Chương 139, huyền khí biến dị, thuộc tính lôi điện. Chương 139, huyền khí biến dị, thuộc tính lôi điện. Chu Khải Minh gật đầu, cũng không lấy làm lạ, dược thần cốc này cũng chỉ là một bàn đạp mà thôi, hắn đã sớm không còn để tâm đến những hư danh này, chỉ có lợi ích cầm được trong tay mới là thật. Đãi ngộ và thân phận của nội môn trưởng lão sẽ được tăng lên không chỉ một chút, không ngờ việc tấn thăng lại thuận lợi và đơn giản đến vậy. Đa tạ Tống Lao Ca đã báo cho biết, sau khi tấn thăng chúng ta lại cùng nhau uống rượu chúc mừng. Chu Khải Minh chắp tay cảm tạ, đồng thời cũng khích lệ đối phương vài câu, tránh cho lao đầu họ Tống nản lòng. Dựa theo tư lịch của Tống trưởng lão, cố gắng thêm vài năm nữa thì cũng sắp đến lượt rồi. Sau khi tiễn người đi, Chu Khải Minh lập tức nuốt huyền khí đan, chuyển hóa nó thành chiến lược tức thời. Huyền khí đan mang theo huyết mạch thôn lôi lống, có thể xem như là lôi huyền đan rồi. Hắn uống hết cả hai bình, huyền khí trong cơ thể hắn cuộn trào như sóng dữ, sôi trào đến đỉnh điểm. Nguyên tố đất trời hội tụ lại, ngưng tụ thành một vòng xoáy mây đen và tia chớp trên bầu trời tiểu viện, dị tượng liên tiếp xuất hiện. Mà huyền khí của Chu Khải Minh cũng dần chuyển biến thành màu tím vàng, xen lẫn sức mạnh lôi điện. Sau khi huyền khí lột xác, uy lực đã được tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng, hơn nữa còn có thể giúp hắn tung ra tam muội chân hỏa được vài lần, đây là sự gia tăng về nội tình. Trời ạ, là ai đang đột phá vậy, lại có thể gây ra dị tượng như thế? Trong ngoại tông lại có cao thủ như vậy, thật đáng sợ. Đây còn là tu sĩ khí huyền cảnh sao? Khí phách này cứ như là hợp nhất cảnh vậy. Mọi người bàn tán xôn xao, bất kể là trưởng lão hay đệ tử, ai nấy đều kinh ngạc không xiết. Trong ngoại môn của bọn hắn, đã rất lâu rồi chưa từng thấy cảnh tượng tu luyện nghịch thiên như vậy. Mà Tống quản sự vừa rời đi cũng kinh ngạc không tả, nhìn về phía tiểu viện. Chu Khải Minh này đúng là một nhân tài, có thể tiến cử hắn vào tông môn, thật sự là may mắn của lão phu. Hắn mỉm cười gật đầu, cảm thấy cơ hội tấn thăng sau này của mình đều đặt cả vào người Chu Khải Minh, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Ở một bên khác, mấy tay chân mà Cao Thanh tìm tới cũng đều sững sờ, mặt mày không thể tin nổi, trong lòng đều đã muốn rút lui. Cao huynh đệ, ngươi không nhầm đấy chứ, người chúng ta phải đối phó chính là kẻ này sao? Sấm sét đầy trời, dị tượng huyền khí đáng sợ như vậy, tuyệt đối không phải là thứ mà bọn ta có thể đối phó, ngươi vẫn nên tìm người khác đi. Cao trưởng lão, chuyện này là ngươi không đúng, 2000 lượng vàng cứ coi như là thuận nước đẩy thuyền, dùng để bồi lễ xin lỗi đi. Mọi người co cẳng bỏ chạy, chỉ còn lại một mình Cao Thanh đứng ngơ ngác trong gió. Đùa kiểu gì vậy, bọn hắn chỉ là bạn bè rượu thịt mà thôi, không thể nào vì Cao Thanh mà đi đắc tội với một đại năng thiên tiêu đáng sợ như vậy. Trước đó còn tưởng là một gã khách khanh có thể tùy ý xoa nắn, nhưng khi thấy cảnh tượng tu luyện này, mọi người đều đã nhận rõ hiện thực, người này tuyệt đối không dễ chọc vào. Bọn hắn đến thì hùng hổ, lúc đi cũng vô cùng dứt khoát. Ngươi, các ngươi! Cao Thanh nhìn bóng lưng rời đi của mọi người, tức đến méo cả miệng. Mối thù với Chu Khải Minh mà có thể dễ dàng buông bỏ như vậy thì tốt rồi, những người này căn bản không hiểu được tâm trạng của hắn. Chỉ là Cao Thanh cũng không ngờ rằng, thiếu niên trông có vẻ bình thường kia lại có thực lực đáng sợ đến vậy, vượt xa dự liệu của hắn. Không thể lỗ mãng, chuyện này không thể làm bừa. Cao Thanh cố nén lửa giận, xoay người rời đi, chuẩn bị kế hoạch lâu dài. Trước thực lực mà đối phương thể hiện, mọi sự dễ dùa của hắn lúc này đều trông như một tên hề. Mà trong sân, Chu Khải Minh cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo sau khi toàn thân lột xác, đáy mắt cũng không che giấu được vẻ vui mừng. Toàn thân kinh mạch của hắn đều truyền đi sức mạnh lôi điện, thuộc tính huyền khí cũng chuyển hóa theo hướng lôi điện, điều này rất có lợi thế trong chiến đấu với kẻ địch, huyền khí biến dị có thể bất ngờ làm tê liệt đối thủ. Không hổ là thú đan ngàn năm, hai bình đan dược này đã tiết kiệm cho ta mấy năm khổ công. Chu Khải Minh vui mừng cảm thán, hơn nữa giá trị căn cốt mà hắn tiêu hao cũng được bổ sung và hồi phục. Tuy huyền khí đan này có thể đổi được không ít tài nguyên và bảo vật, nhưng thời gian tu luyện mà nó tiết kiệm được cho hắn lại là thứ ngàn vàng không đổi. Chu Khải Minh không hề tiếc nuối, tất cả đều dùng trên người mình. Đồng thời, hắn vội vàng xem bí kíp của Kinh Vũ Tiễn, bắt đầu tu hành môn chân công tầm xa này. Có sự hỗ trợ của huyền khí thuộc tính lôi điện, hắn tu luyện tiễn thuật cũng như được thần trợ, hiệu suất tăng lên không chỉ mấy lần. Vụ, không khí rung lên, một mũi tên huyền khí được hồ quang điện bao bọc đống dương hình thành, trong lòng bàn tay hắn chuyển ra uy lực bùng nổ khó có thể tưởng tượng. Hư không ngưng tụ thành tên, sau khi ném ra, thanh thế kinh người, giống như một tia sét dài xé toạc không trung, bay về phía xa, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng nổ vang vọng. Kinh Vũ Tiễn pháp này vừa mới nhập môn đã có uy lực như vậy, nếu phá hạn rồi chẳng phải sẽ bắn nổ cả tinh tú sao? Chu Khải Minh hít một hơi khí lạnh, rất hài lòng với sức tấn công của môn chân công này. Tên phế vật của vạn độc môn kia rõ ràng không phát huy được toàn bộ thực lực của môn chân công này, đúng là lãng phí bí kíp. Nếu đổi lại là hắn thi triển Kinh Vũ Tiễn pháp, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Căn cốt 84-87 điểm. Kinh Vũ Tiễn pháp nhập môn 20 vạn độc phệ tâm quyết nhập môn 1, sau khi nhập môn cả hai môn chân công, giới hạn căn cốt cũng có sự thay đổi đáng mừng, tăng thêm hẳn 5-6 điểm. May mà bách độc chân kinh của Chu Khải Minh đã tu luyện có thành tựu, sớm đã có kháng tính với độc, bây giờ dù phải chịu nỗi đau vạn độc phệ tâm cũng không hề biến sắc, tiến độ tu luyện thậm chí còn vượt xa những người khác. Có lẽ không bao lâu nữa, ta có thể tu luyện vạn độc phệ tâm quyết đến viên mãn phá hạn rồi. Chu Khải Minh cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, lòng đầy mong đợi, hắn vẫn có thể luyện thêm vài chu thiên nữa. Độc công của vạn độc môn này đều đi theo lối tà đạo, gần như đều phải dùng độc vật ăn mòn cơ thể, đặt mình vào chỗ chết để tái sinh, cho nên hoặc là thành công, hoặc là mất mạng, tỷ lệ đào thải cực kỳ kinh người. Những kẻ có thể chịu đựng đến cuối cùng, cho dù trở thành cao thủ khí huyền cảnh, cũng đã sớm không ra người không ra ma. Mà Chu Khải Minh có Thiên Phú Độc Chi Hoa giúp hấp thụ, căn bản không cần phải lo lắng về những tác dụng phụ này, đột phá không hề có bình cảnh. Nếu có đại năng của Vạn Độc Môn ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc và ghen tị đến không nói nên lời, cơ thể này quả thực sinh ra để tu luyện độc công và ma công, là thiên phú võ đạo mà bao nhiêu người cầu cũng không được. Chu Khải Minh cố nén sự ăn mòn của độc trùng và độc thảo, không dùng bất kỳ huyền khí nào để bảo vệ cơ thể, mà để cho thân thể tự mình chống đỡ và hồi phục. Đây chính là chân ý căn bản của việc tu luyện bản độc phệ tâm. Điểm kinh nghiệm trong bảng võ học cũng tăng lên điên cuồng, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ba ngày tiếp theo trôi qua trong nháy mắt, tu luyện vừa khô khan lại vừa yên tĩnh. Mà chuyện tấn thăng cuối cùng cũng đã được quyết định, tổng quản sự bên kia đã báo tin mừng. Bề trên chỉ đơn giản kiểm tra tu vi hiện tại của Chu Khải Minh, rất hài lòng với thực lực và tâm tính của hắn, trực tiếp đề bạt hắn lên làm nội môn trưởng lão, vị trí này vốn di thuộc về Lâm Mộ Liễu. Chu lão đệ, chúc mừng nhé, sau này huynh đệ còn phải dựa vào uy phong của ngươi. Chương 140, tấn thăng nội môn chương 140, tấn thăng nội môn. Tổng quản sự cầm ngọc sách và yêu bài trên tay, vẻ mặt tràn đầy niềm vui chân thành, đến để chúc mừng. Lần tấn thăng này thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên, không hề có bất kỳ ai ngăn cản. Hắn biết từ nay về sau mình và đối phương đã không còn cùng một đẳng cấp, gặp mặt đều phải chắp tay hành lễ, nội môn và ngoại môn vốn có ranh giới rõ ràng. Được, ta đi đến ngày hôm nay, không thể thiếu sự giúp đỡ của tông trưởng lão. Chu Khải Minh gật đầu, khách sáo đáp lễ. Đối với hắn, trở thành nội môn trưởng lão cũng chỉ là chuyển nhà, đổi sang một ngọn núi có linh khí dồi dào hơn, hiệu suất tu luyện cũng sẽ cao hơn. Càng gần khu vực trung tâm của tông môn, huyền khí từ thiên địa bí cảnh tỏa ra cũng càng dồi dào, cho nên giữa các nội môn trưởng lão cũng không ngừng cạnh tranh và xích mích, ai cũng muốn tranh giành một vị trí tốt. Chu Khải Minh nhanh chóng dựa theo ngọc sách, dọn đến sơn phong của mình. Tổng quản sự cũng vô cùng ân cần chạy tới chạy lui, giúp hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Tiểu viện độc lập, linh thực trải khắp nơi, gần như toàn bộ sơn cốc đều thuộc sở hữu của một mình hắn, khiến tổng trưởng lão cũng phải hâm mộ không thôi. Hắn bận rộn cả nửa đời người cũng chỉ vì những thứ này. Hai, không biết ngày nào mới có được bản lĩnh như Chu Minh đệ đây. Tổng quản sự thở dài một tiếng. Chu Khải Minh cũng không keo kiệt, lấy ra rượu ngon và huyền khí đan để chiêu đãi, xem như thực hiện lời hứa lúc trước. Trong một sơn cốc khác ở phía xa, mấy bóng người sắc mặt tái mét, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Cao Thanh, ngươi làm ăn kiểu gì thế? Sao lại đi rước về cho chúng ta một kẻ địch mạnh như vậy? Bây giờ hắn đã tấn thăng nội môn trưởng lão rồi, chúng ta cũng không thể công khai động đến hắn được. Những người này đều là phe nhóm nhỏ sau lưng Cao Thanh, đã cắm rễ sâu ở Dược Thần Cốc. Sau khi biết Cao Thanh từng có xung đột với đối phương, bọn hắn cũng tức đến sôi máu. Bọn hắn biết được tin tức về vị trưởng lão mới tấn thăng, vốn định ngay lập tức đến lôi kéo làm quen, nhưng không ngờ người này không thể thu phục được, mà đã sớm có mâu thuẫn với người khác trong nhóm. Cao Thanh cũng sắc mặt trắng bệnh, hối hận và suy sụp đến cực điểm. Hắn vội vàng giải thích với người cầm đầu, nhị thúc công, ta thật sự không biết mà. Ban đầu thấy hắn chỉ là một khách khanh, lại luyện chế ra lôi huyền đan mà ta cần nên mới muốn kết giao mua bán. Ai ngờ gã đó ngang ngược bá đạo, rõ ràng là không coi chúng ta ra gì. Cao Thanh khăng khăng một mực, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đối phương, cũng cố hết sức buộc mình vào chung một tuyển với gia tộc. Tiểu Thanh nói không sai, thể diện của Cao gia chúng ta ở Dược Thần Cốc không phải ai muốn dẫm là dẫm được. Tên tiểu tử đó làm vậy đúng là hơi quá đáng. Có người lên tiếng bên vực Cao Thanh, giúp hắn giải vây, khiến hắn vui mừng khôn xiết, đội vàng đưa mắt cảm kích. Nhị thúc công lại lắc đầu, lạnh lùng nói, các ngươi còn muốn dung túng cho nó nữa sao? Thật sự cho rằng lão già này hồ đồ rồi chắc? Với cái tính cách công tử bột làm càn làm bậy của Cao Thanh, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa. Thái độ của ông cũng vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không dung túng mà bắt Cao Thanh phải đến tận nhà tạ lỗi. Thúc công dạy phải, ta sẽ đi chúc mừng và xin lỗi ngay. Cao Thanh cúi đầu nhận lỗi, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên vẻ đố kỵ và căm hận. Hắn không ngờ vì một người ngoài mà nhị thúc công lại không phân phải trái, thiên vị Chu Khải Minh. Xét cho cùng là do thực lực và giá trị của hắn quá yếu, không thể trách gia tộc được. Những năm gần đây Cao gia cũng ngày càng thụt lùi, ngay cả một nội môn trưởng lão nhỏ bé mới tấn thăng cũng sợ, thảo nào bị các phe nhóm khác xâm chiếm lợi ích. Cao Thanh vô cùng khắc phục, nhưng cũng không dám cãi lệnh nhị thúc công, chỉ đành nén hết những oán khí này vào trong bụng. Tin tức Chu Khải Minh tấn thăng nhanh chóng lan truyền, khiến mọi người trong Dược Thần Cốc vô cùng ghen tị, đặc biệt là những kẻ đối đầu với hắn như Cao Thanh thì đứng ngồi không yên, cả ngày phập phồng lo sợ. Cao Thanh đến cửa xin lỗi, lần này mang theo ngân lượng và ba bình khí huyền đan làm quà mừng, xem như tạ tội cho chuyện lúc trước. Chúc mừng Chu trưởng lão thăng chức, chuyện trước kia đều là do tiểu nhân sai. Hắn tỏ vẻ hèn mọn, không còn chút ngông cuồng nào như trước, ít nhất là vào lúc này. Chu Khải Minh thản nhiên gật đầu, sớm đã nhìn thấu tâm tư của đối phương, nhưng không phải trần. Đây chính là sự thay đổi mà quyền thế mang lại. Sau khi tấn thăng nội môn trưởng lão, những kẻ này dù có khó chịu đến đâu thì ít nhất bề ngoài vẫn phải tỏ ra lễ phép. Quà ta nhận cả, ngươi lui đi. Chu Khải Minh bình thản nhận hết. Có số ngân lượng và tài nguyên này, việc đột phá hợp nhất cảnh sắp tới cũng có thể đẩy nhanh tiến độ. Cao Thanh cười làm lành rồi lui ra, lúc rời đi trong mắt vẫn còn vẻ khinh phục, càng thêm đoán trách nhị thúc công. Hừ, vênh vào cái gì chứ, bây giờ được nâng lên cao bao nhiêu, sau này sẽ ngã đau bấy nhiêu. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng nén một cục tức, nhất định phải sớm ngày tấn thăng nội môn trưởng lão để sau này báo thù, ít nhất cũng phải ngáng chân Chu Khải Minh, khiến hắn bẽ mặt. Ngoài Cao Thanh ra, các ngoại môn trưởng lão khác cũng đều đến bái kiến, ai nấy đều vô cùng hâm mộ. Phải biết rằng Chu Khải Minh mới gia nhập tông môn chưa đầy nửa năm đã đi hết con đường mà bọn hắn phải mất nhiều năm mới đi được. Với tư chất của Chu trưởng lão, chẳng mấy chốc sẽ được ghi danh trên long bảng, tương lai ắt sẽ trở thành một phương tông sư. Tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, không biết đã có hôn phối chưa? So với Chu trưởng lão, chúng ta đúng là tu luyện phí công vô ích. Mọi người tân bút hết lời, ai cũng hận không thể thay thế vị trí của hắn. Một người mới ngoài 20 tuổi đã có chiến lực khí huyền cảnh hậu kỳ, điều này quá kinh người, nếu không chết yểu thì chắc chắn sẽ trở thành cao thủ trên long bảng. Mà đây cũng chỉ là thực lực bề ngoài mà Chu Khải Minh thể hiện ra mà thôi, hiện giờ hắn đã có đủ tự tin để đột phá hợp nhất cảnh. Mấy ngày tiếp theo, hắn liên tục nâng chén cạn ly, mở tiệc ăn mừng, xem như đã tạo được chút quan hệ trong tông môn. Nội môn trưởng lão đã là tầng lớp tinh anh của tông môn, ngoài một ngọn núi nhỏ độc lập, còn có một cơ hội được vào bí cảnh phúc địa để tu luyện. Vốn dĩ rất nhiều lão giả đã đến hồi thiên nhân ngũ suy, không còn hy vọng đột phá, đều sẽ giữ lại cơ hội này cho lần đột phá cuối cùng, một là bỏ mạng, hai là đột phá lên cảnh giới cao hơn để có thêm tuổi thọ. Mà Chu Khải Minh rõ ràng không có nỗi lo này, hắn chuẩn bị dùng ngay cơ hội lần này, đối với hắn đây là cách thu được lợi ích cao nhất. Cái gì? Chu Minh đệ bây giờ đã muốn vào bí cảnh của tông môn sao? Tống quản sự sau khi biết chuyện cũng có chút kinh ngạc. Nếu dùng mất cơ hội này, dù là nội môn trưởng lão, sau này cũng phải lập được công lao to lớn mới có thể vào bí cảnh lần nữa. Không ngờ một suất quý giá như vậy mà Chu Khải Minh lại muốn dùng ngay lập tức. Và điều này cũng cho thấy tu vi của đối phương đã đến điểm đột phá, lẽ nào là sắp đột phá cửa ải hợp nhất cảnh. Tống quản sự càng nghĩ càng kinh hãi, phải biết rằng từ lúc Chu Khải Minh ở khí huyền cảnh sơ kỳ đến nay mới bao lâu, vậy mà đã sắp đột phá lần nữa. Người này thật sự là quái thai hay sao, tu luyện dễ như uống nước vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không tiện cho Chu Khải Minh quá nhiều lời khuyên, chỉ gật đầu cảm thán, với thiên tư của ngươi, bây giờ vào bí cảnh đúng là lựa chọn tốt nhất. Những võ đạo tiên miêu như Chu Khải Minh, tu luyện nhanh hơn người khác một bước là có thể chiếm được ưu thế cực lớn, hoàn toàn không thể so sánh với những lao già không còn đường tiến như bọn hắn. Chương 141, tiến vào tiểu thế giới, xung kích hợp nhất chương 141, tiến vào tiểu thế giới, xung kích hợp nhất dược chỉ của bí cảnh này cần chuẩn bị trước một phen, có thể giúp người tiến vào tu luyện trong bí cảnh lâu hơn, nếu không một khi nhục thân đạt đến giới hạn sẽ bị bí cảnh tự động đẩy ra ngoài. Sau khi các cao tầng của Dược Thần Tông biết chuyện cũng hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Chu Khải Minh. Bọn hắn đều đang đoán xem tu vi của Chu Khải Minh đã đến mức nào, lẽ nào trong tông môn sắp trỗi dậy một vị cao thủ vô thượng hay sao? Tên nhóc này quả là ghê gớm, mau chóng sắp xếp huyết chỉ bí cảnh cho hắn. Chỉ cần thêm chút thời gian, Dược Thần Cốc có lẽ sẽ vượt qua cả Ngũ Hành Tông và Kim Căn Môn. Nhất thời chúng nhân đều kinh ngạc không thôi, đổ dồn sự chú ý về vị trưởng lão nội môn mới được thăng chức này. Dược Thần Cốc thường giữ thái độ trung lập, cho nên trong các cuộc tranh đấu luôn bị những tông môn khác lấn lướt, tích tụ lâu ngày cũng không thể xoay chuyển được xu thế yếu kém, bây giờ chính là lúc cần bồi dưỡng những cao thủ trẻ tuổi như Chu Khải Minh. Mà Lâm Mộ Liễu nghe tin cũng đội đến tiễn. Lúc Chu Khải Minh được thăng chức, nàng có việc bận nên không có mặt, lúc này cũng mang theo quà mừng. Chu Khải Minh cũng đáp lễ, đem những nguyên liệu còn lại của con thôn lôi lống ra nấu một bữa cơm để chiêu đãi. Với tài nấu nướng hiện giờ của hắn, món ăn làm ra thường ngon hơn cả những tiểu lầu hàng đầu trong châu quận, hơn nữa hoàn toàn không bị giới hạn bởi nguyên liệu. Ngay cả Lâm Mộ Liễu và Tống trưởng lão cũng phải tắc lưỡi không thôi, chấn động đến mức không thể hơn được nữa, bọn họ khó có thể tưởng tượng ngoài võ đạo ra, Chu Khải Minh lại còn nắm giữ nhiều kỹ năng đến vậy, hơn nữa kỹ năng nào cũng đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trên con đường luyện đan và nấu nướng, thiên phú mà Chu Khải Minh thể hiện ra khiến hai người họ vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn khó tin hơn cả tu vi võ đạo của hắn. Đây chính là cái gọi là thiên tài sao? Chúng ta tu luyện cả đời cũng chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa của hắn mà thôi. Tống quản sự và Lâm trưởng lão lắc đầu, cười khổ không thôi, cảm thấy bị đả kích nặng nề. Cơm no rượu say, Chu Khải Minh đứng dậy đi đến thiên địa bí cảnh của tông môn, hắn cũng có chút mong chờ, không biết mình sẽ nhận được lợi ích gì ở trong đó. Chúc mừng Chu trưởng lão sớm ngày đột phá. Tống quản sự và Lâm Mộ Liễu cũng chúc mừng trước một phen, ngưỡng mộ tiễn hắn đi. Thiên địa bí cảnh nằm ở trung tâm ngọn núi nơi tông chủ ở, là nền tảng của Dược Thần Cốc, thiên địa huyền khí ở đây đặc quánh như chất lỏng, hơn nữa còn nhuốm rất nhiều bản nguyên tiên thiên. Nghe nói phúc địa bí cảnh này không phải bẩm sinh mà có, mà là mảnh vỡ động thiên do một vị đại năng tiền bối khai tông đoạt được từ di tích thượng cổ. Những mảnh vỡ bí cảnh như thế này còn lưu lạc rất nhiều nơi trên thế giới, uy năng và tác dụng mỗi nơi mỗi khác, đều bị các tông môn và thế gia độc chiếm. Mảnh vỡ mà Dược Thần Tông nắm giữ giờ đây đã tự thành một thế giới riêng, là nơi bí mật mà chỉ có tông chủ và thái thượng trưởng lão mới có thể tùy ý ra vào. Nhìn cột đá giới bi sừng sững hùng vĩ trước mắt, Chu Khải Minh cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Sau khi bước qua, hắn như thể đã đến một thế giới khác. Nơi đây linh cầm dị thú bay lượn, tiên hạc trao liệm giữa không trung, những cây cổ thụ ngàn năm tuổi mặc sức sinh trưởng, vẫn giữ được hệ sinh thái vô cùng nguyên sơ. Hơn nữa vừa bước vào, dao động huyền khí trong cơ thể đã tăng lên mấy phần, tu luyện như có thần trợ. Thủ bút thật kinh người, thế giới này tương đương với một tiểu thế giới cấp thấp rồi. Đáy mắt Chu Khải Minh lóe lên tinh quang, mảnh vỡ bí cảnh quả nhiên là thứ tốt, nếu mình có thể có được một mảnh vỡ phúc địa di động theo người thì tốt biết bao. Hiển nhiên cấp bậc thiên địa bí cảnh của Dược Thần Cốc vẫn còn hơi thấp, đã cắm rễ tại khoảng hư không này. Trên đường đi, Chu Khải Minh nhìn thấy rất nhiều lão giả tóc trắng ẩn cư ở đây, đây đều là lực lượng át chủ bài của tông môn, kẻ yếu nhất cũng có thực lực giao quang cảnh và hợp nhất cảnh, khí tức sâu không lường được. Thậm chí trong đó còn có dao động của nửa bước thần thông, khiến Chu Khải Minh thầm kinh hãi, dường như chỉ một luồng thần thông niệm đầu của đối phương quét qua cũng đủ khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đến tim đập nhanh, trên lệch cảnh giới quá lớn. Đi một vòng trong thiên địa bí cảnh, Chu Khải Minh cũng cảm khái sâu sắc về thực lực của Dược Thần Cốc, thảo nào có thể đứng vững không đổ ở Thiên Hà quận, những vị thái thượng trưởng lão này không khác gì những cây cột trong trời. Cho dù có đại yêu tuyệt thế công phá sơn môn, với lực lượng nhìn thấy trước mắt cũng hoàn toàn có thể chống đỡ và cầm cự. Mà Dược Thần Cốc cũng chỉ là một tông môn yếu hơn một bậc mà thôi, khó có thể tưởng tượng các tông môn và thế gia khác sẽ mạnh đến mức nào, có lẽ cũng nắm giữ thiên địa bí cảnh như thế này. Nếu được tu luyện ở đây một năm nửa năm, ta tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới thần thông võ giả. Chu Khải Minh khá tự tin, đáy mắt lóe lên tia mong đợi. Tức là địa vị của hắn hiện giờ vẫn còn hơi thấp, tổng cộng cũng chỉ đổi được một cơ hội quý giá này, hơn nữa còn không thể ở lại trong bí cảnh của tông môn quá lâu. Rất nhanh, nhục thân và thần hồn của hắn đã cảm nhận được lực bài xích của quy tắc, tế bào và da đang lột ra bong chóc, tinh thần cũng âm ỉ đau nhói. Đây là ý chí sơ khai của tiểu thế giới đang bài xích hắn, có lẽ chưa đầy 1-2 ngày, hắn sẽ hoàn toàn không chịu nổi, bị tự động đưa đến ngọn núi nội môn bên ngoài. Ý chí trời đất thật cổ quái, muốn đưa ta ra ngoài, đâu có dễ dàng như vậy. Ý chí của Chu Khải Minh kiên định, vội vàng vận chuyển kim trung cháo và hám tiên chân công để chống cự. Với nhục thân phá giới hạn hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể trụ lại lâu hơn người khác một khoảng thời gian. Mà ở trong thiên địa bí cảnh này càng lâu, lợi ích và thu hoạch nhận được tự nhiên cũng càng nhiều, Chu Khải Minh có ăn vạ cũng phải vạ vật ở đây. Ồ, nhục thân của tên nhóc này có chút bản lĩnh, lẽ nào là mang theo bí bảo trên người? Trong sâu thẳm bí cảnh, có mấy ánh mắt và thần niệm phóng tới, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, tràn đầy vẻ tán thưởng. Bọn họ đều rất tò mò, Chu Khải Minh có thể kiên trì trong bí cảnh được bao lâu, có thể đi đến bước nào? Những người nội môn tiến vào trước đây thường phải chịu rất nhiều áp chế, đi lại hít thở trong bí cảnh cũng khó mà tự nhiên, như thể phải gánh thêm trọng lực gấp mười mấy lần. Nhưng Chu Khải Minh này lại hoàn toàn khác, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, khó có thể tưởng tượng giới hạn của hắn ở đâu. Rất nhanh, Chu Khải Minh đã di chuyển đến chỗ huyết trì, hắn bôi dược liệu đã chuẩn bị từ trước lên người rồi ngâm mình trong huyết trì để lột xác. Huyết trì này gần như là nơi có năng lượng dồi dào nhất, kiên trì càng lâu, lợi ích nhận được càng nhiều. Chu Khải Minh tập trung toàn bộ tinh thần, đắm chìm trong tu hành võ đạo, giống như một bào thai sơ sinh không chút tạp niệm. Mà ở bên ngoài, Tống quản sự và mọi người cũng đang chú ý động tĩnh ở cửa bí cảnh, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Không biết Chu Minh đệ có thể kiên trì được bao lâu, có lẽ hắn có thể phá kỷ lục cũng nên. Tống quản sự lắc đầu cười, không hiểu vì sao, gần đây ông lại có một sự tự tin khó hiểu đối với Chu Khải Minh, cảm thấy đối phương dù làm ra chuyện gì cũng không có gì là lạ. Mà Lâm Mộ Liễu cũng lộ vẻ quan tâm, gật đầu nói, chắc là có thể kiên trì được một ngày, với tư chất võ đạo của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bí cảnh đẩy ra, thậm chí còn có thể được một lão quái vật nào đó để mắt tới. Tống quản sự vô cùng tán thưởng, nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa bí cảnh, mong chờ bóng dáng ấy xuất hiện. Với tư chất yêu nghiệt của Chu Khải Minh, quả thực rất có khả năng được Thái thượng trưởng lão để mắt tới, thu làm đệ tử thân truyền, đó có thể nói là một bước lên trời. Mà ngay lúc mọi người đang chú ý, lại có một bóng người nữa đi tới, xuyên qua giới bi tiến vào bên trong thiên địa bí cảnh. Tình huống này không hề bình thường, hai vị trưởng lão nội môn cùng lúc tranh đoạt thiên địa huyền khí trong huyết trì, có thể nói là mối thù tranh đạo, thường sẽ không xuất hiện cùng lúc, nhưng hôm nay lại xảy ra. Vẻ mặt mọi người trở nên kỳ quái, rất nhanh đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người kẻ này, tu vi rõ ràng đã gần đến khí huyền cảnh viên mãn, áp lực mà hắn tạo ra quá kinh khủng, khiến Tống quản sự và những người khác phải liên tục lùi lại, lo lắng cho Chu Khải Minh. Lại là Cao Hồng trưởng lão, hỏng rồi, sao hôm nay hắn cũng muốn dùng đến cơ hội duy nhất để vào bí cảnh, đây là muốn nhắm vào Chu Minh đệ mà. Tống quản sự và Lâm Mộ Liễu đều vô cùng lo lắng, Cao Hồng này cố tình chọn lúc này để vào bí cảnh, rõ ràng không có ý tốt, e là phiền phức rồi. Phải biết rằng cảnh giới của Cao Hồng cao hơn, hai người cùng tranh đoạt tạo hóa, Chu Khải Minh chắc chắn sẽ chịu thiệt, hơn nữa còn không biết đối phương sẽ giở trò bị ổi gì trong bóng tối. Mà huyết trì trung tâm kia là do tích lũy dược liệu và nền tảng bí cảnh rất lâu mới tạo thành, tiêu tốn không ít tài nguyên và tâm huyết của tông môn, muốn mở ra một lần cũng vô cùng khó khăn. Với sự phá đám của Cao Hồng, cơ hội lần này của Chu Khải Minh e là sẽ lãng phí vô ích, hơn nữa hy vọng đột phá hợp nhất cảnh cũng sẽ tạm thời tan biến. Tình hình không mấy lạc quan, Tống quản sự dù sao cũng là thủ lĩnh của ngoại môn, hơn nữa cũng chính là người đã dẫn Chu Khải Minh vào tông môn, lúc này ông không chút do dự, chắn trước mặt gã nam tử cao lớn kia. Ngươi tìm chết à, lại dám cản đường ta? Cao Hồng nhíu mày, nhìn rõ người trước mặt, chỉ cảm thấy đối phương là một con kiến hôi không đáng kể. Cao trưởng lão, bây giờ ngài không nên đi vào, hay là đợi lần sau huyết trì mở ra đi, hà tất phải làm đến mức tuyệt tình như vậy? Tống quản sự giữ thái độ không tiêu cũng không hèn, lời lẽ có lý có tình, muốn tranh thủ cơ hội cho Chu Khải Minh, khí thế không hề thua kém bất kỳ ai. Hơn nữa ông tự tin mình là người của tông môn, đối phương sẽ không ra tay hung ác trước mặt mọi người, chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian, đợi Chu Minh đệ ra ngoài thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tiếc là Cao Hồng chỉ cười lạnh một tiếng, sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, hắn phất tay áo, huyền khí hung manh tàn bạo nhất thời của trào, tát mạnh vào mặt lao Tống một cái. Cũng ngay, gác tội với bổn trưởng lão, ngươi không muốn thăng lên nội môn nữa à? Cao Hồng không hề sợ hãi, trực tiếp đập tan lòng tự trọng và sự tự tin của đối phương, lấy thế để người. Tống quản sự kinh ngạc bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch và bất lực, mà Lâm Mộ Liễu cũng phản ứng cực nhanh, đội vàng chắn trước người, lúc này mới giúp Tống quản sự thoát khỏi một trận đòn roi. Nhưng chỉ với một đòn đơn giản thô bạo đó, đã làm gãy mấy cái xương của Tống trưởng lão, e là phải tĩnh dưỡng một thời gian. Với thương thế này, sau này muốn tu vi tiến tiến, trở thành trưởng lão nội môn cũng càng thêm khó khăn, có thể nói Cao Hồng quá độc ác, trực tiếp cắt đứt con đường và hy vọng sau này của Tống quản sự. Cho dù ở trong tông môn này, cũng là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mọi tranh đoạt lợi ích đều diễn ra trần trụi. Cao Hồng dựa vào thực lực và địa vị cao hơn, lúc này cũng sỉ nhục Tống quản sự, một lão nhân, đến cực điểm, mà người sau cũng hoàn toàn không có ý định phản kháng, chỉ muốn di hòa vi quý. Trước thực lực và quyền thế, chút bất công này chẳng là gì cả, giữ được mạng sống đã là may mắn rồi. Sao nào, lẽ nào ngươi cũng muốn động thủ với ta à? Lâm Mộ Liêu tức giận không thôi, trực tiếp chất vấn đối phương. Nàng cũng có thế lực chống lưng trong nội môn, không giống Tống quản sự có nền tảng nông cạn, tuyệt đối không phải là người mặc cho kẻ khác sâu xé. Quả nhiên ánh mắt Cao Hồng lóe lên, cuối cùng cũng có chút kiêng rẻ, không cưỡng ép vượt qua Lâm Mộ Liêu để tiếp tục ra tay hạ sát Tống quản sự. Hừ, vì một con kiến hôi mới gia nhập tông môn mà liều mạng cản đường Cao Mỗ như vậy, có đáng không? Đúng là hồ đồ. Cao Hồng hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường và miệt thị, đồng thời vượt qua hai người tống quản sự, bá đạo bước vào trong bí cảnh. Sau trận này, không còn ai dám nghi ngờ và ngăn cản hắn nữa, mọi người đều dành cho Chu Khải Minh sự đồng cảm sâu sắc. Cao Hồng này đã quen thói bá đạo ngang ngược, còn càn rỡ vô lý hơn cả người em họ Cao Thanh của hắn, mấu chốt là thực lực của kẻ này còn mạnh, có vốn để mà ngâm cuồng. Hai, thôi bỏ đi, Tống Lao Ca vẫn nên đi dưỡng thương cho tốt đi, huynh đã cố hết sức rồi, còn lại phải xem vào tạo hóa của Chu Minh đệ thôi. Hy vọng Chu Minh đệ đừng cố chấp, đối đầu trực diện với Cao Hồng là rất không khôn ngoan. Chúng ta chưa được thăng lên nội môn, cuối cùng còn không bằng một con chó bên đường, thảo nào Cao Hồng này không coi chúng ta ra gì. Một đám người ngoại môn đều lên tiếng an ủi, đỡ Tống quản sự dậy, còn về phía Chu Khải Minh thì chỉ có thể tự cầu phúc, bọn họ không hề lạc quan. Tống quản sự cố nén vết thương, không rời đi, vẫn vô cùng lo lắng. Ông biết tính cách của Chu Khải Minh, chắc chắn không phải là người chịu khuất phục, e là sẽ có một trận chiến với Cao Hồng. Hơn nữa sau khi Chu Khải Minh ra ngoài biết được thương thế của ông, cũng tuyệt đối sẽ không nuốt trôi cục tức này, đến lúc đó ông còn phải quên nhủ đối phương, tránh để hắn vì mình mà mất đi lý trí, đối đầu đến cùng với những kẻ như Cao Hồng thì phiền phức to. Lâm Mộ Liêu siết chặt hai nắm tay, trong mắt lóe lên lửa giận, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực, thầm hận bản thân quá yếu đuối, thậm chí còn mềm yếu hơn cả Lao Tống. Thế lực chống lưng được, cuối cùng cũng không phải là vốn liếng và thực lực của bản thân, cho nên Cao Hồng đối với nàng cũng chỉ có chút kiêng dè mà thôi. Nếu nàng cũng được thăng lên nội môn, có tu vi khí huyền cảnh đại hậu kỳ, hôm nay nàng cần gì phải cúng núm như vậy, sớm đã không hợp lời là ra tay rồi. Đáng ghét, ta vẫn chưa đủ mạnh. Cao Hồng kia năm xưa từng là đệ thập nhân bảng, sau này vì tuổi tác quá lớn mới tự động rớt khỏi bảng, quả thực có mấy phần bản lĩnh, nghe nói đã có thái thượng trưởng lão để mắt tới, chuẩn bị thu làm đệ tử bất cứ lúc nào. Lâm Mộ Liễu nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không phục và bất ức. Trước mặt Cao Hồng này, sự tự tin và thiên phú của nàng hoàn toàn không đáng nhắc tới, bị nghiền nát không thương tiếc. Thái thượng trưởng lão sao, cảnh giới đó cách bọn họ quá xa vời, quả thực là tồn tại cao cao tại thượng, khiến Tống quản sự cũng hoàn toàn dập tắt ý định báo thù. Cao Hồng này bọn họ không thể cho vào, còn mạnh mẽ và cao không thể với tới hơn cả Cao Thanh kia. Có thực lực mà không có đức hạnh, để kẻ như Cao Hồng đắc thế, thật sự là tai họa của tông môn. Tống quản sự lắc đầu thở dài, nếu thật sự trở thành đệ tử của Thái thượng trưởng lão, càng khó tưởng tượng Cao Hồng sẽ còn quá đáng đến mức nào, e rằng chỉ cần không vừa ý là sẽ ra tay chém giết những người ngoại môn không thuận mắt như bọn họ. Lúc này, bọn họ chỉ hy vọng Chu Khải Minh có thể nhẫn nhịn một thời, đừng quá sớm xảy ra xung đột với đối phương, Chu Minh đệ bây giờ cần thời gian và sự phát triển. Với tư chất và ngộ tính của Chu Khải Minh, nếu cùng lúc bước trên con đường tu hành với Cao Hồng, sớm đã vượt qua đối phương rồi. Hơn nữa cho dù là vậy, bây giờ cũng chẳng cần bao lâu là có thể mạnh mẽ trấn áp đối phương, thứ còn thiếu chỉ là sự tích lũy của thời gian mà thôi. Chương 142, Long tranh hổ đấu, mọi người lo lắng chương 142, Long tranh hổ đấu, mọi người lo lắng mọi người đều không hy vọng Chu Khải Minh hành động đột bột, bây giờ chưa phải lúc ngựa bài đối đầu trực diện, hắn vẫn còn quá yếu, cần thêm thời gian để phát triển. Ha ha, Tống trưởng lão đứng ra bên vực hắn nên bị người ta ức hiếp, tên nhóc đó vẫn ung dung tu luyện ở bên trong, đúng là một kẻ hèn nhát. E rằng khi hắn gặp được Cao Hồng đường ca của ta, chỉ có nước quỳ xuống đất xin tha, chẳng dám đứng ra bên vực bạn bè. Trong góc, giọng nói cười gần của Cao Thanh khiến mọi người chói tai, nhưng cũng khiến bọn hắn chẳng thể làm gì. Cao Thanh nói không sai, cho dù Chu Khải Minh nhẫn nhịn để bảo toàn bản thân, Tống quản sự cũng sẽ không trách tội, mà chỉ cảm thấy đây là một hành động cực kỳ lý trí. Chẳng qua là tu hành sớm hơn vài năm thôi, có gì mà kiêu ngạo. Hơn nữa đường ca của ngươi có mạnh đến đâu cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi bị Chu Minh đệ đánh cho răng rơi đầy đất, thực lực của người khác thì liên quan gì đến ngươi, vậy mà cũng sinh ra cảm giác hơn người được à? Lâm Mộ Liễu không hề nể mặt đối phương, trực tiếp phản pháo khiến Cao Thanh cứng họng. Ha ha, cứ chờ xem, ta muốn xem thử, Chu Khải Minh kia làm sao giành được cơ duyên, đợi hắn tay trắng đi ra từ bí cảnh, ta nóng lòng muốn xem vẻ mặt thất vọng và tuyệt vọng của hắn. Cao Thanh vô cùng mong đợi, vẻ mặt cũng không hề che giấu sự bán độc. Bị nhị thuốc công ép đến cửa tạ lỗi, suy cho cùng vẫn đi ngược lại mong muốn của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Vì vậy, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội lần này, mời đường ca đến để nhắm vào tên này. Chu Khải Minh mới bước vào cấp bậc khí huyền chưa được bao lâu mà đã lợi hại như vậy. Nếu để hắn luyện hóa nội tình của bí cảnh, chạm đến ngưỡng cửa của hợp nhất cảnh, há chẳng phải sẽ càng kinh khủng hơn sao? Đến lúc đó phe phái Cao thị của bọn hắn sẽ bị hắn đè đầu cưỡi cổ mãi, chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra. Nếu cứ để mặc Chu Khải Minh ở lại trong thiên địa bí cảnh, hậu quả khó mà lường được, Cao Thanh không thể ngồi yên nhìn cục diện này và tắc thành cho người, bắt buộc phải gây chút phiền phức cho đối phương, chỉ để chọc tức Chu Khải Minh. Có Cao Hồng tiến vào bí cảnh cùng tranh đoạt, việc này về mặt ngoài hoàn toàn phù hợp với quy củ, ngay cả tông chủ và thái thượng trưởng lão cũng không thể nói gì. Cao Thanh tự tin vô cùng, dường như đã thấy được cảnh tượng tốt đẹp khi đối phương bị đường ca của mình giẫm dưới chân xỉ nhục. Võ đạo tất tranh, cho dù Dược Thần Cốc luôn giữ thái độ trung lập, nhưng bên trong tông môn vẫn tồn tại sự cạnh tranh lành mạnh, đối với chuyện của Cao Hồng và Chu Khải Minh, mọi người đều để mặc cho nó phát triển, cũng là muốn thử thách Chu Khải Minh, xem rốt cuộc hắn có thể đi được đến đâu. Nếu ngay cả chút phiền phức này cũng không giải quyết được, vậy thì tâm tính của Chu Khải Minh cũng chỉ đến thế mà thôi, hoàn toàn không đáng để bồi dưỡng. Nhưng rất nhiều thái thượng trưởng lão đã xem nhẹ một điều, Chu Khải Minh thực ra chỉ vừa đột phá khí huyền cảnh sơ kỳ chưa đầy nửa năm, trên cảnh giới bề mặt tự nhiên sẽ chịu thiệt thòi. Việc làm của huynh đệ Cao Hồng là cực kỳ bất công với hắn. Nếu không phải Chu Khải Minh đã che giấu thực lực của bản thân, e rằng lần này thật sự đã bị ám toán. Cao Hồng dáng đi long hành hổ bộ, liếc mắt một cái đã thấy bóng người giữa huyết trì, đối phương còn trẻ và mạnh hơn hắn tưởng tượng, khí thế toàn thân không tầm thường, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy khí thế của mình bị áp chế đôi chút. Cao Hồng vô cùng đố kỵ, đệ đệ quả nhiên nói không sai, tên này tuyệt không phải vật trong ao, nếu để hắn trỗi dậy, sau này trong tông môn làm gì còn cơ hội và tiếng nói cho Cao thị nữa. Dù đúng như nhị thúc công chẳng khác nào thả hổ về rừng, át thành đại họa. Tên nhóc giỏi lắm, ta thật muốn xem thử, ngươi dựa vào cái gì mà tranh giành với một kẻ khí huyền cảnh đại hậu kỳ như ta? Cao Hồng cười lạnh một tiếng, cũng bước vào huyết trì, toàn thân khí phủ điên cuồng vận chuyển, chân công tu luyện cũng bùng nổ dữ dội, cùng tranh đoạt thiên địa nguyên khí dưới đáy huyết trì, muốn cướp đoạt luôn cả phần của Chu Khải Minh, tốt nhất là hút cạn nguyên khí xung quanh hắn thành chân không, không trở lại cho hắn chút nào. Bản thân hắn hiện có tu vi khí huyền hậu kỳ, có ưu thế cực lớn về cảnh giới, chỉ cần ra tay một chút là có thể gây phiền phức lớn cho đối phương. Cao Hồng dứt khoát không thèm giả vờ nữa, chẳng thèm dùng thủ đoạn bị ổi, mà trực tiếp điên cuồng hấp thu ngay trên bề mặt, khiến Chu Khải Minh mất hết mặt mũi, tay trắng trở về. Ha ha, thật là sảng khoái, gương mặt của Cao gia ta không phải ai cũng có thể tát được đâu. Cao Hồng ngửa đầu cười to, sau đó chìm đắm vào trong tu luyện, hắn phải cắn răng kiên trì trong huyết trì đến cuối cùng, cơ hội tiến vào lần này đối với hắn cũng vô cùng quan trọng, không thể vì mối thù với Chu Khải Minh mà tham bát bỏ mâm. Nếu không phải Cao Thanh đưa ra lợi ích và hứa hẹn, hắn cũng sẽ không vội vã tiến vào bí cảnh, mà sẽ đợi đến khi khí huyền cảnh viên mãn, lúc đột phá hợp nhất cảnh mới dùng đến cơ hội duy nhất này. Bây giờ chỉ vì con cá tạp Chu Khải Minh này mà phải lãng phí nó từ sớm, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu và hối hận. Nhưng sự đã đến nước này, tính toán thêm cũng vô dụng, phải đâm lao thì phải theo lao, chặn đứng con đường thăng tiến của Chu Khải Minh, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội đột phá hợp nhất cảnh. Đấu với ta, ngươi còn non lắm. Khoe miệng Cao Hồng nết lên một đường cong, thầm dùng chân ý xâm nhập ra ngoài, muốn làm loạn nhịp điệu của Chu Khải Minh, khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Đồng môn tương tàn, đây vốn là một việc vô cùng không lý trí, nhưng hắn tự tin mình làm việc này thiên ý vô phùng, cho dù Thái thượng trưởng lão có ở đây cũng sẽ không phát hiện và so đo. Dù cho sự việc có bại lộ, giữa hắn và Chu Khải Minh, người ta cũng rất dễ dàng đưa ra lựa chọn lợi hại, lẽ nào tông chủ thật sự sẽ vì một người mới này mà trách phạt hắn sao? Đó chẳng phải là làm nguội lạnh trái tim của phe phái Cao thị hay sao? Cao Hồng có chỗ dựa nên không sợ hãi, càng lúc càng phô trương tu vi, khuấy động cả huyết chỉ đến mức không yên, muốn một mình độc chiếm tất cả cơ duyên. Bên ngoài và sâu trong bí cảnh, nhìn thấy cảnh này, một đám cao tầng đều lắc đầu. Tâm tính của tên Cao Hồng này thật sự không thể đào tạo nổi, nhưng biết làm sao được khi thiên phú và thực lực của hắn đều mạnh, tương lai thậm chí có cơ hội đột phá thần thông cảnh giới, chỉ là tiếc cho Chu Khải Minh. Thật là bị ổi, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn thiếu niên này bị ức hiếp sao? Có một vị thái thượng trưởng lão không nhìn nổi nữa, đứng ra định can thiệp, lão đã sớm vô cùng tán thưởng Chu Khải Minh, nảy sinh ý định nhận làm đồ đệ, lúc này không nỡ nhìn Chu Khải Minh bị đả kích. Hơn nữa, việc làm của Cao Hồng đã quá đáng, đã vượt quá quy củ, điều này không hề công bằng với Chu Khải Minh. Gấp cái gì, Cao Hồng tuy có hơi ngu cuồng, nhưng võ đạo tất tranh. Hắn tranh thủ cơ hội cho mình thì có gì sai, huống hồ Chu Khải Minh cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Muốn trách thì hãy trách hắn không nên tiến vào bí cảnh hôm nay. Lúc này một vị trưởng lão khác lên tiếng, rõ ràng là một vị thái thượng trưởng lão có lợi ích gắn bó chặt chẽ với phe phái Cao gia, trong mắt lão tràn đầy vẻ tán thưởng, cực kỳ tán đồng với cách làm của Cao Hồng. Loại biến số không thể thu phục như Chu Khải Minh thì nên bóp chết từ trong trứng nước, nội môn trưởng lão đã quá nhiều rồi, không cần một người tự do không thuộc bất kỳ phe phái nào như Chu Khải Minh. Mà vị thái thượng trưởng lão này cũng vô cùng bị uội, trực tiếp tách Cao Hồng ra khỏi chuyện này, khiến hắn trông như một đóa bạch liên hoa, đổ hết mọi tội lỗi lên người nạn nhân là Chu Khải Minh. Mọi người cười lạnh một tiếng, cũng không đi phản bác, cái gì mà không nên tiến vào bí cảnh hôm nay chứ? Người của Cao thị này rõ ràng là muốn nhắm vào Chu Khải Minh để trả thù, bất kể là ngày nào tiến vào tiên địa bí cảnh, e rằng Cao Hồng này cũng sẽ đánh hơi mà đến, tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Chương 143, mở keo đặt cược, kẻ ứng tiếp. Chương 143, mở keo đặt cược, kẻ ứng tiếp. Nhưng vị thái thượng trưởng lão này của Cao gia có tư lịch cực sâu, nghe nói còn có giao tình với các đời tông chủ trước đây, có thể nói là một sự tồn tại cấp bậc lão quái vật trong tông môn. Đến cả ngài ấy cũng đã lên tiếng, mọi người chỉ đánh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Có trưởng lão lắc đầu, cảm thấy bất bình và bất ức thay cho Chu Khải Minh, nhưng bọn họ cũng đành chịu, loại đấu tranh tông môn này ở đâu cũng có, đã sớm hủ bại mục nát, đánh mất sơ tâm tu hành ban đầu. Hai, đáng tiếc, tên nhóc này đã đắc tội với phe cánh Cao gia, vốn dĩ lão phu còn định nhận hắn làm đồ đệ, bây giờ thì thôi vậy. Một người khác thở dài lắc đầu, hứng thú đã vơi đi nhiều. Tu vi của ông ta thấp hơn lão quái vật của Cao gia, không dám vì một Chu Khải Minh mà đắc tội với đối phương, chỉ đành bỏ cuộc. Nói cho cùng, giá trị mà Chu Khải Minh thể hiện ra vẫn chưa đủ lớn, nếu không, cùng là thái thượng trưởng lão, bọn họ hoàn toàn có thể mạo hiểm phen này, lẽ nào Cao gia thật sự dám động đến bọn họ hay sao? Mà tông chủ cũng có ánh mắt sâu thẳm, tạm thời chưa ra mặt, ẩn mình trong tầng mây hỗn độn, không ai biết ngài đang có suy nghĩ gì. Có lẽ trong mắt tông chủ, tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng, chú trọng cân bằng lợi ích các bên, tuyệt đối sẽ không vì một Chu Khải Minh mà khiêu khích toàn bộ phe cánh họ Cao. Bên nặng bên nhẹ, rất dễ phân biệt. Chậc chậc, ta sớm đã thấy Chu Khải Minh quá kiêu ngạo rồi, mới vừa thăng lên nội môn tôi mà đã dùng ngay xuất vào bí cảnh, không biết giữ lại thực lực chút nào, người trẻ tuổi bây giờ quá nóng nổi. Có thái thượng trưởng lão hả hê vì người khác gặp họa, không hề che giấu mà chế nhạo Chu Khải Minh. Nhân tính trước nay vẫn vậy, luôn sùng bái kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu. Trong mắt bọn họ, lão quái vật của Cao gia đã không hề che giấu thái độ chán ghét, vậy thì tiền đồ của Chu Khải Minh này cũng chỉ đến đây thôi, đột phá hợp nhất cảnh giới hoàn toàn không có hy vọng, thậm chí chưa chắc có thể sống sót rời khỏi tông môn. Bọn họ ai cũng biết, người của Cao gia trước nay đều hẹp hòi, có thủ tất báo. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào trong huyết trì, thậm chí có kẻ rối hơi còn trực tiếp mở kèo cá cược, đặt tỷ lệ cược. Nhưng đa số thái thượng trưởng lão đều xem trọng Cao Hồng hơn, trực tiếp tất tay toàn bộ gia sản, đặt cược vào Cao Hồng, bọn họ cảm thấy Cao Hồng có thể chống đỡ được thời gian dài hơn trong bí cảnh. "Ủa, sao ngươi lại đặt cược cho Chu Khải Minh, đúng là hồ đồ mà, chút gia sản đó của ngươi e là sắp thua sạch bách rồi." Có trưởng lão khẽ hừ một tiếng, cảm thấy kinh ngạc và đồng cảm với lão giả lưng rùa trước mắt, bọn họ liên tục quên can, nhưng lão rùa này quá quật cường, mặc cho ai cũng không thể thay đổi chủ ý của hắn, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn mất tiền. Người dạy trăm lần không bằng đời dạy một lần, chỉ khi thua đến đau thấu tim gan, vị trưởng lão lưng rùa này mới rút ra được bài học. Trong mắt mọi người, máu cờ bạc của vị trưởng lão này quá nặng rồi, cho dù là vì tỷ lệ cược cao ngất trời, cũng không nên đặt hết vào Chu Khải Minh, đây hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, ngu xuẩn tột cùng. Nhưng có người lại thấy lão rùa đang nghiến răng, nụ cười nơi khóe miệng không tài nào che giấu nổi, chỉ thiếu điều nằm lăn ra đất cười ha hả bốn vó chồng lên trời, dáng vẻ đó trông bị hồi hết chỗ nói. Sao trong tông môn lại có một nhân vật như vậy, kẻ bị hồi xấu xí như thế, lại cùng là thái thượng trưởng lão với bọn họ, thật không thể tin nổi. Mọi người vào đầu bứt tai, nhưng lại không thể nhớ ra được chút gì về lão giả lưng rùa này. Ha ha, lão rùa lần này sắp phất to rồi, căn cốt của tên nhóc đó không hề đơn giản, nếu không phải huyết mạch phản tổ của ta đã khai mở một phần thần thông của nhãn khiếu, thì suýt chút nữa đã nhìn lầm rồi. Cứ chờ xem, lát nữa đám lão giả này sẽ phải hối hận. Lão rùa này đã mừng như điên, lão trước nay là một tên thần giữ của, không nắm chắc 10 phần thì tuyệt đối không ra tay. Lần này cũng là đúng dịp mà thôi, nếu không phải cảm nhận được sự biến động khí tức của Chu Khải Minh, lão cũng suýt đặt cược vào Cao Hồng rồi. Nhưng đang tiếp vào thời khắc mấu chốt, lão phúc trí tâm linh cảm nhận được quy tức công cấp độ phá hạn và đủ loại chân ý phá hạn phức tạp sâu xa trên người Chu Khải Minh. Đó là sự cảm ngộ và lý giải cực mạnh đối với võ đạo chân công, cho dù với tuổi tác của một con huyền quy như lão, cũng rất hiếm khi gặp được kẻ có ngộ tính yêu nghiệt đến thế, ngay cả lão già năm đó khai sáng Dược Thần Tông, e rằng cũng không bằng được thiếu niên này. Vì vậy lão rủa cũng không chút do dự, đặt cược toàn bộ gia sản, tin tưởng Chu Khải Minh đến mức không thể hơn được nữa, thậm chí còn tin vào hắn hơn cả chính hắn. "Chậc chậc, tên nhóc, ngàn vạn lần đừng để lão phu thất vọng đấy, nếu không ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Dù sao cũng là toàn bộ tiền riêng, lão rùa tích cóp cũng rất không dễ dàng, lúc này tim đang đập thình thịch, cảm thấy vô cùng kích thích và mạo hiểm. Nếu Chu Khải Minh không cố hết sức mà không cẩn thận thua mất, lão nhất định sẽ dạy dỗ đối phương một trận, thậm chí có thể lật mặt không nhận, vì nợ đám thái thượng trưởng lão này. Thú vị, ngay cả Huyền Quy lão tổ cũng bị kinh động, lẽ nào trên người tên nhóc này có gì đó cổ quái sao? Xem ra là ta đã nhìn lầm rồi. Sâu trong bí cảnh, tông chủ cũng có vẻ mặt kỳ quái, đã thấy được động tĩnh bên ngoài. Ngài vốn cũng xem trọng Cao Hồng, cảm thấy Chu Khải Minh là lấy trứng chọi đá, nhưng bây giờ thấy vị quy tiền bối này cũng bị kinh động mà xuất hiện, cũng có chút không tự tin, bèn thay đổi chủ ý, nhưng dù ngài suy xét thế nào, dùng hết thần thức cảm ứng cũng không thể nhận ra được nội tình của Chu Khải Minh, hoàn toàn không biết sự tự tin này của quy tiền bối đến từ đâu, lẽ nào thật sự là máu cờ bạc nổi lên nên đầu óc có vấn đề rồi sao? Có điều thân là tông chủ, ngài tự nhiên không thể ra ngoài đặt cược cùng đám người bên dưới, cũng chỉ là có chút tò mò, muốn xem cho rõ ngọn ngành. Thôi bỏ đi, người trẻ tuổi bây giờ càng lúc càng khó hiểu, có lẽ lời tiên tri tiên cơ của Dược Thần Cốc chúng ta, chưa biết chừng sẽ ứng nghiệm trên người tên nhóc này. Tông chủ lắc đầu cười khổ, trong đáy mắt lóe lên tia sáng mong chờ. Tiên nhiệm tông chủ có năng lực suy diễn thiên cơ, sớm đã để lại lời tiên tri, nói rằng Dược Thần Cốc sắp gặp kiếp nạn, mà người có thể dẫn dắt tông môn thoát khỏi đại kiếp, trong lời tiên tri cũng mơ hồ không thể đoán được, có lẽ có liên quan đến sự xuất hiện của thiếu niên này. Đại kiếp kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến một thế lực tông môn như Dược Thần Cốc cũng bị hủy diệt, mấu chốt là bọn họ vẫn không biết chút thông tin gì về kẻ địch, chỉ có thể dốc toàn lực chuẩn bị, đồng thời tìm kiếm và thu nhận các loại mầm non võ đạo, chính là để tranh thủ thêm một tia hy vọng sống sót. Mà những chuyện bí mật này cũng chỉ có tông chủ như ngài và một số ít nhân vật cốt lõi như lão rùa mới biết. Bên ngoài, có lao quái vật đã nhận ra Huyền Quy, tất cả đều kinh ngạc và ngơ ngác, thậm chí hối hận vì tiền cược đã đặt ra, muốn rút tay lấy lại, nhưng đáng tiếc ván cờ đã định, muốn hối hận là không thể. Chết tiệt, ta đúng là có mắt không tròng, sao lại không nhận ra thân phận của vị đó, không ngờ ngay cả ngài ấy cũng xem trọng Chu Khải Minh, lần này ta sợ là thua sạch cả quần lót rồi. Người lúc trước chế nhạo quy trưởng lão đột nhiên nhớ ra mọi chuyện, lúc này vỗ đùi buốt buốt, muốn lấy lại tiền cược của mình. Vẻ mặt của hắn còn đau khổ và hối hận hơn cả người thân qua đời. Chương 144, Huyền Quy vô sỉ, Thiên Chỉ luyện hóa. Chương 144, Huyền Quy vô sỉ, Thiên Chỉ luyện hóa. Lúc này trong bí cảnh, có người nhận ra bối phận và lai lịch của con Huyền Quy này vô cùng kinh người, là cùng thế hệ với tổ sư năm đó, sống đến tận bây giờ quả thực là một sự tồn tại tựa như hóa thạch. Hơn nữa, Huyền Quy lão tổ cũng chỉ cậy vào ân tình của tổ sư mới ở lại Dược Thần Cốc để bảo vệ sơn môn, ngày thường rất ít khi ra ngoài đi lại, cho nên ngay cả một vài vị thái thượng trưởng lão cũng không biết đến sự tồn tại của lão. Có thể nói, thực lực và nhãn giới của lão đầu lưng rùa này sâu không lường được, ngay cả lão cũng coi trọng Chu Khải Minh như vậy, ván cược này e là đã định rồi. Tất cả mọi người đều hối hận không thôi, muốn rút lại tiền cược của mình, nhưng bọn hắn đều là những người có máu mặt, không thể vứt bỏ thể diện này, ai nấy đều dở khóc dở cười nhìn đống bảo dược và tài nguyên đã đặt cược. Đáng ghét thật, là do chúng ta có mắt không tròng, sớm biết lão tổ coi trọng tên tiểu bối này như vậy thì đã không dám đặt cược bừa bãi rồi. Bây giờ hối hận còn kịp không? Đây là tâm huyết tích lũy mấy năm của lão phu đấy, đều tại tên cao huyền kia, nếu không phải hắn thổi gió thêm dầu, chúng ta sao có thể thua thảm như vậy? Trong mắt mọi người, bọn hắn cảm thấy mình đã thua chắc rồi, ánh mắt của Huyền Quy lão tổ chắc chắn vô cùng sắc bén, không thể nào đưa ra một quyết định thiếu lý trí như vậy, đến cả toàn bộ gia sản cũng đặt cược vào. Bọn hắn không trách mình, mà nhất loạt đẩy nổi cho Cao Huyền, người này chính là kẻ chống lưng cho phe cánh nhà họ Cao trong bí cảnh, cũng là kẻ vừa lên tiếng muốn nhắm vào Chu Khải Minh lúc nãy. Dù mạnh như Cao Huyền, đối mặt với vô số lời chỉ trích và oán khí, đặc biệt là còn có lao rùa mạnh hơn ở phía đối diện, hắn cũng không dám nổi giận giữa chốn đông người, mà chỉ cười làm lành. Vội cái gì, chúng ta chưa chắc đã thua đâu, cứ chờ xem, biết đâu lần này Huyền Quy tiền bối lại nhìn lầm thì sao. Cao Huyền vẫn còn đang dãy rùa hấp hối, nếp nhăn trên nụ cười ở gương mặt già nua có thể kẹp chết cả môi. Mọi người lập tức không còn ồn ào nữa, chỉ đăm đăm nhìn về phía Huyết Trì. Hi hi, ồn ào cái gì, đây đều là chiến lợi phẩm của lão tử, khuyên các ngươi bớt mấy cái suy nghĩ lệch lạc đi. Huyền Quy mặt dày vô sỉ, da mặt cực dày, giống như đang giữ đồ ăn mà che chở đống tài nguyên chất cao như núi nhỏ dưới thân, bất kỳ ai cũng không được đụng chạm. Lão cảm thấy mình thắng chắc rồi, nên muốn thu vào túi trước, không cho các trưởng lão khác có cơ hội lợi dụng. Những người này ai nấy đều là cáo giả, lão đều nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhen muốn dở trò lật lọng vì hối hận. Nhìn bộ dạng tham tiền và vô sỉ của Huyền Quy, mọi người cũng cả lời, đúng là già mà không nên biết, chỉ biết bắt nạt đám tiểu bối bọn hắn. Mà trong thiên chỉ bị sắc máu bao phủ, một trận long tranh hổ đấu cũng bắt đầu diễn ra, hai người đều hóa thành những vòng lĩnh vực gợn sóng quanh mình, hấp thu linh khí đất trời. Dần dần, ánh sáng màu máu trở nên rực rỡ, đây là sức mạnh của không gian bí cảnh đã được huy động đến cực hạn, muốn đúc thành nền tảng bất hủ cho bọn hắn. Mà những phủ văn màu máu xoáy tròn như lốc xoáy này cũng bao phủ cả không gian, khiến nó trở nên hỗn độn khó phân biệt, ngay cả những vị thái thượng trưởng lao ở hợp nhất cảnh giới, giao quang cảnh giới cũng dần không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong nữa. Bọn hắn cũng không thể tùy tiện xông vào can thiệp, cảnh giới của những lao già này quá cao, một khi bước vào phạm vi, linh khí đất trời sẽ phun trào mà đến, tất cả đều sẽ đổ dồn vào những sinh linh có tầng bậc sinh mệnh cao hơn như bọn hắn, đây là mối thù càn đạo. Hai, chẳng nhìn rõ gì cả, cũng không biết kết quả ra sao, tên Chu Khải Minh đó rốt cuộc có thủ đoạn gì mà khiến lao tổ ưu ái đến vậy. Hy vọng Cao Hồng cố gắng một chút, ít nhất đừng thua thẳng quá. Lần sau lão tử nhất định không cược nữa, chết tiệt toàn là lũ cáo giả, chơi không lại với các ngươi. Trong mắt mọi người tràn đầy lo lắng và mong đợi, tất cả đều tò mò về kết quả cuối cùng, rốt cuộc ai có thể kiên trì trong thiên trì lâu hơn. Huyền Quy thấy Cao Huyền kia nhúc nhích một bước, dường như muốn dùng thần niệm truyền âm để gây nhiễu Chu Khải Minh. Đến nước này rồi mà vẫn còn dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy, Huyền Quy sao có thể nhịn được? Ngươi coi lời lão tổ nói là dám à, ta khuyên ngươi đừng có manh động. Huyền Quy nói giọng không mấy thiện cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Huyền. Tâm tư nhỏ nhen của Cao Huyền bị nhìn thấu, da mặt hắn co giật, đội vàng chắp tay xin lỗi. Tiền bối nói vừa rồi, dưới mí mắt ngài, ta nào dám dở trò gì. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn chửi rủa Huyền Quy một trận, đồng thời cũng không từ bỏ ý định gây rối, chỉ là cần phải kín đáo hơn một chút. Con Huyền Quy này đúng là giả thành tinh rồi, một chút gió thổi cỏ lay cũng khó mà qua được pháp nhãn của lão, khiến Cao Huyền cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ muốn chút hết cơn giận lên người Chu Khải Minh. Trong huyết trì, hai bóng người cường tráng đang ngồi xếp bằng tu luyện, lực lượng pháp tắc trời đất từ đáy lao tuôn ra đang rèn rũa thân thể và thần hồn của bọn hắn, trên phương diện tinh thần chuyển đến cảm giác mệt mỏi và đau nhói. Đây là dấu hiệu tinh thần sắp đạt đến giới hạn chịu đựng, dần dần sẽ bị pháp tắc của thiên địa bí cảnh bài xích và đẩy ra ngoài, nếu cố chấp ở lại sẽ gây ra đạo thường, thậm chí có thể trở nên ngu ngơ. Rất nhiều mầm non có tư chất tốt cũng chỉ có thể kiên trì trong tiên trì được một nén nhang, người có thể ở lại một canh giờ thậm chí vượt qua cả một ngày đều là giống phượng giữa loài người, nếu không chết yếu chắc chắn sẽ trở thành thần thông võ giả. Thế nhưng Chu Khải Minh lại có vẻ mặt như thường, chỉ coi như đang tắm buồn, thần hồn của hắn dưới sự rèn giũa hàng ngày của Đoán Thần Quyết và Tam Muội Chân Hỏa đã sớm tạo dựng được nền tảng vượt xa người thường, tu luyện sức mạnh tinh thần đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng ngay cả khí huyền cao thủ cũng vẫn chỉ dừng lại ở lĩnh vực thân thể, rất khó có chân công nào có thể tu luyện và nâng cao sức mạnh tinh thần ở giai đoạn đầu, nhưng Chu Khải Minh lại chiếm được ưu thế này, tầng bậc tinh thần của hắn hiện tại thậm chí đã mơ hồ đạt đến trình độ của cảnh giới tiếp theo. Cha, phương thiên địa này thật đúng là huyền diệu, vậy mà cũng chỉ là một mảnh vỡ của trận đại chiến thượng cổ, thật khó tưởng tượng động tiên phúc địa thực sự sẽ có cảnh tượng như thế nào. Chu Khải Minh đắm chìm trong niềm vui tu hành, toàn thân tế bào đều đang phun ra năng lượng, bao bọc trong trường vực được dệt nên bởi pháp tắc huyền khí. Đồng thời ngũ quan của hắn vô cùng nhạy bén, đã nhận ra sự bất thường bên ngoài, thiên chỉ màu máu này lại còn có một con muỗi nhỏ khác đang ở một góc tranh giành cơ duyên với hắn. Kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay còn có một vị trưởng lão khác vào đây để trúc cơ quán thể hay sao? Theo lý mà nói, dược thần cốc sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, không thể nào để hai người cùng lúc tiến vào bí cảnh, nhưng bây giờ chuyện đó lại thực sự xảy ra. Chu Khải Minh nhất thời không hiểu rõ tình hình, đối phương dù sao cũng là người của tông môn, hơn nữa hắn mới vừa thăng lên nội môn, không nên làm mọi chuyện quá đáng. Hắn lắc đầu, trừ lại cho con muỗi nhỏ kia một chút dư địa huyền khí, chỉ khoảng chưa đến 1/10 tổng thể, cũng coi như là đã hết lòng hết dạ. Đúng vậy, trong cảm nhận của hắn, thực thể năng lượng kia yếu ớt đến mức giống như một con muỗi nhỏ. Nếu hắn bung hết sức ra để hấp thu, đối phương sẽ không thể nào có được một chút cơ duyên nào. Hừ, lại còn dám chống cự, đúng là muốn chết. Sau khi trừ lại 1/10, Chu Khải Minh vốn không còn để ý nữa, nhưng hắn không ngờ sự nhượng bộ của mình lại đổi lấy sự được đằng chân lân đằng đầu của đối phương. Tên Cao Hồng này lại đốt cháy tinh huyết để hấp thu toàn lực, hơn nữa còn ngấm ngầm dùng chân ý để đánh lén hắn. Chương 145, Thiên Nhân Hợp Nhất, con đường siêu thoát. Chương 145, Thiên Nhân Hợp Nhất, con đường siêu thoát. Ác ý truyền đến từ khối năng lượng hình con muỗi kia có thể nói là không hề che giấu. Chu Khải Minh thấy vậy cũng không khách khí nữa, xem ra lại là kẻ địch không biết rước lấy từ đâu, vậy thì hắn cũng không cần phải nương tay. Tại sao cứ phải ép ta chứ? Chu Khải Minh tâm thần ngưng tụ, toàn thân chân ý bùng nổ, tựa như một cơn vòi rồng nước ép khô cả thần thủy dưới đáy ao, ngay cả nước ao màu máu cũng hóa thành xoáy nước có thể thấy bằng mắt thường, trực trơ tràn vào từng tế bào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, dị tượng không thể tưởng tượng nổi đã nổ ra, toàn bộ thiên địa bí cảnh đều sắp bạo động. Theo luồng huyền khí vô biên tràn vào, tựa như phá vỡ vỏ trứng, gông xiềng trong cơ thể hắn cuối cùng cũng lỏng ra, toàn thân hắn như được bao bọc trong một cái kén ánh sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cấp bậc hợp nhất cảnh. Thiên địa hợp nhất, đạo của hắn sẽ cùng tồn tại với đất trời. Từ khí huyền đến hợp nhất, đây là một sự lột xác về cấp độ sinh mệnh, đồng nghĩa với việc nhục thân đã xuyên qua tường lửa của thiên đạo, được đất trời công nhận và chúc phúc, trở thành sinh linh mạnh mẽ theo đúng nghĩa. Hợp nhất cảnh có thể bước đầu cộng hưởng với đất trời, mượn thế của đất trời, điều này huyền ảo và mạnh mẽ hơn nhiều so với việc sử dụng sức mạnh nhục thân một cách thô thiển. Dù sao thì ở giai đoạn đầu, nhục thân có mạnh đến đâu cũng vẫn nhỏ bé như con kiến trước vũ trụ tự nhiên, làm sao địch lại được sức mạnh của đại thế đất trời. Dần dần, từ ngọn cỏ cành cây trong bí cảnh đều trở nên quen thuộc, thân thiết. Dù nhắm mắt lại, hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy dòng nước chảy ở phía xa, nghe thấy tiếng côn trùng chọi nhau, đất trời đã trở thành sự nối dài cho tứ chi và ngũ quan của hắn. Khí tức của Chu Khải Minh dường như đã biến mất, không phải là biến mất, mà là hòa vào môi trường xung quanh, trở thành một phần của bí cảnh, đây là một trạng thái vô cùng huyền diệu. Chỉ có cường giả vô thượng mới có thể duy trì trạng thái hợp nhất này mọi lúc, còn những người kinh nghiệm nông cạn thì chỉ khi tính tại mới có thể miễn cưỡng hợp nhất, một khi giao chiến với người khác sẽ thoát ly khỏi cấp độ này, bị đất trời tách ra. Chu Khải Minh bây giờ chỉ miễn cưỡng được coi là giao cảm với đất trời, còn lâu mới đạt đến trình độ duy trì hợp nhất mọi lúc, không thể làm được đến mức tùy tâm sử dụng. Tuy nhiên hắn cũng không đổi, có thể sớm cảm ngộ được tâm cảnh huyền ảo khôn lường này sẽ giúp ích và tích lũy rất nhiều cho việc hắn mở ra cánh cửa thần thông sau này. Vạn vật là một, tâm ta là tâm trời, nếu không thể trường sinh, vậy sự khác biệt giữa ta và các sinh linh khác là gì? Cuối cùng cũng chết đi, hóa thành một nắm đất vàng, trở về với tự nhiên. Chu Khải Minh cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của hợp nhất cảnh, dường như cảm nhận được lòng bi mẫn và sự hùng vĩ của vũ trụ tự nhiên, tâm cảnh của hắn tạm thời đạt tới độ cao của thiên đạo, rất nhiều chiêu thức chân công trước đây còn vướng mắc, lúc này đều được suy diễn, dung hợp lại trong đầu, bỏ phức tạp tìm về cái gốc, không ngờ uy lực lại càng mạnh hơn. Đây chính là thủ đoạn của hợp nhất cảnh, đối với đất trời vũ trụ mà nói, người và yêu ma không có gì khác biệt, võ giả đoán thể yếu nhất và võ thánh cũng không có gì khác biệt, cuối cùng rồi cũng sẽ chết. Nhưng đáng tiếc sinh linh trong thế gian ngu muội không biết, tất cả đều tranh quyền đoạt lợi, cố gắng nắm bắt mọi thứ có thể trước khi chết. Chỉ khi nội tâm hợp nhất với đất trời vũ trụ mới có thể nhìn thấu lớp hư vọng này, theo đuổi con đường võ đạo mạnh hơn. Thắng người dễ, thắng mình khó, Chu Khải Minh trong trạng thái hợp nhất dường như đã vượt qua chính mình, buông bỏ chấp niệm và ham muốn tranh đấu, mà toàn tâm toàn ý theo đuổi chân ngã, chỉ tập trung vào những cảm nhận thuần túy và nguyên bản nhất. Những cảm nhận này chính là mấu chốt quyết định ta là ta, không phải do thế giới võ đạo áp đặt lên người, cho dù trời đất vỡ nát, vũ trụ nổ tung, những đặc trưng nguyên thủy chân thật này cũng sẽ thay thế và trở thành sự tiếp nối cho sinh mệnh của hắn, không một sinh linh nào khác có thể thay thế được. Bên cạnh, Cao Hồng đột nhiên mở mắt, hắn đã bừng tỉnh, toàn thân sởn gai ốc, dường như bị một sinh vật thời tiền sử nào đó nhắm trúng, loại ý cảnh thờ ơ và nhìn xuống bạn vật kia thật quá kinh khủng, quá hoang vu, hắn như thể quay về thời đại Thái Sơ, gặp được bà cố của bà cố mình. Tình hình gì thế này, có người đột phá sao, lẽ nào là do tên tiểu tử này gây ra? Cao Hồng run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại trong ao máu, muốn giành giật cho mình một chút không gian an toàn đáng thương. Hắn như thể đã đến rìa vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, bị một loại dị thú hư không thần bí mạnh mẽ nào đó để mắt tới. Đôi mắt thờ ơ và ý cảnh toát ra từ đối phương dường như có thể nuốt chửng hắn chỉ trong một ngụm. Đây là sự nghiền ép toàn diện cả về tinh thần lực lẫn nhục thân. So với đối phương, chút tu vi này của hắn quả thực như mũi kiến. Hắn cảm thấy vô cùng khó tin, Chu Khải Minh này sao có thể mạnh đến thế, lại có thể khiến linh hồn hắn cũng phải run rẩy vì sợ hãi. Phải biết rằng, tu vi hắn đã là khí huyền cảnh hậu kỳ, mạnh hơn hẳn Chu Khải Minh, người vừa mới tấn thăng nội môn không lâu, lẽ ra không nên như vậy. Mà ở nơi cốt lõi của bí cảnh này, chỉ có hai người bọn hắn, luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ khác này e rằng không thể tách rời khỏi Chu Khải Minh. Cao Hồng càng nghĩ càng kinh hãi, cảm thấy mình đã bị Cao Thanh hại thẳm rồi. Chắc chắn là ảo giác, ta sẽ không thua hắn. Cao Hồng càng dãy rủa, đáy mắt lóe lên vẻ không cam lòng, huyền khí toàn thân điên cuồng bùng nổ, tinh huyết bùng cháy, muốn luyện hóa và tranh đoạt thêm cơ duyên trong ao máu, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Lúc đầu Chu Khải Minh cố ý nhường hắn, nên hắn còn có thể thu được chưa đến một thành bảo dược trong ao máu. Nhưng bây giờ Chu Khải Minh đã chính thức đột phá đến hợp nhất cảnh, chỉ một luồng dư âm khí tức tỏa ra cũng đủ khiến người ta không chịu nổi. Hoàn toàn không phải là thứ mà Cao Hồng có thể chống đỡ. A! Cao Hồng hét lên một tiếng thảm thiết, thần niệm như đâm phải một bức tường băng bạc cổ, hắn cảm nhận được một lực phản chấn hủy diệt không thể tưởng tượng nổi, sau đó mất đi ý thức, cả cơ thể chìm xuống đáy ao máu. Nếu mất đi ý thức mà vẫn ở lại trong bí cảnh, sẽ có nguy cơ vẫn lạc, thậm chí bị đồng hóa thành một phần của bí cảnh. Đặc biệt là khi Chu Khải Minh hiện đang đứng ở tầm cao của hợp nhất cảnh, lĩnh vực khí tức của hắn khuyết tán ra, trực tiếp khiến Cao Hồng bị môi trường đồng hóa, đây là sự nghiền ép về cấp độ và thế. Ngay sau đó, Chu Khải Minh nhìn hắn như nhìn một con kiến, đối với hắn việc này chỉ dễ như bóp chết một con muỗi. Chút tu vi còn con mà cũng dám cản ta tu hành. Chu Khải Minh lắc đầu, không thèm để tâm đến sống chết của Cao Hồng. Ngay sau đó, hắn dốc toàn lực khiến cả ao máu hóa thành một cơn vòi rồng, sức mạnh quần quận rót vào mi tâm hắn, thậm chí ngay cả linh thủy trời đất dưới đáy ao cũng bị hút cạn. Chỉ riêng chuyến tu luyện trong bí cảnh lần này, Chu Khải Minh đã nhận được lợi ích lớn nhất, gần như hút cạn cả cái ao, phải mất một năm nửa năm, thiên địa bí cảnh mới có thể phục hồi, cũng làm khổ cho các trưởng lão nội môn vào sau này. Cùng với việc cấp độ nhục thân được nâng cao, cộng thêm sự huyền ảo của hợp nhất cảnh, Chu Khải Minh đã giống như các vị thái thượng trưởng lão, có thể ở lại trong trời đất bí cảnh một thời gian dài mà không bị pháp tắc đẩy ra ngoài. Nồng độ linh khí bên trong quá dồi dào, hiệu suất tu luyện vượt xa bên ngoài, Chu Khải Minh cũng lưu luyến không rời, tận dụng tối đa cơ hội lần này, trực tiếp bế quan trong ao máu để tu luyện các công pháp mới nhận được. Chương 146, phá cảnh xuất quan, tông môn chấn kinh. Chương 146, phá cảnh xuất quan, tông môn chấn kinh. Cuối cùng cũng đột phá hợp nhất cảnh, Chu Khải Minh không vội vàng nuốt đan dược mà vừa luyện hóa khí cơ thu được từ huyết chỉ, vừa tu luyện vạn độc phệ tâm quyết và kinh vũ tiễn mới nhận được. Trong nháy mắt, 4 ngày đã trôi qua, thời gian ở lại lâu như vậy cũng khiến cho mọi người trong tông môn phải kinh hãi, cho dù là từ khi dược thần cốc và thiên địa bí cảnh được khai lập đến nay cũng chưa từng có cảnh tượng như vậy, có thể nói là đã hoàn toàn phá vỡ kỷ lục lịch sử. Rất nhiều người đều tò mò bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Khải Minh và người kia có còn sống hay không. Căn cốt 93 cấp bậc, hợp nhất cảnh sơ kỳ kinh vũ tiễn viên mãn, vạn độc phệ tâm viên mãn, không hổ là hai môn chân công cấp bậc cao hơn. Sau khi tu luyện viên mãn, giá trị căn cốt cuối cùng cũng đã gần chạm đến ngưỡng 100 điểm, có lẽ sẽ dẫn tới những biến hóa không thể tưởng tượng nổi cho thân thể. Hơn nữa, sau khi hấp thu toàn bộ cơ duyên trong bí cảnh, giá trị căn cốt mà hắn tiêu hao trước đó cũng đã được bổ sung rất nhiều. Vụ huyền khí do kinh vũ tiễn ngưng tụ lại vậy mà mơ hồ có thể cộng hưởng với trời đất, trên mũi tên có luồng khí xoắn ốc lưu chuyển, một đòn này bay ra khiến cho hư không bí cảnh cũng phải gầm vang, phải biết rằng độ vững chắc của phương thiên địa này còn vượt xa thế giới bên ngoài. Hơn nữa đây còn là tiễn thuật chưa phá hạn, nếu phá hạn rồi thì không biết sẽ mạnh đến mức nào. Mà quá trình tu luyện vạn độc phệ tâm quyết cũng vừa đau đớn vừa vui sướng, mang lại sự tăng tiến toàn diện, gần như đã kéo đầy thuộc tính kháng độc, có thể nói cho dù là độc tố bẩm sinh của yêu ma cũng rất khó thiêu đốt được thân thể của Chu Khải Minh. Đồng thời, trong trường lực và huyền khí của hắn cũng biến dị ra độc công độc võng, khi giao đấu có thể khiến đối thủ cảm nhận được nỗi đau vạn độc phệ tâm, giống như bị hàng vạn loại độc trùng độc kiến cắn xé, đây là sự dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác, có thể gây nhiễu loạn trạng thái chiến đấu của cao thủ rất lớn. Khi giao đấu cùng cấp bậc, dù chỉ là một chút ưu thế khí cơ cũng sẽ định đoạt thắng lợi cuối cùng. Hiệu quả của vạn độc phệ tâm quyết này khiến hắn rất hài lòng. Tiếp đó, Chu Khải Minh không chút do dự mà dùng thần niệm nhấn vào hai môn công pháp. Hiện tại hắn có đủ điểm thuộc tính, cũng có thể hào phóng một lần. Kinh vũ tiễn phá hạn tứ trọng, bách phát bách trúng, tiễn thuật như thần, phong lôi ngưng tiễn, trưởng ngự hư không vạn độc phệ tâm quyết phá hạn tam trọng, vạn độc chiến thể, phệ tâm huyền khí luyện đan thuật phá hạn lục trọng, tam muội thần hỏa bá vương tuyệt đao phá hạn thất trọng, thái ất huyền lôi địa sát tối phá hạn cửu trọng, xúc địa thành thốn, rời non lấp biển khi giá trị căn cốt đã tiêu hao hết sạch. Rất nhiều công pháp cấp thấp trước đây cũng đã gần phá hạn thập trọng. Đây là một cửa ải lớn. Cho dù là võ học W, sau khi phá hạn nhiều lần như vậy cũng hoàn toàn có thể sánh ngang với chân công võ học thượng thừa, thậm chí sau này còn có thể dung hợp để đạt tới trình độ thần công. Giới hạn 93 điểm căn cốt mang lại sự cải tạo và tăng tiến quá lớn, thân thể của hắn bây giờ chính là một tòa bảo tàng, giữa các khiếu huyệt tận dấu hình thái ban đầu của thần thông và sự kinh khủng tốc độ, sau này một khi liên kết xuyên suốt, hắn chính là một đại sát khí di động. Vụ kinh vũ tiễn ký hư không thành hình, một niệm bắn ra, vậy mà có thể khóa chặt truy kích từ xa, hoàn toàn không cần tiếp tục điều khiển, cho đến khi chúng mục tiêu giết chết kẻ địch mới tan rã dừng lại. Sự tăng tiến này quá kinh khủng, gần như là hình thái ban đầu của thần công trong truyền thuyết. Mà vạn độc phệ tâm quyết sau khi phá hạn thì khiến cho huyền khí của hắn lộ sắc ra thuộc tính độc cực kỳ cao cấp, có thể cải tạo môi trường xung quanh thành một lĩnh vực độc khí có lợi. Địa sát tối, môn võ học nhập lưu này sau khi phá hạn 9 lần, tốc độ mang lại cũng tăng lên rất nhiều, giúp hắn di chuyển biến ảo trong huyết trì, trong nháy mắt đã có thể vượt qua rào cản âm thanh, xuất hiện ở một đỉnh núi khác, cho dù là thái thượng trưởng lão của hợp nhất cảnh, e rằng cũng khó mà bắt được tốc độ và bóng dáng của hắn. Cũng nên ra ngoài rồi, linh khí gần đây đã trở nên mỏng manh, cũng không nên hút cạn bí cảnh của tông môn trong một hơi, phải tuần hoàn lợi dụng. Thực lực của Chu Khải Minh tăng mạnh, biết điểm dừng, tránh để tông chủ và những người bề trên tìm đến gây phiền phức, nếu như dọn sạch bí cảnh khiến nó sụp đổ thì phiền phải to. Còn bây giờ, dưới đáy hồ kia chẳng phải vẫn còn một kẻ chịu tội thay đó sao? Chu Khải Minh không chút gánh nặng tâm lý mà bước ra ngoài. Mà ở thế giới bên ngoài, sớm đã cãi nhau ở Mỹ, ngay cả rất nhiều lao quái vật thọ nguyên sắp cạn cũng từ trong quan tài chạy ra, muốn xem trận long tranh hổ đấu phá vỡ kỷ lục lịch sử này. Hai vị cao thủ trẻ tuổi vậy mà có thể ở trong huyết trì 3-4 ngày, đây là chuyện chưa từng có, mọi người đều rất muốn biết bọn hắn rốt cuộc đã nhận được cơ duyên tạo hóa trời ban gì. Trong tông môn vậy mà còn có người phá kỷ lục, lẽ nào là thánh tử trời định của Dược Thần Tông ta hay sao? Không ngờ tên Cao Hồng kia cũng có thể chịu được thử thách, không bị trời đất đẩy ra, hai người này thật lợi hại, có lẽ là những kẻ yêu nghiệt nhất từ khi tông môn chúng ta thành lập đến nay. Không biết ai sẽ bước ra trước, thật khó tưởng tượng được sự cao thấp của bọn hắn. Một đám trưởng lao ánh mắt lóe lên, bọn hắn đã ngồi khô ở đây 3 ngày, chính là muốn biết kết quả ngay lập tức. Mà tông chủ và Huyền Quy lão tổ cũng đang quan tâm đến văn cực, cũng không hề rời đi. Điều khiến bọn hắn kinh ngạc hơn nữa là, trước đó vậy mà lại cảm nhận được khí tức phá cảnh hợp nhất cảnh từ trong huyết trì bá phủ, lẽ nào một trong hai người này đã phá vỡ huyền quan? Lợi hại thật, cao thủ hợp nhất cảnh trẻ tuổi như vậy, nếu không chết yếu chắc chắn sẽ trở thành thần thông võ giả, không biết là ai đây. Tông chủ mắt sáng rực, càng lúc càng cảm thấy ứng kiếp chi tử đang ở trong đó, đây là đại tạo hóa của Dược Thần Cốc, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh độ kiếp của bọn hắn. Mà Huyền Quy lão tổ cũng chờ đến phát bực, lão vốn rất kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng đã đặt cược toàn bộ gia sản, lúc này ngược lại cảm thấy lòng dạ rối bời, có chút lo lắng cho Chu Khải Minh. Dù sao thời gian 3-4 ngày cũng quá lâu, chuyện bất thường ắt có yêu ma, ngay cả Huyền Quy lão tổ cũng thay đổi chủ ý trước đó, hối hận vì đã quá bốc đồng, Chu Khải Minh này càng lúc càng khiến lão nhìn không đấu. Ngay lúc này, một bóng người khiến hư không rung động, chậm rãi bước ra từ kết giới của bí cảnh, đi đến không gian của nội môn. Mọi người đều nín thở, nhìn không chớp mắt, cố gắng hết sức để nhận ra dung mạo của người đến. Thế, vậy mà lại là Chu trưởng lão, hắn đã ra khỏi đó rồi. Xem ra vẫn là Cao Hồng thắng một bậc, có thể kiên trì trong bí cảnh lâu hơn, Chu Khải Minh này dù sao cũng trẻ tuổi hơn, nội tình cũng đủ. Có thể ở trong huyết trì 3 ngày đã đủ để tự hào rồi, tiếc là người của Cao gia còn yêu nghiệt hơn. Mọi người bàn tán xôn xao, đều cho rằng Chu Khải Minh đã thua, bọn họ cũng có thể giữ được tiền cược của mình. Mà Huyền Quy lão tổ cũng trợn to hai mắt, không dám tin vào kết quả này, chuyện gì vậy, lão không nên nhìn lầm mới phải, tên Cao Hồng kia chỉ là một tên thùng cơm túi rượu, tuyệt đối không thể nào bằng Chu Khải Minh được. Tiểu tử, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi muốn hại chết lão tổ ta rồi. Huyền Quy tức đến râu ria dựng đứng, tiến lên chất vấn Chu Khải Minh, lão muốn bị nợ, không thể chấp nhận hiện thực. Bên cạnh, các vị trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm, cười xấu xa giải vây cho Chu Khải Minh. Huyền Quy tiền bối, đây là ngài không đúng rồi, chịu cực chịu thua mới là phong thái của cao nhân, nếu ngài đã coi trọng hậu sinh vãn bối như vậy, sao bây giờ lại có thể oán trách người khác? Nguy hiểm thật, suýt nữa thì thua rồi, tên nhóc Cao Hồng kia đúng là có vài phần bản lĩnh. May mà lần này có đúng, nghe lời Cao Huyền sư minh, ta đã nói Chu Khải Minh tuổi còn trẻ, lẽ nào còn có thể nghịch thiên hay sao? Một đám lao già mặt dày mày dạ, hả hê trêu chọc Huyền Quy, phải biết rằng trước khi thấy kết quả bọn họ đều hoảng đến mức không chịu nổi, bây giờ ngược lại ra vẻ cao nhân, cảnh này khiến Huyền Quy cũng cực kỳ khó chịu, muốn ra tay đánh người. Thấy Chu Khải Minh ra khỏi huyết trì trước, mọi người đều cho rằng hắn đã thua, dù sao với tu vi vừa mới vào khí huyền cảnh của hắn, có thể kiên trì trong đó 3-4 ngày đã là rất tốt rồi. Chỉ là có người tinh mắt nhận ra, Chu Khải Minh này dường như khí định thần nhàn, trông có vẻ giống như chủ động bước ra khỏi bí cảnh, suy đoán này quá phi thường, lẽ nào tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới khó tin như vậy. Lúc này ngay cả một đám thái thượng trưởng lão cũng cảm thấy có chút nhìn không thấu Chu Khải Minh, đối với cảnh giới của hắn đều có chút không chắc chắn. Cao Huyền cười ha hả, chế rêu hết mức, định thu hết tiền cược, ra vẻ người chiến thắng, ta đã nói rồi, Cao Hồng không thể thua, chư vị bây giờ đã hài lòng chưa? Theo mình đặt cược, tất cả đều có thịt ăn, Cao Huyền mặt đầy vẻ ưu việt, càng lúc càng không coi Chu Khải Minh ra gì. Mà Huyền Quy cũng lắc đầu cảm thấy đáng tiếc, thấy xui xẻo, mình vậy mà lại thua cược, nhưng lão cũng không vì thế mà trách tội Chu Khải Minh. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại, tên Cao Hồng kia sao vẫn chưa ra? Phải biết rằng trước đó có người truyền ra dao động huyền khí đột phá hợp nhất cảnh, lẽ nào Cao Hồng đã đột phá ở bên trong, nên mới ở lại lâu như vậy? Mọi người đều hít một hơi thật sâu, cảm thấy kinh hãi trước suy đoán này, hợp nhất cảnh trẻ tuổi như vậy, trong lịch sử tông môn bọn họ cũng rất hiếm thấy. Chu Khải Minh ra trước đã siêu phàm thoát tục như vậy, vậy Cao Hồng đột phá hợp nhất cảnh ở bên trong còn phải kinh khủng đến mức nào? Tông chủ và Huyền Quy đám người đều nóng lòng, đi vào bí cảnh tìm người ra. Nhưng kết quả nhìn thấy lại khiến mọi người ngã ngửa, trên mặt hồ không một bóng người. Huyền Quy hiện ra thân hình, vớt Cao Hồng từ dưới đáy hồ lên, tên nhóc này toàn thân đầy vết thương, sớm đã hôn mê bất tỉnh, bộ dạng thảm hại như vậy, so với Chu Khải Minh, cao thấp đã rõ. Ha ha, lão tử không thua. Huyền Quy ném Cao Hồng ra ngoài, trên mặt không che giấu được niềm vui sướng. Những người khác cũng mặt mày xanh mét, muốn đánh thức người dậy để làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Cao Huyền và những người khác sắc mặt rất khó coi, kết quả này ngoài dự đoán, khiến bọn họ không thể chấp nhận. Vốn tưởng rằng biểu hiện của Cao Hồng sẽ hơn Chu Khải Minh, nhưng không ngờ lại vô dụng như vậy, vậy mà lại hôn mê bất tỉnh trong bí cảnh, suýt chút nữa bị trời đất đồng hóa, cho dù cứu về được, e rằng cũng cần rất nhiều thời gian để điều dưỡng. Mọi người đều hận rèn sắt không thành thép đối với Cao Hồng, chút hết oán khí lên người hắn, còn Huyền Quy Tiết thì cười tủm tỉm thu hết đống bảo vật chất như núi nhỏ vào túi, lão không nhìn lầm Chu Khải Minh. Tốt lắm, tiểu tử ngươi có muốn bái lao tổ làm thầy không? Huyền Quy tâm trạng rất tốt, trực tiếp muốn nhận Chu Khải Minh làm đồ đệ. Mọi người đều kinh ngạc, phải biết rằng vị tiền bối này thâm tàng bất lộ, năm đó ngay cả các đời tông chủ cũng không mời nổi lão, chỉ khi tông môn gặp nguy cơ mới ra tay. Mà bây giờ lại mở miệng nhận Chu Khải Minh làm đồ đệ, đây chính là mở ra tiền lệ. Ngay cả Cao Huyền cũng kinh hãi, nếu Chu Khải Minh trở thành đồ đệ của Huyền Quy, sau này sẽ không dễ đối phó với hắn nữa. Tên nhóc này vậy mà lại may mắn như vậy, thắng được Cao Hồng thì thôi, bây giờ còn được Thái Thượng trưởng lão ưu ái. Tuy nhiên, phản ứng của Chu Khải Minh lại khiến mọi người càng kinh ngạc hơn. Tiền bối khách khí rồi, ta tạm thời không có ý định bái sư. Chu Khải Minh lắc đầu, không dừng lại, quay người rời đi. Tự nhiên có một lão già mai rùa muốn nhận đồ đệ, lão già này nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Hơn nữa hắn rất không thích bị người khác coi như tiền cược, có cảm giác bị người ta tính kế lợi dụng. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức kinh ngạc, không thể tin vào sự ngông cuồng của Chu Khải Minh. Bất kỳ một vị thái thượng trưởng lão nào nhận đồ đệ cũng đều là cơ duyên và vinh dự to lớn, huống chi là một cường giả tiền bối như Huyền Quy, đây là phúc khí mà rất nhiều người cầu không được, mà bây giờ Chu Khải Minh lại từ chối. Ha ha, đúng là một tên mãi danh. Cao Huyền trong lòng vui như mở cờ. Nhưng Huyền Quy lại không bỏ cuộc, lão dường như suy nghĩ một lúc, cũng có chút kiên trì, nắm lấy vai Chu Khải Minh. Được, ngươi rất hợp tính lão phu, người trẻ tuổi nên có chút tâm tính, nếu đã như vậy, sau này chúng ta kết giao ngang hàng, sư huynh cứ gọi lại đi. Huyền Quy cũng nói ra lời kinh người, biết hành vi của mình quá ngạ mạn. Bây giờ chuyển sang kết giao ngang hàng, lão đã nhìn thấy rất nhiều thứ từ trên người Chu Khải Minh, đặc biệt là khí vận huyền ảo khó lường. Nghe thấy lời này, ngay cả tông chủ cũng ánh mắt lóe lên, khó chịu như nuốt phải rồi. Phải biết rằng bối phận của Huyền Quy cực cao, kết giao ngang hàng với lão, vậy Chu Khải Minh này thành cái gì? Mọi người đều ngỡ ngàng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên người Chu Khải Minh này rốt cuộc có bí mật gì, có thể khiến Huyền Quy tiền bối coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc xưng huynh gọi đệ. Huyền Quy lão huynh hồ đồ rồi, tên nhóc này cũng xứng xưng huynh gọi đệ với ngài sao? Chỉ là một tu sĩ khí huyền cảnh mà thôi, hắn sao dám? Thế này sau này chúng ta phải tự xử thế nào? Một đám thái thượng trưởng lão không chịu, nếu bọn họ và Chu Khải Minh thành một thế hệ, sau này nói ra cũng bị người ta cười cho. Chớ chê hay, Chu Khải Minh lại không chút tự biết, mà gật đầu đồng ý, không để tâm đến sự khinh bỉ của mọi người. Với thủ đoạn và thực lực hiện tại của hắn, xưng huynh gọi đệ với vị thái thượng trưởng lão này cũng không có gì to tát, thậm chí hắn còn cảm thấy là Huyền Quy đang chiếm hời của mình, chỉ là những kẻ tầm thường này không hiểu mà thôi, hắn có thể nhìn ra thiện ý của Huyền Quy. Được, sau này phiền Huyền Quy lão ca chiếu cố rồi. Chu Khải Minh gật đầu, hành lễ rồi rời đi, trở về ngọn núi nội môn của mình. Huyền Quy lúc này mới hài lòng, ra vẻ bảo vệ Chu Khải Minh, sau này đây là huynh đệ của lão, ai dám đối phó với hắn đều phải cân nhắc một hai. Mà Cao Huyền kia tự nhiên là vô cùng khó chịu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì, hắn chỉ muốn chút giận lên người Cao Hồng. Vốn dĩ với tu vi của Cao Hồng, ở trong huyết chỉ giở chút trò ghê tởm Chu Khải Minh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, ngược lại còn để Chu Khải Minh một bước lên mây, lọt vào mắt xanh của tông chủ và Huyền Quy. Hắn một tát đánh thức Cao Hồng, người sau choáng váng, run lẩy bẩy như thể vẫn còn trong nỗi sợ hãi bị khí thế hợp nhất cảnh kia chi phối. Tha mạng, lão tổ tha mạng a. Cao Hồng vô cùng thảm hại, vậy mà vẫn còn run rẩy cầu xin tha thứ. Nhưng khi hắn nhìn rõ xung quanh, phát hiện đã sớm rời khỏi phạm vi huyết trì, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghĩ thông suốt mọi chuyện. Cao Hồng, rốt cuộc là chuyện gì, có phải ngươi đã đột phá hợp nhất cảnh không? Cao Huyền chất vấn, mắt sáng rực muốn nhìn thấu đối phương. Hợp nhất cảnh gì? Cao Hồng mặt đầy vẻ ngơ ngác, đây là đem động tĩnh do Chu Khải Minh gây ra tính lên đầu hắn, vừa nghĩ đến khí thế hợp nhất cảnh to lớn khó lường kia, hắn đã không rét mà run. Chương 147, trưởng lão ưu ái, kết giao ngang hàng. Chương 147, trưởng lão ưu ái, kết giao ngang hàng. Nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của các vị thái thượng trưởng lão xung quanh, Cao Hồng biết rằng nếu mình trả lời không khéo, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Đúng vậy, tiểu nhân có chút lĩnh ngộ, tiếc là lúc đột phá đã bị tên Chu Khải Minh kia quấy nhiễu, vào thời khắc mấu chốt lại thất bại trong gắng sức. Cao Hồng gật đầu, vội vàng nhận dị tượng đột phá hợp nhất cảnh giới về phía mình, đồng thời hất nước bẩn lên người đối phương. Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ bình tĩnh. Nghĩ lại cũng phải, với tu vi của Chu Khải Minh, làm sao có thể tạo ra dị tượng đột phá hợp nhất cảnh giới được? Lúc này, trong lòng mọi người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cao Hồng tuy thua nhưng cũng không hẳn là thua, dù sao về mặt cảnh giới tu vi, hắn cũng vượt xa Chu Khải Minh một bậc. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ hắn sẽ có thể đột phá hợp nhất cảnh giới lần thứ hai, đến lúc đó, vị trí thái thượng trưởng lão về cơ bản đã được định sẵn, cũng sẽ trở thành trụ cột trong tông môn. Phe cánh cao gia có được một mầm non trẻ tuổi như vậy bổ sung, sau này tiếng nói ở Dược Thần Cốc e là sẽ ngày càng lớn. Chúc mừng Cao Huyền lão huynh nhé, trong đám hậu bối lại có một hạt giống tốt như vậy. Đúng vậy, lần này đúng là trong họa có phúc, thua một ít bảo tài mà đổi lại được một cao thủ hợp nhất cảnh giới. Cao gia phen này sắp nghịch tiên rồi, tên nhóc Cao Hồng này cũng không tệ đâu. Mọi người lật mặt cực nhanh, ai nấy đều tranh nhau định bợ, mà Cao Huyền cũng vô cùng hưởng thụ, lúc này mới thấy Cao Hồng thuận mắt hơn nhiều. Thấy cảnh này, Cao Hồng càng run như cầy sấy, sợ rằng sự việc bị vạch trần, hắn chỉ đành chăm chỉ khổ luyện, sớm ngày đột phá hợp nhất cảnh giới, nếu không, đám lao tổ này nhất định sẽ chôn sống hắn trong bí cảnh. Tiểu nhân phải trở về củng cố cảm ngộ tu luyện, xin cáo từ trước. Cao Hồng không dám ở lại, vội vàng chuồn thẳng. Lúc rời đi, cuối cùng hắn cũng biết Chu Khải Minh rốt cuộc đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào, lại khiến cho các vị lao tổ thua đến không còn cái quần lót, cuối cùng thậm chí còn trở thành huynh đệ của Huyền Quy lao tổ, thế mà lại không có ai dám đối phó với hắn nữa. Đáng ghét, tại sao người được lao tổ ưu ái lại không phải là ta, vận may của tên đó tốt quá rồi. Cao Hồng muốn khóc mà không có nước mắt, lần này hắn coi như mất cả trí lẫn trải, không chỉ lãng phí cơ hội duy nhất mà còn bị pháp tắc bí cảnh xâm nhập đồng hóa, trong thời gian ngắn khó mà làm nên chuyện gì, sớm muộn gì cũng bị Chu Khải Minh vượt qua. Vậy mà hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, không dám tâm sự với ai. Bên ngoài, Cao Thanh và một đám lâu la chạy tới, bọn hắn đã sớm cảm nhận được chấn động trong tông môn, lúc này thấy Cao Hồng thì vô cùng kích động. Chúc mừng Đường ca đột phá. Tên Chu Khải Minh kia chỉ gặp may nhất thời thôi, sao có thể là đối thủ của ngài được? Hợp nhất cảnh giới ra tay, ai có thể địch lại? Mọi người đều đang định luận, bọn hắn đều nghe được một vài tin tức, rằng Cao Hồng rất có khả năng đã đột phá hợp nhất cảnh giới, tên nhóc này giấu giếm kỹ quá, không biết sau này định gài bẫy ai đây. Cút, tất cả cút hết cho ta. Ánh mắt Cao Hồng vô cùng hung tợn, như muốn ăn thịt người. Lần này coi như bị Cao Thanh hại cho thê thảm, đối phương vậy mà còn dám dẫn người đến xem trò cười của hắn, những lời tân búc này nghe vào tai lại chói tai vô cùng. Hắn đẩy mọi người ra, quay về ngọn núi của mình. Nhìn bóng lưng rời đi của Cao Hồng, Cao Thanh và những người khác đều ngơ ngác không hiểu, tất cả đều nhìn thấy sự kinh ngạc và sợ hãi trong mắt nhau. Tình hình gì đây, hắn ăn phải thuốc sung à? Cho dù nhất thời thua Chu Khải Minh, cũng không đến mức nổi giận như vậy chứ. Làm sao vậy, sắp thành đại cao thủ hợp nhất cảnh giới rồi mà tâm tính vẫn như vậy. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng không dám đoán theo hướng tồi tệ nhất, bọn hắn khó mà tưởng tượng được vị tân trưởng lao Chu Khải Minh này đã là cường giả hợp nhất cảnh giới. Ở một bên khác, Tống Quản sự và Lâm Mộ Liễu cũng đến thăm Chu Khải Minh. Bọn hắn thấy người sau không sao thì đều thở phào nhẹ nhõm, còn về kết quả thắng thua, đã không còn quan trọng nữa. Lần này suýt chút nữa là trúng kế của Cao gia rồi, may mà Chu tiểu huynh đệ phúc lớn mạng lớn. Chu huynh đệ được Huyền Quy tiền bối tán thưởng, sau này vai vế của chúng ta tự dưng lại thấp đi một bậc rồi. Tống Quản sự và Lâm Mộ Liễu lắc đầu cười khổ, không ngờ tên này chỉ vào bí cảnh một lần mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả tông chủ và các vị trưởng lão cũng bị kinh động. Điều khiến bọn hắn kinh ngạc nhất là, một người mạnh như Cao Hồng vậy mà cũng không tranh lại Chu Khải Minh, ngược lại còn bị đạo thương nghiêm trọng, có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Hai người kinh ngạc không xiết, đều mơ hồ có suy đoán, lẽ nào Chu Khải Minh đã đột phá hợp nhất cảnh giới rồi? Bọn hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại vì ý nghĩ này. Khải Minh, bây giờ ngươi có tu vi gì rồi? Tống quản sự vừa mở miệng hỏi đã hối hận, cảm thấy mình quá lỗ mãng, đây là bí mật của người khác, người không biết còn tưởng mình muốn đối phó Chu Khải Minh. Không còn xa hợp nhất cảnh giới nữa, chuyến đi bí cảnh lần này đã có rất nhiều cảm ngộ. Chu Khải Minh suy nghĩ một chút, vẫn có phần giữ lại. Nhưng lời này lọt vào tai hai người lại như giấy lên sóng to gió lớn. Hợp nhất cảnh giới, nhanh như vậy đã sắp bước qua ngưỡng cửa hợp nhất cảnh giới rồi. Tốc độ đột phá này có thể sánh với việc cưỡi tên lửa rồi. Phải biết rằng lúc Chu Khải Minh mới gia nhập tông môn, ngay cả luyện đan cũng không biết, bây giờ không chỉ đan đạo đại thành, mà còn từ khí huyền cảnh giới sơ kỳ sắp viên mãn. Tốc độ tu luyện thế này, cho dù là huyết mạch của thế gia và yêu ma cũng chỉ đến thế mà thôi, Chu Khải Minh này làm thế nào được vậy? Tống quản sự và người kia càng nghĩ càng kinh hãi, thậm chí còn muốn bắt Chu Khải Minh đi giải phẫu xem thử. So với tên nhóc này, tuổi tác của hai người bọn hắn đều tu luyện vào thân chó cả rồi, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, vẫn dậm chân tại chỗ ở tầng thứ thấp kém như vậy. Hai, ta phải về tĩnh tâm lại một chút. Tống quản sự quay người rời đi, không muốn ở lại thêm, hắn đã bị đả kích nặng nề. Chu Khải Minh vẫn là do một tay hắn dẫn vào tông môn, bây giờ người ta sắp đạt tới hợp nhất, còn trở thành trưởng lão nội môn, còn hắn vẫn chỉ là một quản sự ở ngoại môn, không có chút hy vọng thăng tiến nào. Mà Lâm Mộ Liễu cũng chấn động cốt xiết, trực tiếp quay về bế quan, không đột phá khí huyền cảnh giới viên mãn thì không còn mặt mũi nào ra ngoài đi lại nữa, quá đả kích người khác rồi. Đây là toàn bộ thực lực của Chu trưởng lão sao? Ngay cả sư tôn cũng tự thấy hổ thẹn. Chư phàm, Hàn Quang hai người vô cùng cảm khái, cùng sư phụ rời đi. Mới qua bao lâu đâu, Chu sư bá đã mạnh đến mức này rồi. Trước kia dù sao cũng có thể kể vai chiến đấu cùng sư tôn, bây giờ khoảng cách đã bị kéo xa đến mức không thấy nổi bóng lưng nữa. Hai người đều thổn thức không thôi, chỉ tiếc là mình không bái nhập môn hạ của Chu sư bá. Thấy Chu Khải Minh có thực lực sâu không lường được như vậy, hai người đều vô cùng sùng bái và kính sợ, thảo nào với sự kiêu ngạo của sư tôn mà cũng cam tâm nhường xuất tấn thăng trưởng lão nội môn cho Chu Khải Minh, đây là đã nhận rõ và chấp nhận hiện thực rằng mình không bằng người khác. Chương 148, luyện chế hợp nhất đan, tông chủ kinh ngạc. Chương 148, luyện chế hợp nhất đan, tông chủ kinh ngạc. Tiễn mọi người đi, ngọn núi của Chu Khải Minh cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu cân nhắc việc luyện chế hợp nhất đan. Đến hợp nhất cảnh, hiệu quả của huyền khí đan trước đó đã có phần không đủ. Nếu có thể luyện chế hợp nhất đan tinh phẩm, hắn sẽ luôn ở trong trạng thái thiên nhân giao cảm, có thể trực tiếp hấp thu và luyện hóa tiên thiên khí tức từ thiên địa xung quanh không ngừng nghỉ, tốc độ tu luyện này không thể so sánh với trước kia. Vì vậy, việc học luyện chế đan dược cao cấp hơn là vô cùng cấp bách, chỉ là bây giờ Tống quản sự đã không giúp được gì nữa, có lẽ phải hỏi Huyền Quy lão ca mới con kia. Vị huynh đệ hời này tâm địa không xấu, chỉ là không đứng đắn chút nào. Chu Khải Minh vừa định ra ngoài thì có tạp dịch đệ tử đến truyền lệnh, tông chủ lại muốn gặp riêng hắn ở chủ phong. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc trực diện với vị thủ lĩnh này kể từ khi bái nhập tông môn. Đã đến thì cứ bình tĩnh, hắn tự tin rằng dù là thần thông võ giả cũng không nhìn thấu hư thực của mình lúc này nên vui vẻ đi đến. Cung điện trên chủ phong hoa lệ mà uy nghiêm, được bao phủ bởi huyền khí bàng bạc và vô cùng nồng đậm, có nơi còn ngưng tụ thành giọt huyền khí lỏng. Đây là vùng đất cốt lõi và lối vào bí cảnh của tông môn được trấn áp ngay bên dưới. Bái kiến tông chủ. Chu Khải Minh hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm định. Ngươi rất tốt, ngồi đi. Tông chủ vẻ mặt cao thâm, cả người bao bọc trong cổ sáng tinh thần, mơ hồ có khí tức thần thông lan tỏa, mạnh mẽ đến đáng sợ. Hiển nhiên vị tông chủ không để lộ tài năng này đã là cường giả giao quang cảnh có thể cảm ngộ sức mạnh tinh thần, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa nửa bước thần thông, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cao thủ vô thượng. Chu Khải Minh cũng hơi chấn động, không ngờ tông chủ của dược thần cốc nho nhỏ này lại mạnh đến vậy, vượt ngoài dự liệu của hắn. Mà đây mới chỉ là bề nổi, trong bí cảnh còn có những lao quái vật già mà chưa chết kia, không biết đã đạt đến tầng thứ nào, chẳng lẽ còn có cả thần thông võ giả thật sự. Nhưng nội tình của tông môn càng mạnh, hắn càng yên tâm, dù sao cũng có chỗ dựa. Dược thần cốc này có thể giữ trung lập quanh năm, quả nhiên không phải giả vừa. Không biết tông chủ Triệu Kiến có việc gì? Chu Khải Minh hỏi thẳng vào vấn đề. Ta đã thấy hết biểu hiện của ngươi, với thực lực hiện tại của ngươi, cũng đã đến lúc tu hành chấn tông bảo công rồi. Lời của tông chủ cao thâm khó đoán, Chu Khải Minh trong lòng chấn động, lẽ nào tu vi của mình đã bị nhìn thấu? Quả nhiên trước mặt cao thủ siêu phàm thế này, rất nhiều át chủ bài đều không còn bí mật nữa. May là người này không có ác ý, Chu Khải Minh cũng thản nhiên chấp nhận. Tại hạ chưa lập được tất công, đa tạ tông chủ ưu ái. Không sao, dù ta không truyền cho ngươi, với tính khí của Huyền Quy, hắn cũng sẽ lén dạy ngươi. Ngươi cứ lấy bộ dược thần bảo điển này về luyện trước đi, đặt nền móng chân công đã. Tông chủ lấy ra dược thần bảo điển có căn bản đồ trước, để làm bước đệm cho chân công, còn về võ học cao sâu hơn, hắn tạm thời phải xem xét thêm. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra Chu Khải Minh không có trình độ y thuật quá sâu, dược thần bảo điển này vừa hay hợp với hắn, hơn nữa không có quá nhiều chiêu thức sát thương thực chất, sẽ không gây nguy hiểm hay phản vệ cho tông môn. Đa tạ ban công, tại hạ nhất định sẽ chăm chỉ khổ luyện, không phụ sự kỳ vọng của tông chủ. Chu Khải Minh cũng không chê, dược thần bảo điển này vừa hay bù đắp được điểm yếu của hắn, sau này hành tẩu giang hồ cũng có thêm tự tin, ít nhất giữ mạng không khó. Về phần khảo sát của đối phương, cũng là điều hợp lý, dù sao trong mắt tông chủ, lai lịch của hắn không rõ ràng, chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Nhận lấy dược thần bảo điển, Chu Khải Minh cũng nhân cơ hội này vội vàng hỏi về bí quyết luyện chế hợp nhất đan, người trước mắt này là người có thẩm quyền tuyệt đối, đỡ cho hắn phải chạy đi nơi khác. Cái gì? Ngươi đã đạt tới trình độ này rồi sao, lại bắt đầu luyện chế hợp nhất đan rồi hả? Tông chủ kinh ngạc không xiết, hắn đã cố gắng đánh giá Chu Khải Minh rất cao, nhưng phát hiện vẫn đánh giá thấp thiên phú và ngộ tính của người này. Mới theo Tống quản sự học luyện đan bao lâu mà đan đạo đã đại thành, bắt đầu điều chế hợp nhất đan rồi. Hơn nữa, chẳng phải điều này có nghĩa là gã này đã mơ hồ có được chiến lực của hợp nhất cảnh sao? Tông chủ càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ cảm thấy người này sâu không lường được, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tông chủ vô cùng kinh ngạc, cũng không giấu giếm điều gì, đem pháp môn luyện chế hợp nhất đan nói cho Chu Khải Minh. Mà vật liệu trong đó cũng cực kỳ quan trọng, thường phải dùng đến yêu ma nguyên tinh, hơn nữa cấp bậc càng cao càng tốt. Vật liệu quý giá như vậy, dùng để luyện chế huyền bình còn thấy tiếc, vậy mà lại là vật liệu chính của hợp nhất đan. Đa tạ tông chủ đã cho biết, xem ra việc luyện đan này phải tạm gác lại rồi. Chu Khải Minh xoay người rời đi. Nếu có gì không rõ, có thể đến hỏi bản tọa. Tông chủ gật đầu, cả người vẫn bao phủ trong cổ sáng tinh thần. Mà tông chủ nhìn bóng lưng rời đi của Chu Khải Minh cũng có chút tò mò, rốt cuộc tên nhóc này có tu vi gì, chẳng lẽ đã là hợp nhất tu sĩ rồi sao? Nếu không phải e ngại thân phận, hắn thật sự muốn tiến lên tự mình dò xét một phen, nhưng tùy tiện dò xét lai lịch là một mối thù rất lớn, thân là tông chủ cũng không thể làm theo ý mình. Trở lại đỉnh núi, Tống quản sự và những người khác cũng nhìn sang với ánh mắt hâm mộ, Chu Minh đệ đã lọt vào mắt xanh của bề trên rồi, ngay cả tông chủ cũng tự mình truyền công, lại còn dựa được vào huyền uy, sau này có thể đi ngang trong tông môn rồi. Mà khi Chu Khải Minh thăng tiến, những người này cũng được thâm lây, được điều từ ngoại môn đến ngọn núi nội môn để giúp Chu Khải Minh xử lý một số việc vặt. Phải biết rằng, tỷ lệ tử trận của ngoại môn trưởng lão là rất lớn, thường có nhiệm vụ ở châu quận hay yêu họa gì đó, đều là ngoại môn ưu tiên đi xử lý. Bây giờ được Chu Khải Minh che chở, Tống quản sự ít nhất cũng có thể an toàn về hưu, không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian tiếp theo, Chu Khải Minh chìm đắm trong tu hành, đồng thời suy ngẫm về việc luyện đan. Tiến triển ở hợp nhất cảnh quá chậm, chỉ dựa vào bản thân từ từ mài giũa công pháp e là phải rất lâu, đây là do hắn có căn cốt xuất chúng, đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với người khác. Nhưng nếu có đan dược trợ giúp, sẽ tiến thêm một bước nữa. Sau khi thấy được nội tình của tông môn, hắn đã không còn hài lòng với thực lực hợp nhất cảnh sơ kỳ nữa, nó hoàn toàn không mang lại cảm giác an toàn, phải theo đuổi con đường lớn mạnh của thần thông võ giả. Muốn an thân lập mệnh ở Thiên Hà quận, ít nhất phải chạm đến ngưỡng cửa thần thông cảnh, đây là mục tiêu của hắn lúc này. Rất nhanh, hắn chìm đắm trong việc tham ngộ dược thần bảo điện, những chỗ khó hiểu đều tìm Tống quản sự để tham khảo, việc tu hành cũng coi như yên ổn. Môn chân công này đã bổ sung điểm yếu cho hắn, mở mang rất nhiều kiến thức, khiến ý thuật của hắn cũng đuổi kịp thủ đoạn dùng độc rồi. Dược thần bảo điện tiểu thành 30, căn cốt 30, 97 điểm tầng thứ, hợp nhất cảnh sơ kỳ 4 ngày trôi qua, môn chân công này cuối cùng cũng tiểu thành, mang lại lợi ích căn cốt không nhỏ. Cứ theo tiến độ này, e rằng không bao lâu nữa sẽ đột phá mốc 100. Hơn nữa, sau khi dược thần bảo điện viên mãn, cũng có thể nhận được công pháp cao cấp hơn từ tông môn, đây là một con đường không tồi, tốt hơn nhiều so với việc tự mình mò mẫm ở hợp nhất cảnh. Để xem bây giờ có thể nhận nhiệm vụ gì, đã đến lúc bắt tay vào luyện chế hợp nhất đan rồi. Chu Khải Minh đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đến nhiệm vụ điện của nội môn xem thử. Nếu có thể nhận nhiệm vụ liên quan đến yêu họa, có lẽ sẽ vớ được vài viên yêu đan có phẩm chất không tồi. Chương 149, nhiệm vụ yêu họa, tiến về Nam Khâu huyện. Chương 149, nhiệm vụ yêu họa, tiến về Nam Khâu huyện. Nội môn chấp sự là một lão hầu áo đỏ đã có tuổi, thấy Chu Khải Minh đến nhiệm vụ điện, mắt bà ta cũng sáng lên. Người trước mắt này có thể nói là nhân vật nổi bật trong tông môn hiện nay, đã phá vỡ kỷ lục trong bí cảnh, lại còn nghiền ép cao hồng dưới chân, tương lai tiền đồ vô lượng. Gần đây còn nghe nói hắn được tông chủ đích thân triệu kiến truyền công, chưa kể đến chuyện đó, chỉ riêng việc kết giao ngang hàng với Huyền Quy tiền bối đã đủ để hắn đi nên ngang trong nội môn rồi. La Hầu hết mực lấy lòng, đem một loạt những nhiệm vụ lợi ích cao, rủi ro thấp đẩy hết lên trước mặt, nhiệt tình giới thiệu. "Là Chu huynh đệ đến đấy à, những nhiệm vụ này ngươi xem trước đi." Liếc mắt nhìn qua, không phải là tranh đoạt khoáng mạch thì cũng là chạy vặt cho quan phủ ở châu quận, còn có cả việc đến một vài thế gia nhận chức làm cung phụng. Chu Khải Minh lắc đầu, hắn không có hứng thú với những thứ này. La Hầu cũng ngẩn ra cười, không ngờ những chức vụ béo bở này mà đối phương lại không thèm để mắt tới, chuyện này đúng là làm khó bà ta rồi, không thể xúi giục tên nhóc này đi chịu chết được. Nếu Chu Khải Minh xảy ra chuyện trong lúc làm nhiệm vụ, e rằng Huyền Quy tiền bối cũng sẽ hỏi đến lúc đó sẽ khó mà ăn nói. "Gì? Giới thiệu chi tiết về nhiệm vụ ở Nam Khâu huyện này đi." Ánh mắt Chu Khải Minh đột nhiên dừng lại trên nhiệm vụ được đánh dấu bằng chữ đỏ, rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm, ngay cả nội môn trưởng lão cũng không tự tin nhận lấy, nên mới bị gác lại cho đến bây giờ. Rất nhanh hắn đã làm rõ tình hình, Dược Thần Cốc có bố trí ở Nam Câu huyện. Huyện tôn từng mời tông môn đến trảm yêu trừ ma, nhưng sau khi vị nội môn trưởng lao trước đó đến thì lại bật vô âm tín. Mà điều kỳ lạ nhất là, huyện tôn hồi bẩm rằng yêu ma đã bị trừ khử, là vị trưởng lao đó sau khi trảm yêu đã tự mình rời đi. Nhưng sau đó tông môn liên tiếp cử người đến hỏi thăm thì không một ai trở về, điều này khiến người ta giận cả tóc gáy, rõ ràng vũng nước ở Nam Câu huyện này còn sâu hơn cả Lạc Sơn huyện năm xưa. Phải biết rằng nội môn trưởng lão tiền nhiệm có tu vi khí huyền cảnh trung kỳ, vậy mà cũng ngã xuống ở đó. Yêu ma này chắc chắn có thực lực không tầm thường, có lẽ sẽ cung cấp một viên yêu đan nguyên tinh không tồi. Chính là nó. Chu Khải Minh gật đầu, tự tin nhận lấy nhiệm vụ. La Hầu kia lập tức biến sắc, vội vàng muốn khuyên can. Bà ta không ngờ mình đã giải thích rõ ràng sự nguy hiểm mà tên nhóc liều lĩnh này vẫn muốn đi. Ngay cả một vài nội môn trưởng lão kỳ cựu cũng không dám nhúng tay vào vũng nước đục này, chỉ chờ một vài vị tiền bối trong bí cảnh rảnh rỗi đến giải quyết. Có thể nói tu vi khí huyền cảnh hoàn toàn không giúp được gì trong sự việc này, thậm chí còn có nguy cơ bỏ mạng. Đừng trách lao thân không khuyên can, chuyện ở Nam Câu huyện không phải ngươi có thể nhúng tay vào, cứ chờ vị thái thượng trưởng lão nào rảnh rỗi đi. Lao Hầu kiên trì khuyên nhủ lần nữa, không muốn Chu Khải Minh bỏ mạng ở bên ngoài. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, nếu việc không thể làm, văn bối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chu Khải Minh vội vã muốn đi, cũng thuận miệng nói qua loa một phen. Thấy vậy, Lao Hầu cũng đành bất lực bỏ cuộc, chỉ có thể mặc kệ hắn. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn từ bên ngoài bước vào, kẻ thù gặp mặt cực kỳ tức giận, chính là Cao Hồng trong huyết trì ngày đó. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Chu Khải Minh, hắn lại có một nỗi sợ hãi bị chi phối một cách khó hiểu, hắn còn tưởng đó là ảo giác. Phong trưởng lão, hắn đã nhận nhiệm vụ gì, ta cũng muốn đi. Cao Hồng tỏ vẻ khâm phục, thẳng thắn nói ngay. Lẽ ra hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ nội môn trưởng lão của năm nay, không ngờ lại trùng hợp như vậy, được mặt ngay với Chu Khải Minh. Hơn nữa gần đây bên ngoài còn đồn ầm lên, nói hắn bị Chu Khải Minh nghiền ép đến mất hết mặt mũi, thể diện này nhất định phải lấy lại. Nếu là một trận chiến công bằng, hắn chưa chắc đã thua Chu Khải Minh, chỉ là hoàn cảnh trong huyết trì lúc đó cực kỳ bất lợi cho hắn mà thôi. Lớp trẻ bây giờ thật là, đứa nào đứa nấy cũng tranh nhau đi nộp mạng. Nhưng cũng tốt, hai người đi cùng cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. La Hầu Phong trưởng lão cũng lắc đầu, dở khóc dở cười trước sự hiếu thắng của đám trẻ này. May mà Cao Hồng này tuy có hơi ngông cuồng, nhưng thực lực quả thực đủ mạnh, dù sao cũng có tu vi gần đến khí huyền cảnh viên mãn, rõ ràng đáng tin hơn Chu Khải Minh kia rất nhiều. Có Cao Hồng đi cùng chiếu ứng, chắc hẳn đủ để đối phó với hầu hết các tình huống. La Hầu đội vàng báo cho Cao Hồng biết chuyện ở Nam Câu huyện, để hắn tự quyết định. Đừng trách lao thân không nhắc nhở, vũng nước ở đây rất sâu, có thể sẽ liên quan đến cường giả và yêu ma cấp bậc cao hơn, không phải là chuyện mà cảnh giới khí huyền các ngươi có thể nhúng tay vào. La Hầu nhắc nhở lần nữa, nhưng rõ ràng Cao Hồng không hề nghe lọt tai. Làm phiền tiền bối đã báo cho, ta tin rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai. Cao Hồng vẫn khâm phục, chỉ là một huyện thành quen mà thôi, lẽ nào có thể nhốt được chân long như hắn sao? Hơn nữa tại sao Chu Khải Minh có thể nhận, mà hắn lại phải lùi bước? Đây chẳng phải là nói rõ hắn không bằng đối phương, chuyến ra ngoài cũng cực kỳ mất mặt. Cao Hồng trở về nhà, đội vàng lấy về mình, mang theo các loại đan dược, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cho dù gặp phải yêu ma cấp thấp cũng đủ để đối phó, gặp phải cấp bậc hợp nhất cũng có thể giữ được mạng. Hơn nữa tập đoàn Cao gia cũng đủ coi trọng hắn, trực tiếp điều động nhân thủ từ ngoại môn đi cùng Cao Hồng, điều này làm tăng đáng kể xác suất hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau, một đội ngũ đã lên đường hướng về phía Nam Câu huyện, tất cả đều cưỡi dị chủng độc giác thú và lân mã, có thể đi ngàn dặm một ngày. Mà Nam Câu huyện này nằm ở phía nam toàn bộ Dự Vân Châu, cách Lạc Sơn huyện năm xưa cũng không quá xa. Người dẫn đầu tự nhiên là Chu Khải Minh và Cao Hồng, bên ngoài những người đi theo cũng nghe theo hiệu lệnh của Cao Hồng, dù sao tu vi hắn thể hiện ra cũng mạnh hơn, lại là người của nội bộ Cao gia. Chu Khải Minh vui vẻ khi có người đi trước làm bia đỡ đạn, chỉ cần cuối cùng có được yêu đan là được, những chuyện khác hắn cũng không quan tâm. Hắn lập tức ngồi xếp bằng tu luyện trong xe ngựa, tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Trực giác mách bảo hắn chuyện ở Nam Khâu huyện không hề đơn giản, có thể khiến trưởng lão khí huyền cảnh không truyền ra được tin tức, lai lịch của con yêu ma này không nhỏ. Mà hắn bây giờ mới vừa bước vào cấp bậc hợp nhất cảnh, phải cố gắng hết sức chuyển hóa toàn bộ tài nguyên trong tay thành chiến lực mới có thể đối phó với tình hình sắp tới. Chu Khải Minh vận chuyển chu thiên, khí thế cả người hòa làm một với trời đất, dường như xe ngựa và dị chủng kéo xe cũng trở thành phần mở rộng của tứ chi ngũ quan của hắn, linh khí của môi trường xung quanh không ngừng hội tụ về, khiến hắn như bị tự nhiên đồng hóa thành một bộ phận. Hiện tại võ học và chân ý phá giới hạn của hắn quá nhiều, người bình thường không thể khống chế được các loại thần thông, chúng sẽ xung đột và chèn ép lẫn nhau, do đó không thể ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Nhưng cùng với việc tu hành gần đây, Chu Khải Minh dần dần có được sự giác ngộ, bắt đầu làm phép trừ cầu không, loại bỏ những chân ý và lộ tuyến chân công phức tạp, lặp lại, thậm chí còn suy diễn dung hợp một số công pháp có thuộc tính tương tự nhau, hắn cảm thấy đây là con đường đúng đắn của hợp nhất cảnh. Có lẽ đến thần thông cảnh, có thể làm được muôn bản thần thông quy về một thân, một môn thần thông tung ra là có thể phá bát pháp, căn bản không cần dùng những thứ hoa hoè hoa sói kia, nhưng cấp bậc đó đối với hắn vẫn còn quá xa vời, con đường phải đi từng bước một. Đối với phản ứng của Chu Khải Minh, mọi người cũng không nói nhiều, đều biết hắn là một tên cuồng ma luyện võ nổi tiếng trong nội môn. Thời gian trôi nhanh, sáng sớm ngày thứ hai cuối cùng cũng đến địa phận Nam Câu huyện, nơi đây xe cộ tấp nập, dường như không có gì bất thường. Đi cả một ngày đường, mệt chết ra rồi. Cao Hồng lầu đầu. Còn Chu Khải Minh thì chuẩn bị đến khách điếm dò hỏi tin tức khắp nơi, sâu trong huyện thành này mơ hồ toát ra một vẻ kỳ quái. Nhát gan như vậy cũng xứng làm nội môn trưởng lão, được tông chủ tán thưởng. Lát nữa có cầu cứu, sư minh sẽ không đến cứu ngươi đâu. Cao Hồng hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường, xấu hổ khi phải đi cùng Chu Khải Minh. Hắn chuẩn bị dẫn người đi thẳng đến phủ đệ của huyện tôn, đi trước một bước điều tra rõ ràng nhiệm vụ. Chu Khải Minh này hành động một mình cũng tốt, đỡ cho sau này tranh giành công lao của hắn, đến lúc đó tông chủ chắc chắn sẽ thay đổi quan điểm. Cao Hồng đã tính toán xong, dẫn mọi người đi đến nhà huyện tôn, cũng không hề để ý đến cảm nhận của Chu Khải Minh, nhiệm vụ lần này vốn là hỗ trợ lẫn nhau, không phân biệt chính phủ. Có Cao đại ca ra tay, yêu ma quỷ quái nào cũng phải chạy mất dép. Nhiệm vụ lần này chắc chắn thành công rồi, chúng ta căn bản không cần ra tay cũng có thể chia được chút công đức. Tên Chu Khải Minh đó không phải người cùng đường, vừa hay để hắn tự mình đến khách điếm uống trà đi. Mọi người đều được điều động từ ngoại môn đến, hết mực tân bốc Cao Hồng. Hơn nữa với tu vi khí huyền cảnh viên mãn của hắn, ở một huyện thành nhỏ bé này quả thực đã là nhân vật đỉnh cao, đám sư đệ đều cảm thấy vô cùng an toàn. Thấy vậy, Chu Khải Minh chỉ lắc đầu, những người này bận rủi chiếu đỉnh, tự mình lao đầu vào chỗ chết, hắn cũng không tiện ngăn cản. Hơn nữa hắn vui vẻ khi có người đi trước làm bia đỡ đạn, vừa hay để thăm dò tình hình. Chu Khải Minh đến một khách điếm lớn nhất ở ngoại thành để trọ, sau khi sắp xếp xong phòng ốc cũng dùng bữa ở đại sảnh để nghe ngóng tình hình. Nơi đây tam giáo cửu lưu hội tụ, thường có thể nhận được một vài tin tức hữu ích. Nghe nói chưa, cao thủ tông môn mà huyện tôn mời đến tháng trước lại chết rồi, lần này không biết sẽ cử ai đến. Hai, đó là một đại năng khí huyền cảnh đấy, vậy mà chết không một tiếng động, các người nói xem huyện thành này còn an toàn không, hay là chúng ta trốn đến tiên hà còn đi. Nghe nói quán chủ của song đao võ quán ở nội thành chết ở di hương biệt rồi, giống như bị ma cà rồng cắn thành sắc khô, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Mọi người bàn tán xôn xao, thực lực của vị quán chủ đó không thấp, hơn nữa thân thể cứng như sắt thép, vậy mà chỉ sau một đêm đã biến thành xương khô, thật sự khiến người ta không rét mà run. Mà Chu Khải Minh rất nhanh đã dò hỏi được, những vụ án như thế này không ít, đa số là cao thủ luyện thể, đều bị hút thành sắc khô, vứt xác ngoài đường bị người ta phát hiện. Thế nhưng con yêu ma kinh khủng như vậy, mọi người lại không biết lai lịch của nó, khiến cho lòng người trong huyện thành bất an, cũng bắt đầu nghi ngờ năng lực làm việc của cấp trên. Ở Đại Hạ Vương Triều, đây là tình huống vô cùng nguy hiểm, phải kịp thời ngăn chặn. Sau khi thu thập một lượt thông tin, Chu Khải Minh cũng đại khái biết được phạm vi thực lực và đường lối của con yêu ma này. Mục tiêu mà nó nhắm đến đa số là những người luyện võ có dương khí huyết khí cực kỳ nặng, hơn nữa thời gian xuất hiện ở huyện thành cũng chỉ mới vài tháng gần đây, xem ra là yêu ma từ bên ngoài đến, có lẽ sẽ không ở lại đây lâu. Có thể đùa bỡn huyện tôn trong lòng bàn tay, hơn nữa thái độ của quan phủ cũng cực kỳ mờ mờ, con yêu ma này chắc chắn có bối cảnh, có lẽ liên quan đến bên dự Vân Châu. Phải biết rằng hiện nay thế lực của Vương Triều suy yếu, rất nhiều nơi không thể huy động quá nhiều lực lượng, có thể giữ được thế cân bằng với thế lực yêu ma đã là tốt lắm rồi, thường ở rất nhiều châu quận đều ở thế yếu, chỉ có thể đạt được một số thỏa thuận nhượng bộ trong giới hạn với yêu ma. Mà ở bên dự Vân Châu này, yêu tộc vẫn còn tương đối kiềm chế, không gây ra những cuộc tàn sát quy mô lớn, vẫn còn có chút kiêng dè. Chu Khải Minh đi trên đường, những tiểu thương bán hàng rong đều mang vẻ mặt khổ sở, có người mặt vàng da bùng, có người tìm kiếm những thanh niên trai tráng mất tích trong nhà, rõ ràng đều bị yêu ma tàn độc không nhẹ, thế nhưng huyện tôn lại khó có thể làm gì. Thiếu hiệp, ngài là người của tông môn phải không? Xin hãy trừ hại cho chúng tôi. Một người bán bánh nướng rong giữ Chu Khải Minh lại, mời hắn ngồi xuống bàn bên đường dùng một bữa cơm. Chủ quán là một ông lão mặt mũi hiền lành, vừa nhìn đã thấy đạo bào Chu Khải Minh đang mặc, đó là dấu hiệu của người trong tông môn. Ông nhiệt tình mời hoành thánh và canh, dường như đặt hết hy vọng vào Chu Khải Minh. Lão bá, trong nhà có khó khăn gì sao? Chu Khải Minh lên tiếng hỏi, đã lâu rồi hắn chưa ăn những món ăn giản dị như vậy, có chút hoài niệm khoảng thời gian ở Lạc Sơn huyện. Đại hiệp, con trai tôi đi tuần đêm bị người ta phát hiện chết trên đường, ngài phải báo thủ trừ hại cho tôi. Con yêu ma đó rõ ràng trốn trong nha phủ của huyện tôn, thế mà không ai dám đến bắt, đúng là một lũ cá mẹ một lứa. Ông lão nước mắt lưng tròng, đứa con trai ông một tay nuôi lớn chết không rõ nguyên nhân, hơn nữa yêu ma này một ngày chưa trừ, sau này những người thân khác của ông cũng sẽ gặp phải bàn tay gắt. Thấy tình cảnh này, bà con xung quanh cũng bàn tán, có người cũng là nạn nhân, có người thì vô cùng đồng cảm, có người thì lại chế rêu nghi ngờ. Hai, đúng là có bệnh thì vái tư phương, ngay cả đại năng khí huyền cảnh mời đến lần trước cũng chết rồi, tên nhóc này thì làm được gì? Lão già này đúng là gặp ai cũng níu lấy như cọng rơm cứu mạng. Ông không nghĩ rằng cậu thanh niên này có thể chạm yêu trừ ma đấy chứ? Tốt nhất là đừng hy vọng, nếu không sẽ rơi vào tuyệt vọng xấu nhất. Những người này đều đã quen với sự tê liệt, khổ nạn chưa xảy ra với họ, tạm thời còn có thể sống tạm bợ một hai ngày, đợi đến khi người thân của mình gặp phải chuyện tương tự, có lẽ họ sẽ còn điên cuồng hơn cả ông lão bán mì. Lòng người trước nay vẫn lạnh lùng như vậy, Chu Khải Minh cũng không bình luận nhiều, quay người trả tiền rồi đi. Chuyện của ông, ta nhận lời rút. Chu Khải Minh nói chắc như đinh đóng cột, ông lão bán mì phía sau cũng khuỵu chân xuống, đáy mắt rưng rưng lệ, đáng tiếc con trai ông không bao giờ có thể thấy được nữa. Mọi người xung quanh thì lắc đầu không ngớt, cảm thấy người của tông môn này đứa nào cũng giỏi ra vẻ. Ăn một bữa mì thôi mà, tên nhóc này thật sự dám bán mạng sao, quá ngu ngốc. Có huyết tính là tốt, chỉ sợ không biết tự lượng sức mình, chạy đi làm bữa ăn thêm cho yêu ma mà thôi. Cắn răng chịu đựng thêm một thời gian nữa đi, cấp trên cuối cùng cũng sẽ cử người đến giải quyết, gần đây tốt nhất đừng ra ngoài quá muộn. Mọi người vội vã đến đi, cuộc sống của họ không gợn lên chút sóng gió nào. Lúc này tại phủ đệ của huyện tôn ở nội thành, huyện tôn Thạch Thanh Phong đang bận rộn tới lui, tiếp đãi mấy người cao hồng. Chán hắn ta vã mồ hôi lạnh, hết mực tân bốc lấy lòng những người của tông môn này, đối phương là nội môn trưởng lão của Dược Thần Cốc, thân phận địa vị đó đã không thấp, tương lai càng tiền đồ vô lượng. Chỉ là Thạch Thanh Phong cũng không ngờ, mới qua bao lâu mà Dược Thần Cốc đã lại lén lút cử người đến, suýt chút nữa khiến hắn ta không kịp đề phòng mà lộ ra sơ hở. Chư vị từ xa đến, hạ quan lập tức sắp xếp chỗ ở và trà nước, xin đừng trách tiếp đại không chủ đáo. Chương 150, hai họa yêu ma, thảm cảnh huyện thành. Chương 150, hai họa yêu ma, thảm cảnh huyện thành. Huyện tôn vội cười làm lành, muốn sắp xếp cho mọi người đến một nơi ở sang trọng trong nội thành, tạm thời giữ chân những người này lại. Đồng thời hắn cũng đánh giá những người này từ trên xuống dưới, may mà kẻ cầm đầu là một tên bao cỏ, tuy có thực lực khí huyền cảnh biên mãn nhưng lại quá cuồng vọng vô tri, vậy mà dám chạy thẳng đến đây để dò xét. Không cần, ngươi đang vội đuổi chúng ta đi sao? Bổn đại gia phải lục soát kỹ phủ đệ của ngươi, xem thử yêu quái có trốn ở đây không. Cao Hồng có chỗ dựa nên không sợ, dường như đã nhìn thấu tâm tư muốn qua loa cho xong chuyện của huyện tôn, phủ đệ này chắc chắn có điều kỳ lạ, hắn muốn tìm hiểu cho ra nhẽ. Chuyện này không hay lắm, các ngươi đều là những hán tử khí huyết dồi dào, nếu va chạm phải nữ quyến của ta thì đường được quá. Huyện tôn đầu tiên là do dự một thoáng, cuối cùng dứt khoát từ chối yêu cầu. Ở cái huyện này, hắn chính là trời, sao có thể để những kẻ này lục soát ngay tại chỗ, chẳng khác nào hắn đang che giấu kẻ gian. Nhưng Cao Hồng thấy vậy lại càng thêm chắc chắn với suy đoán trong lòng, quyết tâm làm cản. còn nói trong lòng ngươi không có quỷ, nếu không sao không dám để đại gia lục soát. Cao Hồng cười lạnh một tiếng, tự mình đi thẳng vào trong. Thực lực của hắn cao thâm, tự nhiên không ai cản được. Huyện tôn này vội vàng sắp xếp cho bọn hắn ra ngoài ở, chắc chắn là muốn nhân cơ hội xử lý vài dấu vết, bây giờ đánh út bất ngờ là đúng lúc. Thấy tình hình này, Thạch Thanh Phong cũng kinh hãi thất sắc, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên sát ý lạnh lẽo, tại sao những kẻ này cứ phải tìm chết không nghe khuyên can chứ? Tướng công, ngài có thương tiếc tính mạng của những người này không? Thiếp thân sẽ để bọn hắn chết một cách thoải mái hơn, ngài có muốn đến bên cạnh xem không? Một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy vẻ tà mị truyền đến, không ngờ lại là một con ngươi tươi rói nhảy bật ra từ trong chén trà, bò lên người Thạch Thanh Phong, cuối cùng hòa làm một thể trên vai hắn. Việc này không hay lắm, người chết ở quận thành đã đủ nhiều rồi, lỡ như vị nội môn trưởng lão này lại chết ở đây, Dược Thần Tông chẳng phải sẽ lật tung cả huyện thành lên sao? Đến lúc đó chúng ta ẩn náu thế nào? Thạch Thanh Phong tỏ vẻ do dự, vẫn không muốn làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình. Kiệt kiệt kiệt, ngài không nỡ xa thiếp thân sao? Giọng nói kia quấn quýt truyền đến, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh bị, Thạch Thanh Phong này chỉ là một trong những tình nhân của nàng mà thôi, vậy mà còn vọng tưởng được sớm tối bên nhau. Nếu không phải e ngại thân phận quan lại của đối phương, nàng đã sớm ăn sạch hắn thành một bộ xương khô rồi, bây giờ giữ lại cũng chỉ là tạm thời hữu dụng, đợi đến lúc rời đi sẽ thưởng thức món ngon này. Mà bây giờ mấy kẻ không sợ chết tự dâng bữa ăn tận miệng, ai nấy đều lòng tinh hổ mãnh, nàng sao có thể nghe lời Thạch Thanh Phong, sớm đã không tìm được cơn thèm ăn rồi. Nàng đã sớm âm thầm quan sát, những kẻ đó căn bản không đáng sợ, kẻ cầm đầu thực lực đủ mạnh, nhưng đáng tiếc không có não. Nếu Dược Thần Tông chỉ phải đến những tên tùng cơm vô dụng này thì cũng chỉ là gửi đồ bổ đến cho nàng mà thôi, vậy mà còn mang danh nghĩa trảm yêu trừ ma, không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Thạch Thanh Phong cũng biết tính khí của yêu ma này, đành không khuyên can nữa, hắn đã cố hết sức, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được vận mệnh của những người đó. Trong nội viện, Cao Hồng và những người khác cầm đuốc, mang binh khí lục soát khắp nơi, ngay cả hầm chứa cũng không bỏ qua, ai nấy đều sức đầu mẹ chán nhưng chẳng phát hiện được gì. Nhưng trong sân lại toát ra một vẻ kỳ quái không thể tả rõ, hơn nữa đám quản gia và hộ viện đều giống như những con rối biết đi, có kẻ rõ ràng đã bị hút hết dương khí, sắc mặt đen sạm, thân thể phù thũng. Chết tiệt, con yêu quái này rốt cuộc trốn ở đâu, tại sao không để lại dấu vết gì? Cao Hồng cũng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng đối phương xảo quyệt. Hắn nhìn quanh một vòng, hỏi thuộc hạ xem còn nơi nào chưa lục soát. Lão đại, chỉ còn lại sân của phu nhân huyện tôn thôi, có cần lục soát không ạ? Một tên tùy tùng tiến lên bẩm báo. Dù sao đi nữa, Thạch Thanh Phong cũng là người đứng đầu một huyện, bọn hắn cũng không tiện đắc tội quá mức. Nhưng hiện tại nơi có thể che giấu tà ma không còn nhiều, rất có thể nó đang ẩn náu trong đám thân quyến của huyện tôn. Thêm vào thông tin trước đó, e rằng huyện tôn này đã cấu kết với yêu ma rồi, nếu không vị trưởng lão tiền nhiệm sao có thể chết không một tiếng động như vậy. Đi, bùn đại gia thật muốn xem thử, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám động thổ trên đầu thái thuế. Cao Hồng không chút do dự, dẫn đầu đi sâu vào trong sân. Phu nhân của các ngươi ở đâu, dẫn ta đi gặp, ta có lời muốn hỏi. Cao Hồng tìm thấy một nha hoàn hai mắt vô thần, giữ chặt đối phương rồi tra hỏi. Phu nhân? Phu nhân không phải ở kia sao? Nha hoàn này cười một cách giận người, chỉ tay về một hướng. Mọi người vội vàng tiến lên, lại thấy đó là một cái giếng nước, bên trong có một thi thể đã ngâm đến mục giữa, chỉ có thể lờ mờ nhận ra qua quần áo. Thấy cảnh này, bọn hắn đều cảm thấy ớn lạnh và dựng tóc gáy, ai nấy đều đưa tay vào móc họng. Mẹ kiếp, cha chúng ta vừa uống không phải là dùng nước giếng này đấy chứ? Ghê tởm quá, Thạch Thanh Phong này muốn chết phải không? Xem ra đại yêu ẩn thân ở đây rồi, Cao Hồng đại ca cẩn thận. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu như nuốt phải chuột chết, đồng thời không ngừng chửi rủa, thầm oán hận Chu Khải mình không có ở đây, nếu không cũng sẽ gặp họa như bọn hắn. Mà Cao Hồng cũng có sắc mặt khó coi, vừa rồi hắn đã đi một quãng đường dài, sớm đã khát khô cả họng, trà kia hắn uống không ít, vậy mà không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy buồn nôn. Tốt nhất đừng rơi vào tay bổn đại gia, nếu không ta sẽ luyện ngươi thành nội đan ngàn năm để pha trà. Cao Hồng nghiến răng nghiến lợi, đã cực kỳ căm hận con yêu ma kia, còn chưa giao thủ đã khiến hắn chịu thiệt lớn. Hắn quay người định đi tìm huyện tôn đối chất, nhưng hắn vừa mới bước đi, đã có người kinh hô. Ủa, lão Triệu đâu rồi? Sao lại thiếu mất một người? Bọn hắn nhanh chóng phát hiện, lúc vào vẫn còn đủ người, bây giờ trong đám đồng bạn lại thiếu mất một người, hơn nữa từ đầu đến cuối không ai hay biết, thậm chí không biết người này đã rời đi từ lúc nào. Ta mang ngoại đạo, lén lén lút lút, chư vị đừng đi xa, tất cả lại gần ta. Cao Hồng quát lên một tiếng, bảo mọi người tụ lại, tránh bị phân tán mà gặp phải độc thủ của yêu ma. Hắn lại muốn xem thử, ngay dưới mí mắt mình, con yêu ma này có thể làm nên trò trống gì. Dưới sự dẫn dắt của Cao Hồng, bọn hắn vội vàng đi tìm người đồng bạn mất tích. Mất chọn một nén nhang, tốc độ và thân pháp của bọn hắn cực nhanh, xuyên qua các sân viện như bay. Khi thật, sao vẫn còn ở đây? Các ngươi có thấy nơi này quen quen không? Đây không phải là cái giếng nước kia sao? Chết tiệt. Cái sân này rốt cuộc lớn đến mức nào, với tốc độ của chúng ta, lẽ ra phải ra ngoài từ lâu rồi chứ? Mọi người nhanh chóng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa nha hoàn trả lời câu hỏi lúc trước cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Bọn hắn cũng không biết là đã kích hoạt trận pháp hay là gặp phải chuyện gì quỷ dị, vậy mà cứ đi vòng quanh tại chỗ. Phải biết rằng người yếu nhất trong đám cũng có tu vi luyện tạm biên mãn, rất nhiều người đã đạt tới khí huyền cảnh giới, chỉ cần nhảy một cái là có thể vượt qua một khoảng cách không nhỏ, thật khó tưởng tượng sau một nén nhang mà vẫn chưa rời khỏi được cái nội viện này. Chương 151, thăm dò phủ đệ, nguy cơ tứ phía. Chương 151, thăm dò phủ đệ, nguy cơ tứ phía. Một cảm giác bất tưởng và tim đập loạn nhịp bao trùm lấy lòng mọi người, đến cả người có tu vi như Cao Hồng cũng biết là đã gặp phải phiền phức. Dù sao thì với ngũ quan và thủ đoạn ở cảnh giới khí huyền viên mãn của hắn mà cũng không hề nhận ra điều gì khác thường, hiển nhiên tu vi của tôn yêu ma này tuyệt đối không giới hắn. Vấn đề có lẽ nằm ở cái giếng nước này, e rằng đây chính là hạt nhân trận pháp, mọi người ra tay tấn công nó. Cao Hồng quyết định ngay lập tức, vội vàng gọi mọi người tấn công cái giếng. Ngay cả là yêu ma mạnh mẽ, muốn đối phó với bọn hắn một cách không tiếng động cũng phải cần đến một vài thủ đoạn và dấu vết, cái giếng này có lẽ chính là mấu chốt. Ầm. Mọi người đều là cao thủ cực mạnh, tất cả đều thi triển thần thông, có người thậm chí còn tế ra huyền binh, toàn bộ đều tấn công về phía trong giếng. Trong phút chốc, trời đất rung chuyển, nếu là bất kỳ công trình kiến trúc nào khác, e rằng đã bị san thành bình địa. Thoáng chốc, tia lửa bắn ra từ phía, bụi gạch đá bay mù mịt. Cao Hồng tinh tâm lại, lạnh lùng quan sát sự thay đổi trước mắt. Chuyện khiến mọi người kinh hãi đã xảy ra, cái giếng nước này dường như không gì phá nổi, bất kể phải chịu loại tấn công nào cũng nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Đặc tính không thể phá hủy, đây không phải là sự quỷ dị mà yêu ma bình thường có thể tạo ra, bọn hắn chắc chắn đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Chết tiệt, nước ở Nam Câu huyện này sao lại sâu đến thế? Lẽ nào chúng ta phải chết ở đây sao? Lão Triệu e là đã bị hút thành xác khô rồi. Mọi người đừng hoảng, có Cao đại ca ở đây, chúng ta nhất định có thể sống sót trở về. Có người lên tiếng để ổn định lòng người, nhưng bọn hắn lại tinh mắt phát hiện mồ hôi lạnh đang chảy dài trên chóp mũi của Cao Hồng. Chỉ một cái giếng nước đã có thể chịu được đòn tấn công của bọn hắn, mang đặc tính không gì phá nổi, điều này giống như huyết mạch của thế gia vậy, bất tử bất diệt, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục như cũ. Hiển nhiên tôn yêu ma thần bí này cực kỳ bất phàm, có thể sánh ngang với huyết mạch thuần khiết của các thế gia kia, mà thế gia dù yếu kém đến đâu cũng mạnh hơn đám võ giả tu luyện hậu thiên như bọn hắn rất nhiều, trực tiếp thắng ngay từ vạch xuất phát. Ngươi, nhảy xuống xem trong giếng có chuyện gì. Cao Hồng đột nhiên hung hăng nhìn một người, ra lệnh cho đối phương xuống dưới thăm dò. Bây giờ bọn hắn đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, phải có người đứng ra mạo hiểm. Có lẽ cái xác kia chính là mấu chốt của trận pháp, nếu có người có thể cong nó lên, biết đâu lại phá giải được trận pháp. Bất kể thế nào, cũng phải chủ động làm gì đó mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Cao Hồng lúc này giống như người chết đuối, nhìn thấy bất kỳ gợi ý và cơ hội nào cũng đều muốn nắm lấy như cọng rơm cứu mạng. Không tiếc thật, nếu tên Chu Khải Minh kia ở đây thì tốt rồi, một vài thủ đoạn kỳ quái của hắn có lẽ có thể khắc chế yêu ma. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, thứ có thể dựa vào chỉ có sức mạnh của chính mình, đợi đến khi tông chủ phái người đến cứu viện, mọi chuyện đã quá muộn rồi, có lẽ sớm đã thành thức ăn trong miệng yêu ma. Mà người trợ giúp duy nhất có thể nghĩ đến lúc này chính là Chu Khải Minh vẫn còn ở bên ngoài, nói thật lòng Cao Hồng cũng không muốn đối đầu trực diện với đối phương, tên nhóc đó có thể được tông chủ coi trọng, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, biết đâu còn giấu dếm át chủ bài lớn nào đó. Cái gì, Cao đại ca đừng mà, ta còn chưa muốn chết, tiểu nhân trong nhà còn có vợ còn phải nuôi. Người bị chỉ vào lập tức dựng tóc gáy, run lẩy bẩy nhìn xuống mặt giếng, ai cũng biết nếu nhảy xuống dưới, chắc chắn là một đi không trở lại, e là tại chỗ sẽ được đoàn tụ đủ đầy với Lao Triệu mất tích. Lúc trước bọn hắn còn một mực tâng bốc thực lực của Cao Hồng, bây giờ lại sợ mình trở thành vật hy sinh, tất cả đều im bặt, không dám nói thêm gì. Bảo ngươi đi thì cứ đi, lăng nhằng cái gì, Cao đại ca còn có thể hại ngươi chắc. Đúng vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ thay ngươi chăm sóc vợ con. Không tin được Cao đại ca, lẽ nào còn không tin được nhân phẩm của chúng ta sao? Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, dù sao người bị điểm danh cũng không phải mình, bọn hắn đều dồn hết áp lực cho người kia, đồng tâm hiệp lực. Ngươi, các ngươi. Người kia cũng tức đến phát điên, không ngờ đám huynh đệ này đều lâm trận lùi bước, bán đứng hắn. Hắn cũng vô cùng suy sụp và cả lời, đến lúc này mới nhận ra bộ mặt thật của những người bạn này. Sớm biết kết cục như vậy, ban đầu nói gì cũng sẽ không nhận nhiệm vụ, đi theo Cao Hồng chạy về vặt, đừng nói là ăn thịt uống canh, bây giờ có thể sống sót trở về hay không cũng đã là vấn đề. Ta hận a. Người này nghiến răng nghiến lợi, hối hận vì đã không ở cùng Chu Khải Minh. Sở dĩ rơi vào tình cảnh khó xử này, chẳng phải là vì quá tin lời của tên tiểu nhân Cao Hồng này sao? Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, Cao Hồng một cước đã đá hắn bay xuống. Phó một tiếng, như thể rơi xuống đáy hồ sâu thẳm. Phế vật, còn ở đây lại nhại. Cao Hồng vô cùng mất kiên nhẫn, trực tiếp tống đối phương xuống dưới. Mọi người chăm chú nhìn, đều lo lắng cho số phận của đồng bạn. Nhưng điều khiến bọn hắn rợn tóc gáy là, bên dưới rõ ràng có tiếng nước văng lên, nhưng cái giếng kia lại như sâu không thấy đáy, mãi không có tiếng rơi xuống đáy truyền đến, mà người vừa xuống dưới dường như biến mất ngay trước mắt, ngay cả một tiếng kêu cứu thảm thiết cũng không phát ra. Ực, mọi người nuốt nước bọt, đều cảm thấy nơi này toát ra vẻ kỳ quái, giống như một cái hố không đáy chuyên ăn thịt người. Tình hình gì vậy? Lao Hứa hắn là tu vi khí huyền cảnh sơ kỳ, vậy mà lại biến mất như thế. Cho dù là rơi xuống biển lớn, cũng phải tạo ra chút sóng chứ. Các ngươi có phát hiện ra chuyện này được thực hiện như thế nào không? Mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và sợ hãi trên mặt đối phương. Với tu vi và giác quan của bọn hắn, mà có thể biến mất ngay dưới mí mắt, vậy thực lực của con yêu ma này phải mạnh mẽ đến mức nào? Lại mất đi một người đồng đội, lòng mọi người chìm xuống đáy vực, chớ trêu thay lúc bọn hắn đến trời vẫn còn nắng gắt, bây giờ thời gian trôi qua, màn đêm đã trở nên đen kịt, một vầng huyết nguyệt treo trên trời, như đang chế nhạo lại như đang đếm ngược đến cái chết. Chết tiệt, đây rốt cuộc là yêu ma cấp bậc gì, phong chấp sự sao lại treo nhiệm vụ này lên bảng? Đúng là hại người mà. Đến lúc này, trong lòng Cao Hồng cũng không còn chút tự tin nào, hắn cảm nhận được nguy cơ vẫn lạc, liền đổ lỗi cho vị nội môn chấp sự đã giao nhiệm vụ cho mình. Nhưng hắn đâu biết rằng ban đầu phong trưởng lão cũng đã nhắc nhở nhiều lần, chỉ tiếc là hắn bị lợi ích làm cho mở mắt, cứ nhất quyết chạy đến đây nộp mạng. Mà điều đáng tức giận nhất là mọi chuyện đều bắt nguồn từ Chu Khải Minh, bây giờ tên nhóc đó lại đứng ngoài cuộc, sao hắn có thể cam tâm cho được? Đừng hoảng, thêm một người nữa xuống. Cao Hồng cố gắng trấn tĩnh, rất nhanh đã có quyết định, nếu một người không đủ, vậy thì hai, ba người, cho dù là dùng mạng để lấp cũng phải thấy được chút bọt nước nổi lên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều vội vàng lùi lại, sợ mình gặp phải độc thủ. Trong mắt bọn hắn, Cao Hồng bây giờ còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Sợ cái gì, có ta ở đây, còn có thể để các ngươi bị ăn thịt chắc. Cao Hồng cũng tức đến phát điên, cảm nhận được sự không tin tưởng của mọi người. Chương 152, thú yêu hùng mạnh, toàn quân bị diệt. Chương 152, thú yêu hùng mạnh, toàn quân bị diệt. Các ngươi đang tìm ta sao? Ngay lúc mọi người đang chán nản, một giọng nói quen thuộc đông vang lên từ sau lưng, khiến bọn hắn giật nảy mình. Lão Triệu, ngươi đi đâu vậy? Người này lại chính là đồng bạn đã biến mất trước đó, bây giờ đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến mọi người không khỏi giận tóc gáy. Ta vẫn luôn ở trong đội mà, các ngươi tìm ta sao? Lão Triệu cười cười, định bước lên. Chờ đã, đừng qua đây, sau lưng ngươi là ai? Cao Hồng liếc mắt đã thấy, sau lưng Lão Triệu có bóng dáng một nữ tử, hơn nữa đối phương túi đầu vô cùng kín đáo, rất dễ khiến người ta bỏ qua. Nghe vậy, mọi người mới bừng tỉnh, nhìn về phía nữ tử kia, bọn hắn vậy mà trước giờ không hề nhận ra sự tồn tại của đối phương. Sau lưng ta có người sao? Lão Triệu vẻ mặt mờ mịt, quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, cảnh tượng kinh hãi xuất hiện, toàn bộ máu thịt trên người hắn nhanh chóng khô quắt lại, chỉ còn trơ lại một lớp da. Mà nữ tử kia cũng cười lên khẳng khặc quái dị, lắc mình hiện ra nguyên hình. Sống không tốt sao, tại sao cứ nhất quyết phải đến tìm lão nương gây chuyện thế này? Ánh mắt nàng tham lam quét qua mọi người, đặc biệt rực cháy khi nhìn kẻ cầm đầu, nếu có thể thu nhận luyện hóa đám võ giả khí huyền cảnh giới này, có lẽ nàng sẽ bước ra được một bước mấu chốt. Mà tên huyền tôn kia quá vô dụng và nhát gan, huyết thực mà hắn sưu tập cho nàng gần đây càng lúc càng kém, thật sự mất hết cả khẩu vị. Yêu nghiệt phương nào, lại dám động đến người của Dược Thần tông ta? Cao Hồng cố gắng trấn tĩnh, lôi bối cảnh sau lưng ra. Theo lý mà nói, yêu tộc và bên châu quận tạm thời nước sông không phạm nước giếng, sẽ không xé rách mặt mũi mà vượt giới mới phải. Dược Thần cốc quèn quèn mà thôi, chẳng qua chỉ là một con sâu ở quận thành, cũng dám uy hiếp lão nương. Yêu ma này cuồng vọng vô biên, không định để lại người sống, chỉ cần giải quyết hết đám người này, dù là thiên hà quận cũng không làm gì được nàng. Khốn kiếp, huynh đệ cùng lên. Cao Hồng giận dữ không thể kiềm nén, chân ý trong người hắn bùng cháy dữ dội, huyền khí bạo phát, chuẩn bị tấn công. Thế nhưng, khi yêu ma kia hiện nguyên hình là một cây đại thụ cao 10 trượng, thần hồn của mọi người đều run lên, tâm thần chao đảo, tứ chi trở nên yếu ớt vô lực, dường như đang chủ động lao vào cảnh cây tìm chết. Bọn hắn đều là người có tu vi cao thầm, rất nhanh đã nhận ra đây là dấu hiệu trúng độc rất sâu, ai nấy đều giận tóc gáy, không ngờ lại trúng độc mà không hề hay biết. Sao có thể, ngươi hạ độc lúc nào? Thật đê tiện, có dám để chúng ta công bằng một trận không? Ngươi thật sự muốn đối đầu với Dược Thần tông sao? Tất cả mọi người đều đã là nỏ mạnh hết à, dường như đã thấy trước được vận mệnh bi thảm của mình. Hừ, uống trà đặc chế của lão nương rồi mà các ngươi còn muốn chạy sao? Yêu ma muốn để đám người này chết một cách thông khoái, nàng sớm đã dở trò trong trà, hạ một lượng lớn mị độc, rất nhanh đám người này sẽ bị rút cạn tất cả, chết vào thời khắc đỉnh cao. Bút. Mọi người kinh hãi biến sắc, tất cả đều ôm lấy những cành cây quấn quýt, sau đó không thể khống chế mà tuôn ra như thác lũ, chân nguyên toàn thân bắn ra ảo ạt. Cứ theo nhịp độ và xu thế này, chưa đến một nén nhang, e rằng bọn hắn sẽ nối góp lão Triệu và lão Hứa, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho yêu ma. Không tiếp, lão tử đường đường là cao thủ khí huyền cảnh viên mãn, vậy mà lại chết ở đây. Cao Hồng vừa phát thiết, vừa giữ lại một tia lý trí cuối cùng trong lòng, lúc này những cảnh cây kia trong mắt bọn hắn đều giống như những nữ tử xinh đẹp và quyền thế nhất thế gian. Nếu có Chu Khải Minh ở đây thì tốt rồi, có lẽ sẽ có cách cứu bọn hắn, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, Cao Hồng hối hận không thôi. Nói cho cùng vẫn là thua do quá khinh địch, nếu không uống trà của Huyền Tôn, chính diện giao chiến bọn hắn chưa chắc đã thua yêu ma này. Rõ ràng thực lực của đối phương không quá mạnh, nếu không đã chẳng dùng những thủ đoạn hạ lưu này để đối phó người khác. Bẹp. Những cành cây thô to rung lên, đột nhiên ném một tấm da người xuống đất, thì ra võ giả luyện tạng tầng thứ đã không chịu nổi trước tiên, bị hút cạn thành chân không, nằm bẹp trên mặt đất như một chiếc bánh mỏng. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, bừng tỉnh khỏi cơn khoái lạc tột cùng, bọn hắn phải tìm cách tự cứu, chết kiểu này quá bất ức. Chỉ thấy mỗi khi cành cây đâm xuyên qua một thân xác, dường như nó lại giải phóng ra một loại năng lượng pháp tắc quỷ dị, hút cạn toàn bộ tinh khí thần, cảnh tượng này quá kinh khủng và tà dị, đám võ giả bọn hắn không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể mặc người chém giết. Từng chiếc bánh lớn lại một chiếc bánh lớn nằm bẹp trên đất, làm tung lên bụi mù, thú yêu này đang lặng lẽ thu hoạch sinh mệnh. Không tiếp, rốt cuộc đây là lai lịch gì, dưới trướng thiên hà quật lại trà trộn vào một yêu ma như vậy. Đầu óc Cao Hồng quay cuồng, nhưng vẫn không nghĩ ra được kế sách thoát thân, hắn cảm thấy chân nguyên của mình đang không kiểm soát mà bắn ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ xếp hàng cùng những chiếc bánh thịt trên đất. May mà tu vi của hắn cao thâm nhất, mà thụ yêu này rõ ràng muốn để dành bữa tiệc lớn sau cùng, nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là khác biệt giữa chết sớm và chết muộn. Nhìn các đồng bạn lần lượt chết trong cơn khoái lạc đỉnh điểm, trái tim Cao Hồng cũng chìm xuống đáy vực, hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, quá bốc đồng rồi. Cứ tưởng Chu Khải Minh còn dám đến, hắn có gì phải sợ, nhưng bây giờ mới thấy được sự nguy hiểm của nhiệm vụ. Không tiếp, tại sao chỉ có mỗi tên nhóc đó thoát được một kiếp? Hắn lúc lâm chung cũng muốn tìm một kẻ chết chung, lòng đầy ghen tị và oán hận. Đúng lúc này, Thu Yêu đột nhiên dừng động tác, mọi người cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì vậy, lúc lao nương dùng bữa ghét nhất là bị làm phiền. Thu Yêu quay đầu hỏi, giọng điệu đầy khó chịu. Phu nhân, bên ngoài lại có người đến, lần này có vẻ là một cao thủ, cùng một phe với Dược Tần Cốc. Huyền Tôn bước tới, vẻ mặt đầy rối rắm và do dự, hắn muốn cũng muốn chỉ hoãn một chút, nhưng người mới đến không dễ đối phó. Hơn nữa, lúc này hắn cũng muốn khuyên Thụ Yêu giờ cao đánh khẽ, sau này với Dược Thần Cốc biết đâu còn có đường hòa hoãn, nhưng thấy tính khí của Thụ Yêu thì lại không nói nên lời, hắn biết mình không quyết nổi. Hay cho một Dược Thần Cốc, vậy mà vẫn còn kẻ không sợ chết. Thu Yêu cười rào rạo, giọng nói đầy vui sướng và a thế, nàng không thể chờ đợi được nữa để đi chiêu đãi người kia. Tu vi còn cao hơn cả Cao Hùng này, ăn vào chắc chắn đại bổ, nàng lập tức nảy sinh hứng thú nồng đậm, còn đám người trước mắt thì lại trở nên chán ghét, tất cả đều quá yếu, không đủ nhét cái răng. Là Chu Khải Minh, Chu trưởng lao đến rồi. Cao Hồng chấn động mạnh, như thể nhìn thấy hy vọng sống. Dù thế nào đi nữa, tất cả bọn hắn đều xem Chu trưởng lão là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trong lòng dâng lên một tâm trạng kỳ lạ và phức tạp. Bọn hắn vừa hy vọng Chu Khải Minh đủ mạnh để nhìn thấu quỷ kế của yêu ma, nhưng đồng thời cũng biết đó chỉ là vọng tưởng, thế là lại hy vọng Chu trưởng lão cũng sẽ trở thành thức ăn giống như bọn hắn. Chu Khải Minh đứng ngoài sân, nhìn tòa phủ đệ toát ra vẻ cổ quái khắp nơi, bên trong yêu khí ung tùm, huyết quang tung tóe, ẩn chứa đại khủng bố. Mà trước mặt hắn chính là huyện tôn Thạch Thanh Phong, bên cạnh mấy tên hộ vệ thì hai mắt vô thần, như người máy. Chu trưởng lão chờ một chút, ta đi mời Cao Hồng bọn hắn ra ngay. Huyện tôn cười làm lành, kéo dài thời gian. Các đồng môn của ta rõ ràng đã biến mất trong phủ, còn không mau để bọn hắn ra gặp mặt. Chu Khải Minh thái độ cứng rắn, đáy mắt đầy cảnh giác và đề phòng. Thạch Thanh Phong khá đau đầu, bèn đưa tay mời, nếu đã vậy, Chu Minh đệ vẫn nên vào phủ gặp một lần đi, bọn hắn bây giờ không tiện lắm. Hậu quả của việc làm phiền Thụ Yêu dùng nữa là cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần Chu Khải Minh bước vào cả bẫy, vào địa bàn của Thụ Yêu, thì sẽ không còn do hắn tự quyết nữa. Đối với thực lực của Hợp Hoan phu nhân, huyện tôn vẫn khá tin tưởng, tên nhóc trước mắt tuyệt đối không phải đối thủ, ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm như Cao Hồng cũng đã ngã ngựa. Nếu đã vậy, ngày mai ta lại đến. Ngoài dự đoán, Chu Khải Minh không thèm nhìn, quay người bỏ đi, dường như đã nhận ra sự nguy hiểm ở nơi này. Thấy tình hình này, huyện tôn lập tức không chịu, đội vàng bước lên giữ lại. Chu trưởng lão xin dừng bước, ta cho bọn hắn ra ngay. Huyện tôn sốt ruột, chán vã mồ hôi. Chu Khải Minh dừng bước, khiến Thạch Thanh Phong thở phào một hơi, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến ý chết lặng tại chỗ. Bạn bè của ta chắc hẳn đã bị ăn thịt cả rồi nhỉ? Chu Khải Minh lắc đầu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, dù sao những người này cũng là người của Dược Thần Cốc, lại chết một cách không minh bạch ở đây, nói gì thì nói cũng phải có một lời giải thích. Cái gì? Ngươi? Huyện tôn lập tức kinh hãi, không ngờ đối phương lại khó đối phó đến vậy. Thoáng chốc, không đợi y phản ứng, một bàn tay che trời, lượn lờ La Hán chân ý bao phủ xuống, che trời lấp đất, mênh mông vô tận. Kim Trung Cháo La Hán Hàng Long. Ầm. Huyện tôn vừa nảy sinh ý định chống cự, đã như bị một ngọn núi lớn đè xuống, lập tức biến thành một chiếc bánh thịt, dưới thân y một cành cây và một mầm cây đang rẽ rủa bò ra, vô cùng bặm bẹo quá dị. Thì ra Thạch Thanh Phong này sớm đã trúng thủ đoạn của yêu ma, hoàn toàn bị nó khống chế, hơn nữa thọ nguyên không còn nhiều, chỉ được yêu vật giữ lại hơi thở cuối cùng mà thôi, lúc này bị tấn công chính diện, cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa. Khốn kiếp, sao lại mạnh như vậy? Tàn niệm của huyện tôn từ từ tan biến, hoàn toàn đi gặp Diêm Vương. Mà điều khiến y suy sụp và tê dại nhất là, Chu Khải Minh rõ ràng là người của Dược Thần Cốc, nhưng thần thông thủ đoạn sử dụng lại còn hung mãnh hơn cả thiên kiêu của Kim Căn Môn, khiến y không có chút sức phản kháng nào. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Khải Minh ung dung đi vào trong đại viện, như vào trốn không người, giơ tay đã phá tan những thủ đoạn tà ma kia. Thạch gia của huyện tôn tự nhiên cũng có một số cung phụng và hộ viện, chỉ tiếc là tướng ăn của yêu ma quá khó coi, đã giết sạch và hút khô đám người này, một số khác thì bị bố trí vào mắt trận làm con rối. Nhìn khắp nơi, toàn bộ phủ đệ là một cảnh tượng thê thảm kinh người, có thể nói Thạch gia không còn một ai sống sót, từ quản gia, người thân trên, đến nha hoàn, tỷ nữ dưới, tất cả đều không thoát khỏi bàn tay yêu ma, bị luyện chế thành các loại vật tế và thủ đoạn. Yêu vật thật độc ác, ma này không trừ, e rằng Nam Khâu huyện sẽ phải trải qua đại kiếp. Dù là tâm tính của Chu Khải Minh, cũng không khỏi hơi động lòng và tức giận, để thụ yêu này tiếp tục ở lại, chẳng bao lâu nữa Nam Khâu huyện sẽ trở thành một tòa thành trống. Loại yêu vật này căn bản không thể kiềm chế được lòng tham của mình, chỉ càng ngày càng làm hại dân làng, hơn nữa có Thạch Thanh Phong che đậy, có thể nói nó sẽ còn tồn tại một thời gian dài, chỉ là bây giờ đã gặp phải đối thủ cứng cựa như Chu Khải Minh. Chỉ bằng chút thủ đoạn này, cũng đòi cả ta. Chu Khải Minh lắc đầu, huyền khí lượn lờ quanh thân trực tiếp chấn lui đám con rối kia, tất cả đều nổ tung thành một vũng máu và cành cây, những thứ này đều đã bị thụ yêu luyện hóa thành phân thân, có thể nói toàn bộ phụ đệ đều nằm trong sự khống chế của nó, trở thành một thiên đường của yêu ma. Hắn bước nhanh, rất mau đã đến gần khu vực trung tâm của trận pháp, ở đó cảm nhận được sự dao động của huyết khí, rõ ràng thụ yêu đang dùng bữa ở đó. Lao nương còn chưa tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại tự mình tìm đến cửa, sống không tốt sao? Đột nhiên một giọng nói hung bạo, tức giận và a thế vang lên, rõ ràng Hợp Hoan thụ yêu đã bị chọc giận, bỏ dở việc trong tay, chạy đến đối phó Chu Khải Minh. Ầm. Yêu khí ngút trời, chân thân của Hợp Hoan thụ múa may trong đêm tối, ngay cả đuôi cành cây cũng to cỡ một trượng, tỏa ra dao động cực kỳ mạnh mẽ, một roi quất xuống có thể đánh nát võ giả khí huyền cảnh giới thành một mịn. Chính ngươi đã liên tiếp làm hại trưởng lão tông môn ta. Chu Khải Minh không hề sợ hãi, ngược lại còn lên tiếng chất vấn, trong mắt hắn chỉ có nhiệm vụ, không có bất kỳ cảm xúc nào. Hơn nữa, hắn đã nhắm vào nội đan của yêu ma này. Với thực lực của Hợp Hoan thụ, nếu ngưng kết được yêu đan, tuyệt đối có thể luyện chế một viên hợp nhất đan hiệu quả không nhỏ, hỗ trợ hắn bước lên cảnh giới cao hơn. Phàm nhân chết tiệt, tồn tại như con kiến, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Cảm nhận được sự khinh miệt và sỉ nhục trần trụi của Chu Khải Minh, Thụ Yêu cũng hoàn toàn nổi giận, khuôn mặt vặn mèo, trên đó lấp lánh nọc độc và mụn nước. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Chu Khải Minh, đó là một loại tham lam và chiếm hữu khi nhìn con mồi đã vào tay, ánh mắt này nàng quen thuộc nhất. Nhưng điều đáng giận là, lần này lại là người khác xem nàng là con mồi, quả thực không thể chịu được nổi, đám người tông môn này ai nấy đều cuồng vọng vô tri như vậy sao? Khẩu khí thật lớn, lại còn muốn yêu đàn của lão đường. Phải nói là ngươi cũng có vài phần tư sắc, có lẽ ta có thể cân nhắc hưởng dụng xong rồi mới giết ngươi. giọng nói của thụ yêu mang theo vẻ trêu chọc, chuẩn bị coi đối phương như diện thủ chơi đùa vài ngày, cũng để bù vào chỗ trống của Huyền Tôn. Ầm. Thoáng chốc hai người cực kỳ ăn ý, đồng thời ra tay, trong sân chân khí hoành hành, ý cảnh bay ngang, lập tức đánh đến trời long đất lở, tường vây của toàn bộ phủ viện đều bị chấn thành một mịn. Phải nói thực lực của yêu ma này cực kỳ mạnh mẽ, không phải đám kép dịu gặp ở Lạc Sơn huyện trước đây có thể so sánh, huyết mạch và thần thông võ học của thụ yêu này đều vô cùng thuần túy, rõ ràng có lai lịch lớn, xuất hiện ở Nam Khâu huyện cũng là một sự trùng hợp. Mà đây cũng là lần đầu tiên Chu Khải Minh chính diện ra tay một trận sau khi đến Thiên Hà quận, cũng đã lâu không được đánh một trận thống khoái như vậy, vừa hay để kiểm tra những gì đã học được gần đây. Hắn tạm thời chỉ sử dụng thủ đoạn võ học của khí huyền cảnh giới, cùng thụ yêu chiêu qua chiêu lại, giao thủ có qua có lại, đối phương rất khó gây ra tổn thương và uy hiếp cho hắn. Kim Trung Cháo, Hám Thiên Công, Vũ Ma Chân Công đều đã phá giới hạn gần đến tầng thứ 10, độ mạnh thân thể của hắn sớm đã thoát ly khỏi phạm tục, mơ hồ tự thành một phương trời đất. Đòn tấn công của thụ yêu như đánh vào tường đồng bách sắt, bị phản chấn đến máu tươi đầm địa. Chương 153, mạnh mẽ ra tay, Cao Hồng Kinh hãi. Chương 153, mạnh mẽ ra tay, Cao Hồng Kinh hãi. Cảnh cây của nàng muốn có thể quất nát võ giả khí huyền, vậy mà lúc này lại mềm mặt như tàu lá chuối gặp mưa, yếu ớt vô lực, chỉ như gãi ngứa cho Chu Khải Minh. Vạn Thụ Sâm La. Thụ yêu nghiến răng nghiến lợi, toàn thân lập tức bùng lên hồng quang ngút trời, vô số oán hồn lượn lờ quanh chân thân của nàng, cuối cùng hòa cùng hàng triệu cảnh cây hóa thành trường kiếm, hung hãn lao xuống, khóa chặt mục tiêu để diệt sát. Mãi không phá được lớp phòng ngự, Thụ yêu cũng hoàn toàn nổi giận, bộc phát trạng thái toàn thịnh. Vốn đã bị cắt ngang bữa ăn khiến tâm trạng nàng cực kỳ khó chịu, điều bất ngờ hơn nữa là tu vi của Chu Khải Minh này sâu không lường được. Rõ ràng tuổi hắn còn trẻ hơn, nhưng thực lực lại khó đối phó hơn cả Cao Hồng, nhất là khi không thể hạ độc làm suy yếu hắn từ trước. Chẳng lẽ đây là một tông môn thánh tử? Chỉ có thiên kiêu trẻ tuổi sau này kế vị chức tông chủ mới có khả năng đạt tới trình độ kinh khủng đến cực hạn như vậy ở khí huyền cảnh giới, không thua kém gì các thái thượng trưởng lao yếu hơn một chút. Trong thoáng chốc, Thụ yêu nghĩ tới rất nhiều điều, nhưng ra tay không hề do dự, thế công vô cùng sắc bén. Đến hay lắm. Chu Khải Minh cũng thấy khá hứng thú. Không ngờ yêu ma còn có chiêu sau. Hắn vội vàng ra tay phòng ngự, bàn tay bao trùm tất cả, đan sen điều khiển vạn ngàn cánh cây, thường vung tay đánh bật chúng ra trong gang tấc. Vốn tưởng thụ yêu này không còn giá trị để luyện tập nữa, không ngờ vẫn còn thần thông sát chiêu như vậy, Chu Khải Minh cũng vui vẻ chơi thêm một lúc. Sau một hồi giao đấu, hắn đã nắm được đại khái phạm vi thực lực của đối phương, chỉ là chưa tới hợp nhất cảnh giới mà thôi. Ngay cả bản thân trước khi đột phá cũng có thể đấu một trận với nàng, huống chi bây giờ đã là hợp nhất cảnh sơ kỳ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Chết tiệt, sao tên nhóc này lại trâu bò như vậy, chẳng lẽ hắn cũng là yêu ma? Tim thụ yêu lạnh đi, lập tức đột trí. Toàn bộ công kích của nàng đều bị đối phương đỡ được, khu vực ba thước trước người hắn là một trời một vực mà nàng không thể vượt qua. Bất kể nàng dùng thủ đoạn nào cũng đều là vô ích, điều này khiến thụ yêu vô cùng kinh hãi. Thực lực của đối phương vượt xa dự liệu, e rằng ngay cả các thái thượng trưởng lão trong tông môn cũng chỉ đến thế mà thôi. Càng ra tay thăm dò, phản hồi nhận được lại càng kinh người. Hơn nữa, Chu Khải Minh này dường như vẫn chưa dùng toàn lực, khó mà tưởng tượng được phía sau còn có sát chiêu kinh khủng đến mức nào. Thụ yêu đã bắt đầu tính đường lui, hôm nay nếu hơi bất cẩn, e rằng sẽ có nguy cơ bỏ mạng. Cùng lúc đó, Cao Hồng và những người khác ở bên trong cũng nghe thấy tiếng giao chiến. Trận pháp dần bị phá bỡ, bọn hắn lờ mờ nhìn thấy động tĩnh bên ngoài. Có người đến, chúng ta được cứu rồi. Người này lại có thể đấu ngang tay với đại yêu, trong tông môn chúng ta còn có nhân tài như vậy ư? Chẳng lẽ là vị thái thượng trưởng lão tiền bối nào đã tới, nếu không sao có thể có thần thông uy thế như vậy? Mọi người vội rủi mắt, ai nấy đều đã kiệt sức, bị thụ yêu hành hạ đến mức ý thức có chút mơ hồ, cần rất lâu mới có thể hồi phục. Người tới có thực lực kinh khủng như vậy, giơ tay đã có thể đấu ngang cơ với Hợp Hoan phu nhân, tuyệt đối không phải là điều Chu Khải Minh có thể làm được. Có lẽ hắn đã mời cứu viện, thậm chí là hộ đạo nhân đi theo. Nhưng khi dị tượng của sát chiêu Vạn Thụ Sâm La tan đi, mọi người lập tức nhìn rõ dung mạo của người nọ, khiến bọn hắn đều hóa đá, lòng tin sụp đổ, đặc biệt là Cao Hồng, tam quan của hắn trực tiếp vỡ nát. Bọn hắn từng nghĩ Chu Khải Minh rất mạnh, nhưng không ngờ hắn đã mạnh đến mức này. Chiến lược hiện giờ e rằng đã sánh ngang với võ giả hợp nhất cảnh giới thực thụ, nếu không sao có thể ung dung áp chế thụ yêu như vậy. Người đó đứng yên ngang, quanh thân lượn lờ vạn ngàn dị tượng nguyên khí, chân ý ngưng tụ như thực chất, mơ hồ hòa làm một thể với đất trời, khiến người ta không thể lay chuyển, đó chính là Chu Khải Minh đi cùng bọn hắn. Sao có thể, Chu trưởng lão sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn đã có tu vi hợp nhất cảnh giới? Quá kinh khủng, hắn mới gia nhập tông môn bao lâu mà đã tu luyện từ khí huyền cảnh sơ kỳ đến trình độ này, thật không thể tin nổi. Ngay cả thiên tiêu xuất sắc nhất trên nhân bảng trong lịch sử tông môn, e rằng cũng kém xa. Mọi người hít một hơi khí lạnh, kinh hãi trước tài năng yêu nghiệt của Chu Khải Minh. Đồng thời bọn hắn vô cùng hối hận, lúc trước không nên coi thường đối phương, không nghe theo lời khuyên của Chu Khải Minh mà tự ý hành động theo Cao Hồng. So với thực lực của vị Chu trưởng lão này, chút đạo hạnh còn con của Cao Hồng quả thực không đáng nhắc tới, căn bản không cùng một đẳng cấp. Có thể nói, với những thủ đoạn mà Chu trưởng lão đã thể hiện, chẳng bao lâu nữa hắn chắc chắn sẽ được thăng lên làm thái thượng trưởng lão, trở thành vị trưởng lão đáng kính trẻ tuổi nhất tông môn. Một thái thượng trưởng lão mới hơn 20 tuổi, phá vỡ kỷ lục, chuyện này hoàn toàn không dám nghĩ tới. Mà bọn hắn được chứng kiến cũng là một niềm vinh hạnh. Cao Hồng càng sụp đổ hơn. Hắn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đã thấy trong huyết trì ngày đó, lúc này càng thêm chắc chắn, đó nhất định là do Chu Khải Minh gây ra, khiến hắn mất hết mặt mũi. Không ngờ Chu trưởng lão đã sớm đột phá hợp nhất cảnh giới, thật nực cười khi Cao gia bọn hắn còn muốn đối phó với người này, thực tế đã hoàn toàn không thể ngăn cản đà trỗi dậy của hắn. Một đại năng hợp nhất cảnh giới 20 tuổi, ngay cả Dược Thần Cốc tông chủ cũng nhất định sẽ xem như báu vật mà đầu tư, tuyệt đối không để Cao gia nội chiến. Đáng ghét, tại sao kẻ nổi bật lại không phải là ta? Ánh mắt Cao Hồng lóe lên sự ghen tị, nếu ngày đó hắn độc chiếm toàn bộ cơ duyên trong huyết trì, hắn tự tin sẽ không thua Chu Khải Minh quá nhiều. Còn bây giờ, bọn hắn lại như lúc kiến, tính mạng nằm trong tay yêu ma, phải chờ Chu Khải Minh đến cứu. Thấy tình hình chiến đấu ngày càng căng thẳng, mà Chu Khải Minh chỉ thủ không công, mọi người đều lo lắng, sợ mầm non của tông môn sẽ bỏ mạng tại đây. Đột nhiên, thu yêu bay vút lên không, vạn ngàn rễ cây cắm sâu vào lòng đất. Nàng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, vừa rồi đã bị một quyền của Chu Khải Minh đả thương, máu tươi chảy đầm đìa trên mặt. Thu yêu muốn hấp thụ sức mạnh nguyên tố pháp tắc từ trong lòng đất. Yêu ma bọn chúng bẩm sinh đã có ưu thế của hợp nhất cảnh giới. Cùng lúc đó, sinh mệnh lực của những người như Cao Hồng cũng tiêu tan nhanh hơn, bị nàng trực tiếp huyết tế. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người trong tông môn khô quắt lại thành ra bọc xương với tốc độ mắt thường có thể thấy, cái chết giống hệt những người trước đó, sinh mệnh đang bị thu hoạch. Đừng lo cho chúng ta, Chu trưởng lão mau chạy đi. Người sắp chết lời nói cũng thật lòng, bọn hắn không muốn Chu Khải Minh vì mình mà mạo hiểm chết ở đây. Với thiên tư của Chu trưởng lão, nếu trốn về tông môn rất có hy vọng trở thành đại tu sĩ thần thông cảnh giới thực thụ. Ha ha ha, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây, Chu Khải Minh ngươi đừng chống cự nữa. Khí tức của Cao Hồng nhanh chóng tiêu tan, da mặt khô quắt lại như một ông lao thiếu nước, nếp nhăn có thể kẹp chết cả mũi. Chết đến nơi, hắn cũng muốn kéo Chu Khải Minh chết cùng, lý trí đã hoàn toàn bị sự ghen tị và điên cuồng chiếm giữ. Bụp. Lời còn chưa dứt, Cao Hồng đã nổ tung thành một đám xương máu, bị thụ yêu hít vào mũi miệng, cuối cùng ngưng tụ thành một nụ hoa màu máu, ẩn chứa khí tức sức mạnh dồi dào. Trong nháy mắt, những võ giả của tông môn này lần lượt trở thành chất dinh dưỡng cho thụ yêu, với tu vi khí huyền cảnh giới, bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Chương 154, cho bay khói diệt, yêu đan tới tay. Chương 154, cho bay khói diệt, yêu đan tới tay. Thụ yêu cất lên tiếng nói vui sướng, vô cùng hưởng thụ. Sau khi dọn dẹp xong, hiện chỉ còn lại nàng và Chu Khải Minh đối đầu. Lũ rồi đáng chết này cuối cùng cũng chết rồi, bây giờ đến lượt ngươi và ta, hôm nay nhất định phải ép ta liều mạng một trận sao? Giọng nói lạnh như băng của thụ yêu mang theo vẻ uy hiếp. Thực tế, yêu ma như nàng tuy chưa chắc là đối thủ của đối phương, nhưng nếu dốc hết tất cả để tự bạo, nàng có tự tin kéo Chu Khải Minh theo cùng, cho dù là hợp nhất cảnh cũng không dám đỡ mũi nhọn. Chỉ là cái giá phải trả đó quá lớn, thụ yêu lại vô cùng thiết mạng, không thể nào cân nhắc đến tình huống bất đắc dĩ nhất này. Chu Khải Minh lắc đầu, không ngờ Cao Hồng lại chấp mê bất ngộ đến vậy, chết đến nơi rồi mà vẫn còn nguyền rủa oán hận mình. Hắn không phải thánh mẫu, chỉ làm chuyện mình nên làm mà thôi, vì vậy tôn trọng vận mệnh của những đồng môn này. Nói cho cùng, trong thời loạn lạc tất cả đều là phá hôi, chỉ khác ở chỗ chết sớm hay chết muộn, không siêu thoát thì cuối cùng cũng chỉ là con kiến. Sự tự tin của ngươi trước kia lâu rồi, bây giờ muốn uy hiếp ta sao? Chu Khải Minh chế nhạo không chút che giấu, không cho đối phương đường lui. Bất kể là vì nhiệm vụ hay yêu đan, hắn đều không thể tha cho đối phương một con đường sống. Huống chi con yêu ma này còn gây ra sát nghiệt vô biên ở huyện thành, trời đất không dung. Bây giờ không ngại nói cho ngươi biết, lão nương là thị thiếp nhỏ nhất của thủy phủ Giao Quân, ngươi có gánh nổi cơn thịnh nộ của thủy tộc trên dự vân giang dài 2000 dặm không? Đáy mắt Hợp Hoan phu nhân lóe lên vẻ kiêu rẻ, nói thật thì nàng rất không muốn đối đầu trực diện với Chu Khải Minh, nàng quả quyết lôi ra chỗ dựa. Có thể muốn làm gì thì làm ở Nam Câu huyện, bối cảnh sau lưng nàng không hề nhỏ, ngay cả quan phủ Châu quận cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua, không muốn trở mặt với dự vân giang. Nghĩ lại năm đó, ngay cả Phiên Vân kiếm tông hùng mạnh vô song cũng bị hủy diệt trong tay giao long của dự vân giang, kết cục của việc đắc tội với thủy tộc là vô cùng đáng sợ. Thấy Chu Khải Minh hơi có chút dao động, thủ yêu lại lên tiếng, từ từ dụ dỗ, thế nào, biết sợ rồi chứ? Nếu ngươi ngoan ngoãn hầu hạ lão nương, ta có thể cân nhắc cho ngươi làm nhân sủng một thời gian, Giao Quân bên kia có cơ duyên lợi lộc gì, ta cũng sẽ tìm về cho ngươi. Nói thật, Giao Quân tuy sủng ái nàng hết mực, nhưng ham muốn khống chế của hắn quá mạnh, đã thế lại còn vừa kém cỏi vừa ham chơi. Bị ép đến mức không còn cách nào khác, thủ yêu mới tìm đến một nơi hang cùng ngõ hẻm xa xôi, chuẩn bị trốn ở đây một thời gian, không ngờ còn chưa sướng được bao lâu thì đã bị Dược Thần Cốc tìm tới cửa. Mà Chu Khải Minh hiện tại cũng miễn cưỡng phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng, thủ yêu đây là đang định thu nhận hắn làm diệt thủ. Chu Khải Minh lộ vẻ mặt quái lạ, không ngờ lũ yêu ma này lại hung tàn đến vậy, thế nói không hợp là đòi song tu. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên hắn bị yêu ma trêu chọc, trải nghiệm này cũng thật là hiếm có. Điều khiến hắn cạn lời nhất là, Hợp Hoan phu nhân này rốt cuộc có gì đặc biệt mà lại được Giao Quân sủng ái, còn là ái thiếp nhỏ nhất nữa chứ? Quả nhiên yêu ma toàn chơi trò quái đản, không phải là thứ hắn có thể hiểu được. Không cần đâu, Chu Mỗ chỉ muốn yêu đan của ngươi, hay là ngoan ngoãn giao ra đây đi, ta có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Giọng nói của Chu Khải Minh bình thản, chỉ có sát ý và lòng tham thuần túy. Ngươi muốn chết? Bị xem như thịt cá chết tớt, Hợp Hoan phu nhân nổi trận lôi đình, gương mặt trở nên dữ tợn, nhíu mó. Sinh mệnh khí cơ trong lòng đất điên cuồng hội tụ lại, cành cây của nàng tăng vọt gấp mấy lần, che trời lấp đất. Ầm. Cành cây vô biên vô tận hóa thành tấm lưới thép khổng lồ, siết chặt vây giết tới, ngay cả không khí cũng bị cắt nát. Sau khi cắn nuốt luyện hóa sinh mệnh khí cơ của hơn 10 vị võ giả, thủ yêu cuối cùng cũng tung ra sát chiêu mạnh nhất, hung tàn hơn trước gấp mấy lần, đủ để đối đầu trực diện với võ giả hợp nhất cảnh. Chỉ thấy Chu Khải Minh đưa tay chỉ một cái, một tia lửa lóe lên. Thủ yêu còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã run lên bần bật. Chỉ thấy tia lửa kia gặp gió bùng lên, lan ngược theo cành cây, nhiệt độ ngọn lửa tại hiện trường tăng vọt. Tia tam muội chân hỏa tinh thuần đến cực điểm này thiêu rụi mọi thứ, không chỉ là khắc tinh của nàng mà còn rất khó dập tắt, không phải thứ lửa trần gian tầm thường nào có thể so sánh được. Thu yêu lập tức hoảng hồn, da đầu tê dại, đáy mắt lóe lên vẻ hối hận và sợ hãi. Nàng không ngờ Chu Khải Minh lại nắm giữ thần thông khủng bố như vậy, trước mặt hắn, nàng chẳng khác nào con kiến mặc người chém giết.
Không, đừng giết ta.
Thấy những tấm lưới cây đều hóa thành cho bụi, Hợp Hoan phu nhân nhận rõ hiện thực, lập tức cầu xin tha mạng. Nàng cuối cùng cũng cảm nhận được mối đe dọa của tử thần, không còn cao cao tại thượng như trước nữa. Nếu đám người Cao Hồng còn sống, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc. Chu Khải Minh vậy mà đã phá vỡ giới hạn của luyện đan thuật trong tông môn, trực tiếp lĩnh ngộ được tam muội chân hỏa từ đó. Mà bây giờ dùng nền tảng của hợp nhất cảnh để thi triển, không chỉ có thể tấn công nhiều lần mà uy thế còn kinh người, trực tiếp xoay chuyển cục diện, trong nháy mắt khống chế tất cả. Chu Khải Minh đứng trên cao, ánh mắt hờ hững, luyện hóa yêu đan của đối phương. Trời đất là lò, vạn vật là than, điều hòa khảm ly. Cây Hợp Hoan không còn chút mạnh mẽ nào như trước, quằn quại cháy rực trong ngọn lửa, phát ra tiếng gào thét thê lương oán độc, dần dần hóa thành một viên yêu đan tròn trịa.
A, ngươi sẽ không được chết tử thế, thủy phủ giao quân sẽ báo thù cho ta.
Lúc lâm chung, nàng điên cuồng dùng huyết mạch để nguyền rủa. Một yêu ma vô cùng mạnh mẽ, cứ thế vẫn lạc, cho bay khói diệt. Viên yêu đan này hẳn là có thể luyện chế ra một lô đan dược không tồi, có lẽ sẽ giúp ta bước vào trung kỳ cảnh giới. Hai mắt Chu Khải Minh sáng rực, hắn xuề tay nhận lấy viên bảo đan to bằng quả nhãn. Đây là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này, bên trong ẩn chứa huyền khí và dao động năng lượng vô cùng khủng bố, là nơi tích lũy và tinh hoa cả đời của Hợp Hoan phu nhân. Chỉ tiếc là bản thể cây đại thụ kia chính là vật liệu luyện khí tốt nhất, nhưng bây giờ lại không giữ lại được chút nào. Trận chiến này quá thảm khốc, hắn cũng không tiện nương tay. Nói thật, nếu không phải thủ đoạn của hắn vừa hay khắc chế đối phương, đổi lại là võ giả hợp nhất cảnh khác, có lẽ cũng không thể có được cơ hội chiến thắng như vậy, cuối cùng nói không chừng còn để thụ yêu toàn thân trở ra. Võ giả nhân loại cùng cảnh giới vốn không chiếm được ưu thế trước mặt yêu ma, chỉ có thế gia mới có thể đối phó với yêu ma. Chu Khải Minh lục soát một phen rồi không ở lại nữa, một mùi lửa đốt sạch tòa phủ đệ. Nơi này vốn đã tan hoang, bây giờ cứ để ngọn lửa thanh tẩy. Tiếp theo, Nam Câu huyện hẳn sẽ trở lại trong lành và yên bình, chỉ là hắn không có thời gian để tâm đến những chuyện này. Phải mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, trước tiên tìm một nơi kín đáo để mở lò luyện đan, chuyển hóa viên yêu đan này thành chiến lực trực tiếp thì mới có cảm giác an toàn. Lần này xem như đã kết thủ với bên Dự Vân Giang, Chu Khải Minh cũng có cảm giác cấp bách phải nâng cao tu vi. Chỉ có sớm ngày chứng đạo thần thông mới có đủ sức mạnh tự vệ. May mà giao quân kia cũng bận rộn, càng không thể lúc nào cũng để mắt đến một tiểu thiếp chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nguy cơ này sẽ không ập đến ngay lập tức. Chỉ cần cho Chu Khải Minh đủ thời gian tu luyện, hắn tuyệt đối có thể một trường đánh nát thủy phủ và tất cả yêu loại của giao quân. Nhưng bây giờ thì phải khiêm tốn nhẫn nhịn, để tránh rước phiền phức đến cho dược thần gốc. Chương 155, hợp nhất trung kỳ, trở về tông môn. Chương 155, hợp nhất trung kỳ, trở về tông môn. Chu Khải Minh thu mạch bội thu, rời khỏi hiện trường. Một viên yêu đan phẩm chất thượng hạng, lệnh bài của Dự Vân thủy phủ và một quyển công pháp của thủy tộc. Long xà biến hiển nhiên quyển chân công này có thể khiến thụ yêu mang theo bên người, đặt trong yêu tộc cũng thuộc hàng không thấp, chắc chắn là do giao quân ban thưởng cho nàng. Chu Khải Minh trước tiên tu luyện dược thần bảo điện đến viên mãn, sau đó thử luyện công pháp của yêu ma, vừa hay phá vỡ cột mốc 100 điểm căn cốt. Trong nháy mắt đã là 10 ngày trôi qua, hắn sống một cuộc sống ẩn dật, không đội trở về Thiên Hà quận. Mà ở Nam Câu huyện đã sớm dấy lên sóng gió không nhỏ, Dược Thần Tông liên tục phái người đến điều tra, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Chu Khải Minh và Cao Hồng, e rằng hai người này đã gặp chuyện không may. Về phần huyện tôn sau khi chết, đương nhiên cũng được bổ sung ngay lập tức, trong huyện thành khó có được sự yên bình trở lại. Nhất định là ân công làm. Lão bà bán mì rong mặt đầy vẻ cảm kích, Chu Khải Minh chân trước vừa đi, Thụ Yêu và Thạch Thanh Phong chân sau đã bị giải quyết, ngoài vị thanh niên thần bí của Dược Thần Cốc kia, e rằng không ai có bản lĩnh này. Ngay hôm đó, Chu Khải Minh cuối cùng cũng dùng chân hỏa luyện hóa Hợp Hoan Thụ Đan, dựa theo ghi chép của Dược Thần Bảo Điện mà luyện chế ra hợp nhất đan. Theo viên đan dược này vào bụng luyện hóa, những chân công phức tạp trong cơ thể hắn đều có dấu hiệu đồng quy nhất thể, không còn xung đột lẫn nhau, mà dần dần giao cảm với trời đất, tựa như bẩm sinh đã cùng tồn tại với thân thể của hắn. Cảnh giới, hợp nhất cảnh trung kỳ căn cốt, 99, 99, Dược Thần Bảo Điện viên mãn. Long xà biến nhập môn. Khi Long xà biến tu luyện nhập môn, da và trắng của Chu Khải Minh mơ hồ ngưỡng ấy, như thể sắp mọc ra vậy, đây là dấu hiệu chuyển biến theo hướng yêu ma giao long. Hơn nữa, thủy tính của hắn cũng tăng mạnh, cho dù ở dưới đáy nước sâu mấy chục trượng e rằng cũng không cảm thấy áp lực quá lớn. Đồng thời, khi đến hợp nhất cảnh trung kỳ, hắn đã từ thiên nhân giao cảm, vững vàng đứng ở mức thiên nhân hợp nhất, cho dù đang trong trận chiến cũng có thể duy trì tâm cảnh này mọi lúc, khác hẳn một trời một vực so với trước kia. Đây chính là sức mạnh của hợp nhất cảnh sao, tựa như toàn bộ không gian xung quanh đều là một phần của cơ thể. Lúc này hắn có thể mượn thế của trời đất, một trưởng đánh ra là có thể nghiền Hợp Hoan phu nhân lúc trước thành một mịn, toàn bộ tầng thứ sinh mệnh đều được thăng hoa. Tiếp đó hắn phá giới hạn của Dược Thần Bảo Điện và Tiên Hạc Trường Xuân Công, thọ nguyên và tốc độ đều tăng lên đáng kể, dưới sân có chân khí ngưng tụ thành đôi cánh tiên hạc, có thể giúp hắn lướt đi và chuyển hướng trong không trung, cho dù rơi từ vách núi vạn trượng xuống cũng hoàn toàn không bị thương tổn. Đợi khi phá giới hạn thêm vài lần nữa, có lẽ sẽ có thể như võ giả thần thông, lăng không độ hư, phi thiên độ địa. Đến lúc trở về tông môn rồi, sau khi thực lực tăng lên, hắn cũng có thêm tự tin và khí thế, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lúc sắp đi, hắn cũng đi một vòng quanh Nam Câu huyện, xác nhận gần đây không còn yêu ma tồn tại, ba tánh có thể an cư lạc nghiệp, hoàn toàn không thể so sánh với cảnh tượng thảm khốc trước kia. Thấy tình hình này, Chu Khải Minh cũng có thêm nhận thức về hợp nhất cảnh, thiên địa hợp nhất, chúng sinh hợp nhất, toàn bộ trời đất và vạn linh đều là sự nối dài của thân thể, là đại thế có thể mượn dùng. Chỉ là hắn vẫn chưa thể đạt đến tầng thứ mượn đạo của chúng sinh, sinh linh là một tồn tại phức tạp hơn trời đất vô tình, lòng người đều khác nhau, rất khó điều hòa quý nhất. Là Chu trưởng lão trở về, hắn vậy mà còn sống.
Đồng tử và tạp dịch giữ núi đều kinh ngạc tốt lên, phải biết rằng trong tông đã sớm có lời đồn, hắn và Cao Hồng đã bỏ mạng. Rất nhanh, Tống quản sự, Lâm Mộ Liễu và những người khác cũng chạy đến ngọn núi nơi Chu Khải Minh ở, ai nấy đều mừng rỡ. Hơn nữa, họ vừa nhìn đã cảm thấy, qua một thời gian, thực lực và khí thế của Chu Khải Minh e rằng lại mạnh hơn, đã khiến người ta không thể nhìn thấu. Chu huynh đệ bây giờ đã đến cảnh giới nào rồi, e rằng không còn ở tầm thứ khí huyền nữa đâu nhỉ? Tống quản sự mắt sáng rực. Gã này lợi hại như vậy, còn liều mạng tu luyện thế này, xem ra vĩnh viễn không đuổi kịp hắn rồi. Lâm trưởng lão cũng lắc đầu cười khổ. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều tin vào thực lực của Chu Khải Minh, không thể nào chết trong tay con thụ yêu kia được. Tống lão ca, đây là huyền khí đan ta đặc biệt luyện chế cho ngươi, có lẽ sẽ giúp ngươi tấn thăng nội môn. Chu Khải Minh lấy đan dược ra đưa tới, những ngày này tài nguyên ở tầng thứ khí huyền hắn cũng tạm thời không dùng đến nữa. Sau khi Tống quản sự tấn thăng thành nội môn trưởng lão, cũng có thể giúp hắn xử lý nhiều việc, thực lực và thân phận hiện tại quá thấp, nhiều nơi đều không tiện. Làm phiên Chu Minh đệ rồi. Tống trưởng lão cũng vô cùng cảm kích, cười toe toét. Đến tuổi của hắn, nếu không có cơ duyên tạo hóa đặc biệt, e rằng rất khó bước ra bước cuối cùng, mà một khi đột phá khí huyền cảnh, đó chính là một thế giới hoàn toàn khác. Lâm Mộ Liễu đứng bên cạnh cũng vô cùng thèm thuồng, ngưỡng mộ đãi ngộ của Tống trưởng lão. Chu Khải Minh không ở lại nữa, đến nhiệm vụ điện giao nộp nhiệm vụ và nhận thưởng, nhận được một ít bí dược phụ trợ cho hợp nhất cảnh. Mà tông chủ Dược Trường Sinh cũng gọi hắn đến hỏi han một phen, đối với những gì Chu Khải Minh gặp phải gần đây cũng liên tục lấy làm lạ. Hợp hoan thụ yêu sao, không ngờ tay của yêu ma lại vươn dài như vậy, xem ra tình hình bên châu quận không ổn rồi. Khải Minh ngươi không cần lo lắng, trời sập xuống đã có tông môn chống đỡ. Chu Khải Minh không che giấu nhiều, mà trực tiếp báo cho biết về nguy cơ. Dược Trường Sinh trầm ngâm một lát, đáy mắt cũng có vẻ lo âu, xem ra châu quận đang ở thế yếu trong cuộc đối đầu với yêu ma, chẳng bao lâu nữa những tông môn ở quận thành như bọn hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một khi yêu ma của Dự Vân Giang toàn lực xuất động, e rằng không có mấy thế lực có thể thoát khỏi kiếp nạn, cho dù là thế gia ngàn năm cũng sẽ tan thành cho bụi. Mà lần này Chu Khải Minh hoàn thành nhiệm vụ, xem như đã sớm gióng lên hồi chuông cảnh báo, cũng tiện cho việc phòng bị chuẩn bị. Đây là lệnh bài tiến vào bí cảnh, sau này ngươi cứ tu luyện trong tiên địa bí cảnh đi. Tông chủ đưa ra một tấm lệnh bài thân phận, Chu Khải Minh cũng cảm kích nhận lấy. Sau này có thể tự do ra vào bí cảnh, điều này sẽ giúp hắn tăng tốc độ đột phá đến giao quang cảnh lên rất nhiều. Phải biết rằng, mức độ linh khí dồi dào trong thiên địa bí cảnh vượt xa khu vực của nội môn. Đa tạ tông chủ. Chu Khải Minh cảm kích hành lễ, xem như đã có thêm sự công nhận và cảm giác thuộc về tông môn. Cao Hồng chết ở bên ngoài, bên phía Cao Huyền có thể sẽ hơi phiền phức, nhưng không cần lo lắng, hắn sẽ không hành động hồ đồ để đối phó với ngươi đâu. Tông chủ nói năng thâm thía nhắc nhở một câu, đây cũng xem như là thử thách đối với Chu Khải Minh. Nếu ngay cả một vị thái thượng trưởng lão cũng không đối phó được, vậy sau này cũng khó mà dẫn dắt tông môn sống sót qua đại kiếp. Theo Dược Trường Sinh thấy, với tiềm năng và thiên phú của Chu Khải Minh, chắc chắn sẽ không bị Cao Huyền làm khó. Được, lão già này nếu dám cố chấp không tỉnh ngộ, ta không ngại để Cao gia mất đi một cây cột trụ. Chu Khải Minh gật đầu, xem như đáp lại. Thực lực của hắn hiện nay đã vững vàng ở hợp nhất cảnh trung kỳ, không cần phải e rẻ đám người Cao Huyền nữa. Vừa nghe lời này, trong mắt tông chủ cũng lóe lên tia sáng kỳ lạ, lẽ nào Chu Khải Minh đã âm thầm đạt đến trình độ này rồi sao? Vậy mà đã có thể đối đầu trực diện với Thái thượng trưởng lão. Chương 156, bí cảnh lệnh bài, vô sỉ ước chiến. Chương 156, bí cảnh lệnh bài, vô sỉ ước chiến. Phải biết rằng lúc mới vào tông môn, tên tiểu tử này mới chỉ là khí huyền cảnh giới sơ kỳ, vậy mà mới hơn nửa năm trôi qua đã không thèm để Cao Huyền của hợp nhất cảnh giới vào mắt. Nghĩ đến đây, Dược Trường Sinh cũng vô cùng mong đợi cuộc long tranh hổ đấu giữa Chu Khải Minh và Cao Huyền. Hy vọng tên này có thể mang đến cho ta thêm vài bất ngờ nữa, Dược Thần Cốc đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Dược Trường Sinh ánh mắt đầy cảm khái, nhìn theo bóng Chu Khải Minh rời đi. Trên Khải Minh Phong, nơi này đã trở thành lĩnh vực tu luyện chuyên thuộc của hắn, thậm chí có rất nhiều đệ tử mới cũng được phân đến đây, hy vọng nhận được sự chỉ điểm giảng đạo của Chu Khải Minh. Bây giờ ở Dược Thần Cốc, ai mà không biết vị này chính là thiên tiêu trẻ tuổi có tiềm lực nhất, tương lai thậm chí có thể trở thành đệ tử chân truyền kế nhiệm vị trí tông chủ. Vì vậy rất nhiều đệ tử mới đều mộ danh mà đến, chỉ mong được bái vào môn hạ của hắn, chỉ tiếc là Chu Khải Minh chìm đắm trong tu luyện, căn bản không rảnh để tâm đến chuyện khác, cho dù có người tư chất tốt cũng giao cho Tống trưởng lao thay mình quản lý. Bất chi bất giác, chính hắn đã trưởng thành đến mức này, có thể một mình đảm đương một phương, thậm chí trở thành chỗ dựa cho người dưới trướng. Chu huynh đệ, xin chúc mừng, không ngờ tông chủ lại đưa cả bí cảnh lệnh bài cho ngươi. Tống quản sự thấy Chu Khải Minh trở về cũng liên tục tán thưởng, vẻ mặt không giấu được sự ngưỡng mộ. Những người lớn tuổi như bọn hắn, cả đời may ra mới tranh thủ được một lần vào đó tu luyện, giống như Cao Hồng vậy. Còn Chu Khải Minh bây giờ thân phận địa vị đã tăng lên, lại có thể tùy ý ra vào bí cảnh, thân phận thế này không khác gì ứng cử viên cho chức thái thượng trưởng lão, chỉ là cần thêm chút tư lịch và công lao mà thôi. Dù sao Chu Khải Minh cũng quá trẻ, mới hơn 20 tuổi đã có thể so tài với những lao quái vật kia, thật sự không thể tin nổi. Mà Lâm Mộ Liễu cũng vô cùng ghen tị, nhờ sự vận động của gia tộc, khoảng thời gian này nàng mới được thăng lên làm nội môn trưởng lão, cũng là để lấp vào chỗ trống mà Cao Hồng để lại sau khi bỏ mạng. Nhưng bây giờ nàng mới leo lên được một bước, Chu Khải Minh đã bỏ xa nàng, có lẽ tương lai thật sự có cơ hội trở thành tông chủ của Dược Thần Cốc, đây chính là một ngôi sao đang lên. Chu trưởng lão, gần đây hãy cẩn thận một chút. Nhiệm vụ lần này chỉ có ngươi bình an trở về, phe cánh nhà họ Cao dường như rất bất mãn với ngươi, đang chuẩn bị ngấm ngầm đối phó. Lâm Mộ Liễu cũng nói ra tin tức mình dò hỏi được, không giấu được vẻ quan tâm. Không sao, chỉ cần không rời khỏi Dược Thần Cốc, ở trong tông môn và bí cảnh này, chắc hẳn bọn hắn sẽ không ngu ngốc đến vậy. Chu Khải Minh lắc đầu, không hề coi đối phương ra gì. Cho dù Cao Huyền kia ra tay, hắn cũng có đủ tự tin khiến đối phương bị trọng thương, cũng tiện dập tắt sự kiêu ngạo của nhà họ Cao. Ở một diễn biến khác, trong tộc hội của nhà họ Cao, không khí vô cùng ảm đạm, Cao Hồng có thể nói là hậu bối kiệt xuất nhất của bọn hắn trong mấy chục năm gần đây, vậy mà lại chết một cách khó hiểu ở một huyện thành nhỏ bé. Chết tiệt, sao nhiệm vụ lần này lại nguy hiểm như vậy, là ai đã để hắn nhận nhiệm vụ này? Một vị tộc lao chửi đối. Phong trưởng lao đã nhắc nhở nhiều lần rồi, tiếc là hắn quá lỗ mãng, không nghe lọt thai lời khuyên. Huyền lao nói sao? Có người nhìn về phía Cao Huyền, vị này là danh túc trong tộc, hơn nữa còn đứng bước trong hàng ngũ thái thượng trưởng lão, không ai lay chuyển được, có thể nói là cây trụ chống trời của nhà họ Cao. Ừ, chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến tên họ Chu kia. Chỉ cần bắt được hắn, cho dù không hỏi ra được kết quả, cũng có thể báo thủ cho Cao Hồng. Cao Huyền hừ lạnh một tiếng, địch ý tràn đầy. Lời này vừa nói ra, ngay cả những người trước đó có ý muốn kết giao với Chu Khải Minh cũng có chút dao động. Bọn hắn đều đã nghe về xung đột giữa hai người, chỉ là không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy. Huyền lao nói phải, ngay cả Chu Khải Minh cũng sống sót trở về, sao Cao Hồng lại có thể chết được, lẽ nào hắn còn lợi hại hơn cả Cao Hồng? Vấn đề chắc chắn nằm ở trên người hắn, phải hỏi cho ra nhẽ. Chỉ là bây giờ tông chủ và Huyền Quy đều chống lưng cho hắn, chuyện này không dễ làm đâu. Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng không nuốt trôi được cục tức này, đồng thời đều đổ hết tội lên đầu Chu Khải Minh. Theo bọn hắn thấy, Chu Khải Minh có thực lực bề ngoài yếu hơn mới là kẻ đáng lẽ phải chết trong tay yêu ma, dựa vào đâu mà mọi lợi ích và cơ duyên tốt nhất đều bị hắn chiếm lấy, tất cả những thứ này vốn dĩ phải thuộc về Cao Hồng. Nhưng chuyện tông chủ ban thưởng lệnh bài nhà họ Cao cũng đã biết, bây giờ ra tay với Chu Khải Minh ngay dưới mí mắt Dược Trường Sinh, chẳng khác nào tự tìm đến rắc rối. Chuyện này cứ giao cho bản tọa, Cao Hồng là cháu trai mà bản tọa coi trọng nhất, bản tọa sao nỡ nhìn nó chết thảm, tên họ Chu kia phải chôn cùng nó. Cao Huyền đã lên tiếng, đồng thời gương mặt tràn đầy sắc ý, cho dù không có chuyện của Cao Hồng, hắn cũng không thể dung thứ cho sự tồn tại của Chu Khải Minh. Từ trên người gã thanh niên này, hắn cảm nhận được mối đe dọa sâu sắc, nếu cứ để đối phương tiếp tục trưởng thành, sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của nhà họ Cao và của hắn trong hội đồng thái thượng trưởng lão. Trẻ tuổi như vậy đã có thể liên tiếp đột phá ở khí huyền cảnh giới, nếu tiếp tục đột phá đến hợp nhất cảnh giới thì sẽ đáng sợ đến mức nào, trong toàn bộ tông môn sẽ không còn ai có thể áp chế được nữa. Có Huyền Tổ ra tay, Cao Hồng cũng có thể yên nghỉ nơi chín suối rồi. Mọi người liên tục gật đầu, vẻ mặt xúc động. Bọn hắn lập linh đường, dựng một ngôi mộ gió cho Cao Hồng rồi đưa vào từ đường, dù sao tên này chết trong tay Hợp Hoan phu nhân, sớm đã không còn xương cốt. Mà với thân phận như Cao Huyền, vốn dĩ hắn cực kỳ thờ ơ với chuyện trong tộc, ngay cả huyết mạch trực hệ của mình cũng hiếm khi ra tay giúp đỡ. Bây giờ lại có thể vì Cao Hồng mà mạnh mẽ ra mặt, cũng khiến mọi người vô cùng vui mừng, có lẽ nhà họ Cao của bọn hắn sắp nhân cơ hội này mà hưng thịnh. Ừ, đã vậy tông chủ muốn lấy ta làm đá mài dao, vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn. Để ta xem thử, tên tiểu tử này có bản lĩnh gì mà khiến bọn hắn coi trọng như vậy. Cao Huyền khinh thường lắc đầu, xoay người trở về thiên địa bí cảnh. Hắn sao lại không nhìn ra ý đồ của tông chủ Dược Trường Sinh chứ, bên ngoài thì làm như không thấy, nhưng thực chất là xem hắn như đá mài dao cho Chu Khải Minh, sớm đã thiên vị Chu Khải Minh rồi. Nếu tông môn đã có lựa chọn, chê bai nhà họ Cao bọn hắn quá trướng mắt, thì cũng đừng trách hắn bất nhân bất nghĩa. Truyền lệnh của ta, lão phu muốn cùng Chu trưởng lão công bằng một trận, xem hắn có dám không. Cao Huyền trở lại đỉnh núi, liền sai đệ tử thân truyền bên dưới đi gửi chiến thư, cũng là để thăm dò khí thế của Chu Khải Minh. Hắn cũng là vứt bỏ hết mặt mũi rồi, rõ ràng lớn hơn rất nhiều tuổi mà lại dám tuyên bố muốn cùng Chu Khải Minh công bằng một trận trên sinh tử đài, cho dù hắn thắng cũng không quang minh chính đại, thậm chí sẽ bị người đời cười chê rất lâu. Nhưng Cao Huyền đã không thể ngồi yên nhìn Chu Khải Minh trưởng thành được nữa, bằng mọi giá cũng phải bóp chết hắn. Ngoại trừ một trận chiến công bằng, bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào cũng sẽ bị tông chủ trấn áp, điểm này trong lòng hắn hiểu rất rõ. Mà với tính cách cuồng vọng vô tri của Chu Khải Minh, có lẽ hắn sẽ thật sự đi tìm cái chết mà ứng chiến. Cao Huyền cũng chỉ là thử một lần, ném đá dò đường để xem thái độ của tông chủ và những người khác. Cái gì? Sư tôn vậy mà lại muốn sinh tử luận bàn với một người trẻ tuổi, ta không nhìn lầm chứ? Đệ tử truyền lệnh nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, giống như lần đầu tiên quen biết Cao Huyền vậy, tin tức này quá mức chấn động và khiến hắn ngơ ngác. Chương 157, huyết mạch thiên phú, Thái Sơ Kiếp Quang. Chương 157, huyết mạch thiên phú, Thái Sơ Kiếp Quang. Khi tin tức Cao Huyền hẹn chiến truyền ra, tông môn trên dưới đều chấn động. Có người cảm thán sự dày mặt vô sỉ của Cao Huyền, thân là thái thượng trưởng lão mà lại đi bắt nạt tiểu bối. Kẻ thì lại kinh ngạc vì thiên phú yêu nghiệt của Chu Khải Minh, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể khiến Cao Huyền cảm thấy bị uy hiếp, phải bất chấp thể diện ra tay đối phó. Chu trưởng lão đây là muốn nghịch thiên à? Tu vi chỉ mới khí huyền cảnh giới mà đã khiến thái thượng trưởng lão đứng ngồi không yên rồi. Nhưng chênh lệch sức mạnh này lớn quá, Chu trưởng lão chắc sẽ nhẫn nhịn một thời gian thôi, cái hố sâu ngăn cách của hợp nhất cảnh giới đâu phải muốn vượt là vượt được. Hai, xem ra cái chết của Cao Hồng vẫn khiến nhà họ Cao quá đau lòng, đến mức không màng danh dự mà sẽ rách mặt mũi. Mọi người ở nội môn bàn tán xôn xao, tất cả đều không xem trọng Chu Khải Minh, có người còn toát mồ hôi lạnh thay cho hắn, gã này gây chuyện giỏi thật, mới bái nhập tông môn bao lâu đã liên tiếp gây ra sóng gió. Bây giờ đến cả thái thượng trưởng lão cũng muốn lấy lớn hiếp nhỏ, é là khó mà vượt qua được cơn khủng hoảng này. May mà mọi người đều biết, sau lưng Chu Khải Minh có tông chủ và Huyền Quy lão tổ chống lưng, Cao Huyền này chắc sẽ không đi quá xa, ít nhất sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khó tránh khỏi một trận bẽ mặt. Tông trưởng lão nhờ sự giúp đỡ của Chu Khải Minh cuối cùng cũng đã đột phá khí huyền cảnh giới, cả người như trẻ ra một vòng, phản phất lại được tái sinh. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa là có hy vọng giành được một suất thăng lên nội môn, nên ông ta đương nhiên vô cùng cảm kích Chu Khải Minh. Chu huynh đệ, trận tỷ thí này ngươi vạn lần không được đi, nhà họ Cao này quá bị ổi rồi, một lao quái vật không biết đã tu luyện bao nhiêu năm mà lại dám khiêu khích ngươi một trận sinh tử. Tống trưởng lão nhận được tin liền lập tức chạy tới, sợ Chu Khải Minh có hành động bất đồng. Đúng vậy Khải Minh, với ngộ tính căn cốt của ngươi, chẳng bao lâu nữa là có thể vượt qua Cao Huyền, hà tất phải tranh chút uy phong nhất thời, hay là tạm lánh đầu sóng ngọn gió đi. Lâm Mộ Liễu cũng vô cùng lo lắng. Cao Huyền đó là cao thủ thành danh đã lâu, có thể nói là thiên kiêu cùng thời với tông chủ, bây giờ ra tay với Chu Khải Minh chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không phải là những kẻ như Cao Hồng, Cao Thanh có thể sánh bằng. Chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ rơi vào cục diện chắc chắn phải chết, trận đấu cược này hoàn toàn không cần thiết phải ra mặt. Cho dù tránh chiến không ra, người trong tông môn cũng sẽ không cười nhạo, bất kể là thân phận hay sức mạnh đều chênh lệch quá lớn, mọi người sẽ chỉ khen ngợi sự sáng suốt khi lùi bước. Tên: Chu Khải Minh, 19 tuổi, cảnh giới: Hợp nhất cảnh trung kỳ căn cốt, 101, 101 long xà biến tiểu thành 50 dược thần bảo điện phá hạn lần 1, bất tử linh thủy tiên hạc trưởng xuân công phá hạn cửu trọng, vũ hạc đằng không có kích hoạt huyết mạch tiên phu không. Giới hạn căn cốt cuối cùng cũng đột phá 100 điểm, mà trong bảng võ học cũng xuất hiện thay đổi mới, rất nhiều công pháp cấp bậc nhập lưu đều đã dung hợp làm một, mơ hồ ngưng tụ thành hình thái ban đầu của thần thông. Mà thay đổi chủ yếu nhất chính là huyết mạch thiên phú. Chu Khải Minh tâm thần thông suốt, vội vàng khởi động huyết mạch thiên phú, đây là sức mạnh bẩm sinh đi kèm của hắn, chỉ là tới lúc này mới có cơ hội chạm đến. 100 điểm căn cốt cải tạo nhục thân vô cùng kinh người, lúc này hắn như thể đẩy ra một cánh cổng lớn thông tới thiên giới, sức mạnh quần quật không ngừng quán đỉnh mà đến, tẩy tủy phát thể. Việc này phảng phất như cảm ứng chức và mở ra cánh cửa thần thông, lộ chân lông và thần hồn của hắn đều đang được đúc lại và kích hoạt. Căn cốt 91, 101 huyết mạch thiên phú, thái sơ kiếp quang lở vờ một mi tâm của Chu Khải Minh tỏa ra vô lượng quang, tựa như chúa tể sáng thế, đồng thời phía sau huyết mạch thiên phú vẫn có dấu cộng, xem ra thiên phú này có thể tiêu hao căn cốt để tiếp tục nâng cấp. Ông, thái sơ kiếp quang vận hành theo ý niệm, thần hồn của hắn và một chủ tinh trong hỗn độn hư không sinh ra cảm ứng liên kết, toàn thân đều được bao phủ trong kiếp khí và ánh sáng rực rỡ. Đây, huyết mạch thiên phú thật nghịch tiên, lẽ nào đây là thủ đoạn chỉ có ở giao quang cảnh giới? Chu Khải Minh vui mừng khôn xiết, hắn bây giờ mới là hợp nhất cảnh trung kỳ mà đã có thể kết nối với chư thiên tinh độ như cường giả giao quang cảnh giới, lấy sức mạnh từ vũ trụ hỗn độn, điều này có thể khiến cấp độ sinh mệnh của hắn nhảy vọt đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thái sơ kiếp quang có thể trực tiếp mài giũa nhục thân, nâng cao phẩm chất nguyên khí, còn có thể trực tiếp dùng để đối địch, khiến kẻ địch bị kiếp khí xâm nhiễm, từ đó bị thiên nhân ngũ suy tấn công. Huyết mạch thiên phú này quá kinh người, Chu Khải Minh hít sâu một hơi, vội vàng tiêu hao căn cốt để tiếp tục nâng cấp, đẩy thẳng lên tứ giai. Như vậy, ảnh hưởng và tiêu hao của thái sơ kiếp quang đối với hắn đều giảm đi rất nhiều, có thể chống đỡ thêm được một khắc, thời gian này đủ để hắn trấn áp những kẻ địch vô cùng khó chơi. Sau này, môn huyết mạch thần thông này hoàn toàn có thể dùng làm lá bài tẩy, bất ngờ âm người khác một bố. Căn cốt, 101 cảnh giới, hợp nhất cảnh trung kỳ thiên phú, thái sơ kiếp quang lở vở 4 tiêu hao căn cốt quá kinh người, hoàn toàn không đủ dùng. Ngoài việc tiếp tục cày võ học để nâng cao giới hạn, Chu Khải Minh còn chuẩn bị tìm kiếm thêm nhiều thiên địa bảo dược để đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Ngoài ra, sau này đều phải ở trong thiên địa bí cảnh, khí tức và môi trường ở đó có lợi cho việc hồi phục căn cốt. Chỉ là rất khó để ngâm mình trong huyết chỉ, nếu không sẽ hồi phục nhanh hơn. Chu Khải Minh tâm trạng tốt, vừa xuất quan liền nhận được tin tức Cao Huyền hạ chiến. Hừ, một lao thất phu giỏi lắm, đúng là âm hồn không tan. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, không ngờ Cao Huyền lại ngu muội cứng đầu đến vậy, đã quyết tâm chơi khó hắn, đổ hết cái chết của Cao Hồng lên đầu hắn. Hơn nữa, khối u ác tính của tập đoàn nhà họ Cao này không trừ, sau này ở trong tông môn và bí cảnh cũng khó mà yên tĩnh, cũng bất lợi cho việc tu hành của hắn, xem ra cần phải dằn mặt lũ tiểu nhân một phen, Cao Huyền này rất thích hợp để khai đao. Ngay cả trước khi đột phá, Chu Khải Minh bật hết các thuộc tính phá hạn lên cũng hoàn toàn không nán. Huống chi bây giờ đã kích hoạt huyết mạch thiên phú, tố chất thân thể và huyết mạch của hắn hiện tại không thua kém các thế gia chân chính là bao, có đủ tự tin tuyệt đối để trấn áp đối phương. Khải Minh, đừng hành động theo cảm tính. Hai người tống trưởng lão nhìn thấy Chu Khải Minh, đầu tiên là hơi chấn động, sau đó lo lắng khuyên can. Bọn hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi khí tức trên người Chu Khải Minh, chỉ mới một hai ngày trôi qua, gã này dường như lại mạnh lên một đoạn. Hơn nữa, bọn hắn còn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm khiến tim đập nhanh, đó là cảm giác chỉ có khi đối mặt với các thái thượng trưởng lão khác, điều này quá kinh người, lẽ nào Chu Khải Minh tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới đó? Chu Khải Minh mới vào huyết chỉ bí cảnh bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ là khí huyền cảnh viên mãn mà thôi, ra ngoài một chuyến vậy mà lại đột phá nữa, đây là đã nhận được cơ duyên khó tin đến mức nào ở bên ngoài vậy? Tống trưởng lao hít sâu một hơi, càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được. Có lẽ kết quả của trận sinh tử chiến này sẽ khiến tất cả bọn họ phải kinh ngạc tột độ. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Chu Khải Minh, bọn hắn đều biết gã này lại sắp thâm người khác rồi. Truyền tin của ta ra ngoài, hẹn chiến cũng được, nhưng lão già Cao Huyền đó phải đưa ra thành ý và điều kiện, nếu không thì loại mèo chó vớ vẩn nào cũng đến thách đấu bổn trưởng lão, vậy thì còn tu luyện làm gì nữa? Chu Khải Minh cười lạnh một tiếng, cũng là cuồng vọng không có giới hạn. Chương 158, điều kiện của Chu Khải Minh. Chương 158, điều kiện của Chu Khải Minh. Hắn lại dám lớn tiếng tuyên bố, bảo Cao Huyền phải đưa ra điều kiện và thành ý để thách đấu, nếu không sẽ từ chối ra tay. Hơn nữa, rốt cuộc là ai đã cho hắn dũng khí và sự tự tin đó? Một thái thượng trưởng lão đường đường mời giao chiến, đến chỗ hắn lại biến thành một lời thách đấu, đây không khác gì vả vào mặt Cao Huyền. Khải Minh, ngươi. Tống trưởng lão và Lâm trưởng lão cũng kinh ngạc đến ngây người, cứ như lần đầu tiên biết Chu Khải Minh vậy, quá ngông cuồng, quá tự tin rồi. Sau khi tích lũy đủ thực lực, gã này dường như đã biến thành một người khác, cuối cùng cũng để lộ nanh vuốt dữ tợn với kẻ địch. Thấy thái độ của Chu Khải Minh kiên quyết, bọn hắn cũng không biết đối phương có dự định gì, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Chu huynh đệ sẽ không làm chuyện lỗ mãng đi tìm cái chết, đã dám nhận lời giao chiến, xem ra tu vi của hắn lại có đột phá rồi. Tống quản sự làm theo lời dặn của Chu Khải Minh, truyền tin tức về cho phía Cao gia. Trong phút chốc, cả tông môn như nổ tung, ngay cả tông chủ và Huyền Quy cũng bị kinh động, có phần cạn lời trước sự ngông cuồng của Chu Khải Minh. Cái gì? Chu trưởng lão lại nhận lời thách đấu rồi, lẽ nào ta sắp được chứng kiến vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất tông môn ra đời sao? Vì, thách đấu cái gì? Hắn đang cố tình làm ra vẻ bí ẩn, muốn mượn danh tiếng của Cao Huyền tiền bối để tạo thành thế thôi. Theo ta thấy, gã này căn bản không dám ra mặt, chỉ biết trốn sau mai rùa của Huyền Quy tiền bối thôi. Mọi người ở nội môn đều kinh ngạc không thôi, cho rằng Chu Khải Minh đang tự đánh bóng tên tuổi, đến ngày quyết chiến nhất định sẽ tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Dù sao trời có sắp xuống, vẫn còn có Huyền Quy chống lưng cho hắn, Cao Huyền kia cũng sẽ không thật sự mất đi lý trí mà ra tay. Phía Cao gia cũng chìm vào im lặng, phản ứng của Chu Khải Minh khiến bọn hắn vô cùng bất ngờ. Sao có thể, hắn lại dám nhận lời giao chiến, lẽ nào thực lực của hắn đã đột phá rồi? Thật không thể tin nổi, bái nhập tông môn chưa đầy một năm, đã sắp từ khí huyền cảnh giới bước vào hợp nhất tầng diện rồi sao? Một vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi như vậy, có lẽ sẽ tạo nên lịch sử. Sẽ thua, có lẽ Huyền Tổ có khả năng sẽ thua. Chu Khải Minh, người trẻ tuổi này quá tự tin, dường như không hề biết sợ hãi là gì, điều này khiến tất cả mọi người của Cao gia đều cảm thấy tê dại da đầu. Thật khó tưởng tượng bọn hắn lại bị một tiểu tử khí huyền cảnh giới dọa sợ, bây giờ lại bắt đầu lo lắng về viễn cảnh Cao Huyền sẽ thua, đến lúc đó địa vị của Cao gia bọn hắn trong tông môn chắc chắn sẽ tụt dốc không thành. Mà Chu Khải Minh này ban đầu chỉ là một con kiến hôi mà Cao gia bọn hắn có thể tùy ý bóc chết, bây giờ hơn nửa năm trôi qua, đã trưởng thành thành một gã khổng lồ. Đầu tiên là được Huyền Quy và tông chủ ưu ái, bây giờ lại dựa vào thực lực của chính mình, dám đối đầu trực diện với Cao Huyền, đây không thể nghi ngờ là đã thành đại thế, một mình hắn đã đại diện cho một gia tộc hùng mạnh nhất. Sự thay đổi cục diện như vậy khiến Cao gia cũng có chút không chắc chắn. Vốn dĩ bọn hắn muốn kết giao với Chu Khải Minh, chỉ tiếc là xảy ra chuyện của Cao Hồng, mới đến mức không thể hòa giải. Đáng ghét, lão phu tung hoành thiên hà quận nhiều năm, lẽ nào lại sợ một tiểu tử vắt mũi chưa sạch hay sao? Ta cứ phải xem hắn có thể đưa ra điều kiện gì. Cao Huyền cũng tức đi lên, không ngờ đối phương lại xảo quyệt và ngông cuồng đến thế, lại còn phái Tống trưởng lão đến để bàn điều kiện. Điều khiến hắn tức giận nhất là, phía Cao gia lại thật sự lo lắng hắn sẽ thua, điều này quả thực không thể chịu được nổi, chẳng khác nào lấy mặt già của hắn trà sát trên đất. Nếu không dập tắt được sự kiêu ngạo của Chu Khải Minh, sau này Cao Huyền hắn ở nội môn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, một hợp nhất cảnh giới đường đường lại bị một trưởng lão nội môn dọa sợ. Nếu tông chủ muốn lấy ta làm đá mài dao cho ngươi, vậy cũng phải xem ngươi có đủ cứng hay không, cẩn thận mài gai đấy. Trong mắt Cao Huyền lóe lên sắc ý, Chu Khải Minh này càng không biết sợ, lại càng không thể để hắn sống, nếu cứ để hắn trưởng thành, tất sẽ trở thành tai họa. Bất kể tống trưởng lão đưa ra điều kiện gì, cũng phải thúc đẩy trận sinh tử chiến này, bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, may mà hiện tại mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chỉ có thực lực mới là gốc rễ. Không có thực lực, Chu Khải Minh kia chỉ là một thiên tài chất yểu, dù tông chủ cũng sẽ không nói gì nhiều, sẽ không vì một người đã chết mà nổi giận với Cao gia bọn hắn. Nhưng nghĩ lại cũng phải, trận giao chiến này đối với Chu Khải Minh là cực kỳ bất lợi, đối phương hoàn toàn không có lý do gì để đồng ý, lúc này đòi hỏi điều kiện cũng là vô cùng hợp lý, Cao Huyền trầm ngâm một lúc. Hơn nữa, đối phương đã mở miệng bàn điều kiện, vừa hay cho thấy hắn cũng không có nắm chắc phần thắng, lỡ như đây là kế sách lấy tiến làm lùi của Chu Khải Minh, nói không chừng thật sự bị hắn dọa cho sợ. Dù thế nào đi nữa, ưu thế đều nằm về phía mình. Cao Huyền cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân. Được, bất kể là điều kiện gì, lão phu đều đồng ý, nhưng ngày quyết chiến phải được đẩy lên sớm hơn, định vào 2 tháng sau. Cao Huyền cuối cùng cũng sốt ruột, lại sửa cả kỳ hạn nửa năm, đây là nóng lòng muốn chém giết đối phương. Biểu hiện của Chu Khải Minh đã vượt xa dự liệu, để lâu tất sinh biến, cho gã này tu luyện thêm 4 tháng nữa, có lẽ thật sự sẽ mò ra được cánh cửa của hợp nhất cảnh giới. Một khi đã cùng ở hợp nhất cảnh giới, dù chênh lệch nhiều tiểu cảnh giới, muốn chém giết Chu Khải Minh có lẽ cũng sẽ phiền phức, huống chi còn có tông chủ ở bên cạnh bảo vệ. Tống trưởng lão đối mặt với khí thế của Cao Huyền, cũng khẽ run rẩy kinh hãi. Hắn không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, Chu Khải Minh đã trưởng thành đến mức này, có thể công bằng một trận với nhân vật lớn như Cao Huyền. Đây là điều kiện do Chu huynh đệ đưa ra, mời tiền bối xem qua. Tống quản sự hết sức cung kính, đưa cuộn giấy lên. Cao Huyền liếc mắt một cái, sắc mặt đại biến, dẫn đến tam thi bạo khiêu. Cái gì? Đây là muốn lấy mạng của Cao gia ta sao? Sao hắn không đi cướp luôn đi? Cao Huyền cũng hoàn toàn nổi giận, hắn không thể một tay bóp nát cuộn giấy và cả Tống trưởng lão. Trên đó ghi rõ điều kiện, nếu hắn thua, nguồn cung cấp tài nguyên của Cao gia trong tông môn phải cắt nhường 5% cho một mình Chu Khải Minh, đây là một khối tài sản và quyền thế khổng lồ. Hơn nữa, ngoài ra còn có Huyền binh và bảo dược, điều này hoàn toàn có thể moi rỗng gia sản của Cao gia, dù sao bọn hắn còn phải nuôi nhiều cao thủ như vậy, cho dù là Cao Huyền cũng không thể tự mình quyết định. Nhìn những điều kiện Chu Khải Minh đưa ra, trên dưới Cao gia cũng lần lượt im lặng, tất cả đều muốn dừng lại tại đây, nhưng điều này trong mắt tông môn, không khác gì là sợ Chu Khải Minh, tỏ ra vô cùng yếu đuối. Trong phút chốc bọn hắn tiến thoái lưỡng nan, bị điều kiện của Chu Khải Minh đặt lên dàn lửa nướng. Huyền lão, hay là tôi đi, cứ coi như đó là một trò đùa của trẻ con. Đúng vậy, điều kiện này liên quan quá lớn, lỡ như thua thì phiền phức to. Nhưng nói không chừng đây là kế sách của Chu Khải Minh, hắn quá xảo quyệt, có lẽ là đang hư trương thanh thế. Mọi người rồi dám do dự, ý kiến không thống nhất. Bọn hắn quá bị động, chỉ vì thân phận và thực lực của Cao Huyền cao hơn Chu Khải Minh, nên việc đối phương đưa ra những điều kiện này mới có vẻ hợp lý, không ai lại đi chấp nhận một trận cá cược chắc chắn sẽ thua. Ngay cả Cao gia cũng không thể không cân nhắc đến kết quả nếu thua, trận giao chiến này đã vô hình trung trở thành một ván cược, mà cái giá phải trả lại quá nặng nề. Cái gì? Các ngươi lại lo lão phu sẽ thua, thật là hết nói nổi, điều kiện này ta đồng ý. Cao Huyền trừng lớn hai mắt, phản ứng của mọi người khiến hắn rất khó chịu, còn chưa bắt đầu đã đi nâng cao uy thế của người khác, hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình sẽ thua, dù chỉ một chút cũng không. Chương 159, hẹn ước 2 tháng chương 159, hẹn ước 2 tháng báo cho Chu Khải Minh biết, ta chấp nhận mọi điều kiện của hắn, nhưng thời gian phải là 2 tháng sau. Cao Huyền cũng tức điên lên, hắn muốn xem thử, Chu Khải Minh này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại ngông cuồng như vậy. Hơn nữa, phản ứng của đám người Cao gia cũng khiến hắn rất khó chịu, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua. Tiểu nhân cáo tử. Tống quản sự chắp tay hành lễ rồi quay người rời đi. Điều kiện đã được thống nhất, trận quyết đấu sinh tử này khó mà thay đổi được nữa, chỉ có thể xem biểu hiện của Chu Khải Minh thôi. Chu huynh đệ sẽ không làm chuyện không nắm chắc, hẳn là đã có cách đối phó Cao Huyền, Tống trưởng lão cũng không tiện khuyên can nữa. Cao Huyền thúc tổ, chuyện này có cần suy xét lại không ạ? Đúng vậy, tên nhóc đó chắc chắn có âm mưu tính toán, không chừng đã che giấu rất nhiều thực lực. Cao gia chúng ta nếu thua thì không thể mất mặt như vậy được. Tất cả mọi người đều hối hận không thôi vì đã không kịp thời khuyên can, nếu Chu Khải Minh thắng, Cao gia bọn hắn sẽ phải cắt bỏ rất nhiều lợi ích. Trận quyết đấu này liên lụy quá lớn, mọi người đều vô cùng lo lắng cho Cao Huyền. Hừ, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, lão phu một tay cũng có thể bóp chết hắn. Cao Huyền hừ lạnh một tiếng, trở về bí cảnh, 2 tháng tiếp theo hắn sẽ bế quan đột phá, không cho bất kỳ ai đến làm phiền. Hắn vừa mới đi khỏi thì đã gặp tông chủ Dược Trường Sinh và Huyền Quy lão tổ. Cao Huyền, trận chiến này đã định, hai người các ngươi ai bị thương cũng đều là tổn thất của tông môn. Mấy ngày này quên ngươi nên tự biết chừng mực, đừng làm chuyện gì bốc đồng. Dược Trường Sinh dặn dò đơn giản một câu rồi phiêu diêu rời đi. Cao Huyền co rụt đồng tử, biết đây là tông chủ đang gõ đầu hắn, lo hắn sẽ ngấm ngầm giở trò với Chu Khải Minh. Nhưng lời này lọt vào tai, rõ ràng là tông chủ coi trọng Chu Khải Minh, muốn để gã đó thắng mình một cách công bằng. Đáng ghét, ngay cả tông chủ cũng không coi trọng ta sao, muốn ta trở thành đá lót đường cho kẻ trẻ tuổi. Sắc mặt Cao Huyền tái mét, thề phải chém Chu Khải Minh trên đài sinh tử để cho những người này phải hối hận. Còn Huyền Quy thì lời lẽ mang theo uy hiếp, còn thô bạo hơn cả Dược Trường Sinh, ta cảnh cáo ngươi, nếu Chu Minh đệ chết, trên dưới Cao gia cũng đừng hòng yên ổn. Huyền Quy quay người bỏ đi, đây là trực tiếp uy hiếp Cao Huyền, thậm chí còn muốn hắn phải nương tay trên đài sinh tử. Chết tiệt, kẻ nào kẻ nấy cũng muốn ra mặt vì Chu Khải Minh, tên nhóc đó rốt cuộc có gì ghê gớm chứ? Cao Huyền liên tiếp bị gõ đầu, cũng tức đến nổ phổi, chút hết lửa giận vào nhiệt huyết tu luyện. Nếu có thể chạm đến ngưỡng cửa giao quan cảnh, dẫn dắt tinh quang đất trời gột rửa thân thể, vậy thì phần thắng trong trận chiến này sẽ càng lớn hơn, chỉ cần thổi một hơi cũng có thể diệt được Chu Khải Minh. Trong nhất thời, cảm giác cấp bách tu luyện bao trùm tâm trí, đây cũng là lần đầu tiên Cao Huyền cảm nhận được nguy cơ, hơn nữa lại đến từ một người trẻ tuổi. Cả người hắn đều chìm đắm vào tu luyện, không biết ngày tháng bên ngoài trôi qua. Bẩm báo Cao Huyền trưởng lão, tên họ Chu kia cũng đã vào bí cảnh rồi. Tâm phúc đệ tử bên dưới truyền tin từ ngoài sơn động, khiến Cao Huyền hơi chấn động. Không ngờ Chu Khải Minh cũng vào được thiên địa bí cảnh, vốn dĩ tu luyện trong bí cảnh hắn có thể chiếm ưu thế rất lớn, nhưng bây giờ lại bị Chu Khải Minh san bằng. Hơn nữa tông chủ rốt cuộc coi trọng hắn đến mức nào mới đưa trước lệnh bài vào bí cảnh cho Chu Khải Minh, phải biết rằng tên nhóc này còn lâu mới có thân phận thái thượng trưởng lão. Dược Trường Sinh càng thiên vị, Cao Huyền càng oán hận trong lòng, muốn đập tan kỳ vọng của mọi người đối với Chu Khải Minh. Đúng là khinh người quá đáng, không ai thèm để ý đến cảm nhận của lão phu sao? Thiên tài chưa trưởng thành thì chẳng là cái thá gì cả. Trong mắt Cao Huyền lóe lên sắc ý, chỉ cần Chu Khải Minh chết, mọi thứ trong tông môn sẽ theo đó mà biến mất, tông chủ sẽ không vì một thiên tài đã chết mà nổi giận với hắn. Chỉ là có Huyền Quy và Dược Trường Sinh nhìn chằm chằm, ở trong tông môn quả thật không tiện ra tay. Lúc này Cao Huyền cũng cảm thấy 2 tháng là quá dài, đêm dài lắm mộng, thực lực của Chu Khải Minh thay đổi từng ngày khiến hắn rất bất an. Cùng lúc đó, một luồng khí tức khác truyền đến từ phía xa trong bí cảnh, hắn nhìn Chu Khải Minh từ xa, liền cảm nhận được uy áp khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trên người đối phương. Đây là Cao Huyền hít sâu một hơi, hơi kinh ngạc, hắn vậy mà lại mơ hồ cảm nhận được dao động của hợp nhất cảnh từ trên người đối phương, đó là cảnh giới kỳ diệu hòa làm một với đất trời. Tên nhóc này vậy mà lại âm thầm đột phá hợp nhất cảnh, che giấu thật sự quá sâu. Phải biết rằng tu vi hợp nhất cảnh hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị thái thượng trưởng lão, nhưng hắn lại khiêm tốn như vậy, hóa ra là để chơi khăm Cao gia bọn hắn một bố. Thằng nhóc khá lắm, đây là dũng khí và át chủ bài của ngươi sao? Chẳng qua chỉ mới bước vào hợp nhất cảnh mà thôi, đúng là tìm chết. Cao Huyền cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình đã nhìn thấu Chu Khải Minh. Nói cho cùng đối phương tuổi còn quá trẻ, tu vi hợp nhất cảnh sơ kỳ căn bản không đáng sợ. Sau khi biết được tình hình của Chu Khải Minh, Cao Huyền cũng hơi yên tâm, lập tức không còn chú ý đến biến hóa bên ngoài nữa mà tĩnh tâm mài rua sát chiêu và võ kỹ. Bên kia, Chu Khải Minh cười lạnh một tiếng, cũng cảm nhận được sự thay đổi của Cao Huyền. Vị thái thượng trưởng lão từng khiến hắn cảm thấy cao không thể với tới, một tay có thể nghiền chết mình, lúc này nhìn lại cũng chỉ đến thế mà thôi, trung quy cũng chỉ là một ngọn núi có thể vượt qua bất cứ lúc nào. Khải Minh, ngươi còn trẻ, thật sự muốn quyết chiến với Cao Huyền sao? Chuyện này không công bằng với ngươi, bản tông sẽ chống lưng cho ngươi. Lúc này, thần niệm truyền âm của tông chủ truyền đến, hiển nhiên là vô cùng lo lắng, cảm thấy Chu Khải Minh vẫn hơi bốc đồng, vậy mà lại đồng ý điều kiện của Cao Huyền, không nghi ngờ gì là đã trung kế khích tướng. Đa tạ tông chủ quan tâm, ta đã quyết, nếu ngay cả Cao Huyền cũng không vượt qua được thì cũng không cần phải vừa tại võ đạo nữa, thà đập đầu chết đi cho xong. Thấy Chu Khải Minh kiên quyết như vậy, Dược Trường Sinh cũng không quên nữa, chuẩn bị ngồi xem trận lòng tranh hổ đấu này. nhưng hắn cũng sẽ không thật sự khoanh tay đứng nhìn, thiên tài như Chu Khải Minh nếu vẫn lạc thì sẽ là tổn thất cực lớn đối với Dược Thần Cốc. Bất kể là luyện đan hay võ học, thiên phú của Chu Khải Minh đều vô cùng kinh người, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả Long Bảng. Phải biết rằng Long Bảng chỉ ghi danh 10 cao thủ trẻ tuổi hàng đầu của toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, bất kỳ ai trong số họ cũng đều là cường giả thần thông tại thế. Mà Dược Thần Cốc của bọn hắn cũng chỉ là một tông môn nhỏ bé ở địa phận quận thành mà thôi, nếu bồi dưỡng được một chí tôn Long Bảng, danh tiếng và thực lực của tông môn sẽ được nâng cao rất nhiều. Chu Khải Minh, hy vọng ngươi không vẫn lạc trong trận chiến này. Vũ Tông Hội Minh lần này, ta chuẩn bị để cử ngươi tiến vào di tích biệt phủ của võ giả thần thông. Vũ Tông Hội Minh. Chu Khải Minh gật đầu, hắn vẫn vô cùng tự tin vào thực lực của mình, tuyệt đối có thể trấn áp Cao Huyền, sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Mà Vũ Tông Hội Minh này cũng là một cuộc cạnh tranh của các tông môn ở Thiên Hà quận, trực tiếp tranh giành cơ hội tiến vào biệt phủ của võ giả thần thông cảnh. Trong đó thậm chí còn có cơ duyên giúp người ta trực tiếp tấn thăng thần thông cảnh, đối với các tông môn trong toàn quận thành cũng là cực kỳ hấp dẫn. Mà Chu Khải Minh hiện giờ ngay cả giao quang cảnh cũng chưa tới, lại có thể nhận được suất quý giá lần này, rõ ràng Dược Trưởng Sinh cũng đang đặt cược vào hắn, kỳ vọng rất lớn. Nhưng giao quang cảnh vẫn còn quá xa vời, Chu Khải Minh biết tòa thần thông phụ đệ này quan hệ trọng đại, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của hắn để tranh đoạt vẫn còn hơi nguy hiểm, phải tĩnh tâm tiếp tục tu luyện. Trước tiên phải cày long xà biến đến viên mãn, sau đó thu thập thêm một vài công pháp khác, thậm chí là rèn ra một thanh địa binh, huyền giai bảo binh trước đó đã không còn đủ dùng nữa. Mà một khi đánh bại Cao Huyền, sau khi nhận được tài nguyên của Cao gia, hắn cũng có thể bắt tay vào chuẩn bị một số vật liệu cho địa binh. Thời gian chậm rãi trôi qua, vì trận quyết chiến 2 tháng sau, Chu Khải Minh cũng đã chuẩn bị đầy đủ, không tiếc công sức đột phá giới hạn các loại võ kỹ. Cuốn thôn tiên công này đâu rồi, sao không đặt ở đây? Trong võ học các, Chu Khải Minh kinh ngạc hỏi, trước đây khi hắn đến vẫn còn thấy, nhưng lúc này muốn mượn đọc lại không tìm thấy đâu. Mấy ngày nay long xà biến của hắn lại có tiến bộ, cũng nảy ra ý định tự sáng tạo chân công. Phải biết rằng Phúc Vũ kiếm pháp và Bá Vương tuyệt đao đã có phần không thể thỏa mãn tầm nhìn của hắn nữa, một khi tự sáng tạo chân công chắc chắn sẽ vô cùng kinh người, hắn chuẩn bị tham khảo thêm một vài ý tưởng trong võ học các. Bẩm Chu trưởng lão, thôn tiên công đã bị Cao Huyền lão tổ mượn đi rồi, é là trong thời gian ngắn sẽ không trả lại. Quản sự của võ học các rụt rè trả lời, ánh mắt né tránh. Cao Huyền sao? Chu Khải Minh nhíu chặt mày, không ngờ lão già này sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn nhảy nhót làm người ta ghê tởm. Đối phương đã ở cấp bậc thái thượng trưởng lão, sao có thể chạy đến mượn loại võ học nhập môn như thôn tiên công, rõ ràng là muốn nhắm vào hắn, làm hắn ghê tởm. Vậy Trường Hà kiếm pháp, Phi Hà tung, Bảo Bình công thì sao? Chu Khải Minh lại hỏi thêm mấy loại công pháp nữa, nhưng bất kể thế nào, tất cả đều bị Cao Huyền thu gom đi mất. Võ học các dường như đã đóng chặt cửa với hắn. Chu trưởng lão bất giận, những thứ này đều đã bị mượn đi rồi, mời ngài lần sau lại đến. Người quản sự không thể đắc tội với bên nào, nhưng Chu Khải Minh này dễ đối phó hơn một chút, đành phải hy sinh lợi ích của Chu Khải Minh vậy. Hơn nữa ai cũng biết, chẳng mấy ngày nữa là đến trận chiến sinh tử với Cao Huyền, Chu Khải Minh này có sống sót được hay không còn chưa biết, bây giờ chạy đến mượn công pháp cũng chỉ là nước đến chân mới nhảy mà thôi. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, trong mắt hắn lóe lên sát ý, Cao Huyền này đúng là tự tìm đường chết mà không biết. Hơn nữa ngoài công pháp ra, mấy ngày nay ở nội môn hắn gặp phải rất nhiều bất tiện, gần như đều do Cao Huyền giở trò sau lưng. Chu trưởng lão, mấy ngày nay bí cảnh đang bảo trì, ưu tiên cung cấp cho chư vị thái thượng trưởng lão, mời người mấy hôm nữa quay lại. Tại lối vào bí cảnh, Chu Khải Minh lại bị chặn lại, cắt đứt ý định tăng tốc độ tu luyện của hắn. Tông chủ đâu? Ngươi là người mới đến à? Đây là lệnh bài của tông chủ. Chu Khải Minh cũng nổi giận, chất vấn người trước mặt. Người này rõ ràng là phe cánh của Cao gia, không tiếc công sức quấy rối, làm gián đoạn tiến độ tu luyện của hắn, chính là để giành thêm cơ hội thắng cho Cao Huyền. Tông chủ có việc ra ngoài, mấy ngày nay đều không có ở đây, mời ngài đừng quậy phá. Người kia cũng bất chấp, ra vẻ không sợ hãi gì. Trong mắt người của Cao gia bọn hắn, Chu Khải Minh đã không nhảy nhót được mấy ngày nữa, cho dù đắc tội chết với hắn cũng không sao. Được, hay cho một Cao Huyền, tưởng làm vậy là có tác dụng sao? Chu Khải Minh quay người rời đi, trở về ngọn núi của mình ở nội môn để đột phá cảnh giới. Chu Minh đệ đừng tức giận, đợi tông chủ trở về nhất định sẽ trả lại cho ngươi một công đạo. Tống quản sự biết được mọi chuyện cũng đội vàng an ủi. Hơn nữa chuyện này Cao gia làm quá đáng quá, coi tông môn như địa bàn của Cao thị bọn hắn. Tông chủ vừa mới rời đi một lát đã dở trò âm mưu quỷ kế sau lưng. Không sao, Cao Huyền chỉ đang dãy rủa trong vô vọng mà thôi, hắn sẽ nhận ra khoảng cách thực sự và tất cả những chuyện này ngu xuẩn đến mức nào. Chu Khải Minh lắc đầu, không hề vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến đạo tâm, những tên hề nhảy nhót này chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn trên con đường tu hành mà thôi. Bên kia, sau khi biết được mọi chuyện, Cao Huyền cũng gật đầu hài lòng. Tốt, các ngươi làm rất tốt. Chu Khải Minh này quá ngốc cuồng, còn muốn đấu với ta, phải gõ đầu hắn một phen. Cao Huyền cũng vô cùng tự tin. Hơn nữa sau khi biết tông chủ ngay cả suất tham dự Ngũ Tông hội mình quý giá nhất cũng đã đưa cho Chu Khải Minh, hắn cũng hoàn toàn sẽ rách mặt mũi, không muốn nhìn thấy cảnh tên nhóc này của thời. Phải biết đó là cơ duyên do võ giả thần thông để lại, mỗi lần phủ đệ mở ra đều tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Cơ duyên này đối với Dược Thần Cốc bọn hắn cũng vô cùng quý giá, vậy mà bây giờ lại nói một câu là đưa cho Chu Khải Minh, khiến rất nhiều bậc túc lao đều khó chịu. Tuy nói Cao Huyền đã qua tuổi tiến vào phủ đệ, nhưng trong Cao thị gia tộc của hắn vẫn còn rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, cũng rất coi trọng cơ duyên này, bây giờ lại vì sự xuất hiện của Chu Khải Minh mà hỏng hết. Ha ha. Chu Khải Minh kia chỉ là con trâu chấu quấy thu mà thôi, có thể làm việc cho lão tổ là phúc khí của chúng ta. Đám người bên dưới đều cười lạnh không thôi, dường như đã thấy được cảnh tượng tốt đẹp khi Chu Khải Minh bất lạc. Trước mặt vị thái thượng trưởng lão này, đối phương trung quy vẫn là châu chấu đá xe, nội tình không đủ. "Tốt, các ngươi đều có thưởng, lui ra đi." Cao Huyền vô cùng hưởng thụ, sau đó cũng bắt đầu khoanh chân tu luyện. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn không hề coi thường Chu Khải Minh chút nào, ngược lại còn đánh giá thực lực của đối phương ở mức cao nhất, cho nên mới ngấm ngầm dùng thủ đoạn nhắm vào đối phương. Dù sao thì gã đó quật khởi quá nhanh, trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá cảnh giới, khiến Cao Huyền cũng cảm nhận được nguy cơ. Tu vi hợp nhất cảnh hậu kỳ của hắn bây giờ cũng không còn chắc chắn nữa, nếu không thể chạm đến ngưỡng cửa giao quan cảnh, không chừng sẽ lật thuyền trong mương, thời gian vô cùng cấp bách. Mọi người cũng không dám làm phiền lão tổ tu luyện, tất cả đều yên lặng rời đi. Có thể khiến lão tổ coi trọng như vậy, Chu Khải Minh này cho dù chết cũng đủ để tự hào rồi. Họ tên: Chu Khải Minh, 19 tuổi, căn cốt 85, 105 huyết mạch thiên phú, Thái Sơ Kiếp Quang Lv6, Long Xà Biến Biên Mãn Dược Thần Bảo Điện phá hạn ngũ trọng Phúc Vũ kiếm pháp phá hạn cửu trọng huyết mạch thiên phú lại có đột phá và tăng trưởng, hiện giờ đã có hình thái ban đầu của thần thông võ học, có thể nói sức sát thương vượt xa các chân công khác, trong bảng võ học cũng chiếm một vị trí cực cao trên cây kỹ năng. Hắn con ngón tay búng ra, một luồng kiếp quang hủy diệt bắn ra, mơ hồ khiến hư không cũng phải chấn động, dường như tiểu thế giới bí cảnh kia sắp bị hắn đánh văng ra khỏi không gian. Sức sát thương của huyết mạch thiên phú này quá kinh người, nếu đánh trúng người võ giả, e là có thể trực tiếp khiến đối phương thiên nhân ngũ suy, mất đi toàn bộ chiến lược tức thời. Hẹn ước 2 tháng cũng sắp đến rồi, lão già Cao Huyền chắc đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi nhỉ? Chu Khải Minh đứng dậy, rời khỏi ngọn núi của mình, đi đến đài sinh tử ở nội môn. Nơi đó là nơi rất nhiều người giải quyết xung đột, một trận chiến công bằng sẽ không dẫn đến sự báo thù vô tận. Lần này, hắn sẽ không cho Cao Huyền bất kỳ cơ hội nào. Chương 160, sinh tử nhất chiến, thực lực cường hãn. Chương 160, sinh tử nhất chiến, thực lực cường hãn. Hít, khí tức của Chu Minh đệ lại mạnh hơn rồi, chẳng lẽ đã đột phá hợp nhất cảnh giới rồi sao? Nhìn Chu Khải Minh xuất quan, Tống quản sự và Lâm Mộ Liễu đều kinh hãi, chỉ cảm thấy đối phương đã mạnh hơn không chỉ một hai điểm. Nếu như 2 tháng trước, bọn hắn còn cảm thấy trận chiến với Cao Huyền là quá mức bốc đồng, nhưng lúc này lại có suy nghĩ khác, có lẽ Chu Khải Minh thật sự có cơ hội đọ sức với một đại năng hợp nhất cảnh giới thực thụ, ý nghĩ này vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng tên nhóc này mới chỉ ngoài 20 tuổi mà đã có thể đứng chung sân khấu với những lao quái vật kia rồi. Chu huynh đệ cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về uống rượu mừng công. Lâm Mộ Liễu cũng nhắc nhở đôi câu, Cao Huyền kia có thể sống sót đến bây giờ, rõ ràng cũng không phải kẻ dễ đối phó. Có thể nói trong số các vị thái thượng trưởng lão, không một ai là kẻ đơn giản, tuy Cao Huyền không mạnh mẽ như Huyền Quỷ nhưng cũng là dựa vào bản lĩnh tu luyện đến hợp nhất cảnh giới, thủ đoạn trên người không thể xem thường. Làm phiền rồi. Chu Khải Minh sải bước rời đi, chỉ để lại một bóng lưng đầy tự tin. Mà Tống trưởng lão hai người cũng vô cùng tin tưởng. Trong mắt bọn hắn, lần này Cao Huyền e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn trong tay Chu Minh đệ. Trong nhất thời, toàn bộ nội môn đều gió mây cuộn, vô số người tụ tập lại. Bọn hắn đều biết hôm nay là ngày quyết chiến, không thể thiếu một trận lòng tranh hổ đấu, cho nên đã sớm đến chiếm vị trí tốt nhất. Mà sinh tử đài cũng được các vị trưởng lão gia cố một phen, dù sao đây cũng là trận chiến cấp bậc hợp nhất. Các ngươi nói xem Chu Khải Minh có thể chống đỡ được mấy chiêu. Trên lệch giữa khí huyền cảnh giới và hợp nhất cảnh giới quá lớn, không biết hắn lấy đâu ra tự tin mà dám lên sinh tử đài. Cho dù hắn là hồng nhân trước mặt tông chủ, Cao Huyền lao tổ cũng sẽ không nương tay đâu, lần này có kịch hay để xem rồi. Hừ, theo ta thấy tên nhóc này chỉ đang mượn thế để nổi danh, muốn tạo chút danh tiếng mà thôi, dựa vào chút đạo hạnh đó của hắn mà cũng đòi giao đấu với hợp nhất cảnh giới. Mọi người bàn tán xôn xao, tất cả đều cho rằng Chu Khải Minh đang đi tìm chết. Trên sân, người xem trọng Chu Khải Minh không nhiều, bọn hắn hiểu sâu sắc sự đáng sợ của hợp nhất cảnh giới hậu kỳ, khí thế giao cảm hợp nhất với đất trời, mỗi cử động đều có thể cuốn theo đại thế của thiên địa. Đặc biệt là trong ngọn núi nội môn này, những vị thái thượng trưởng lão càng chiếm ưu thế cực lớn, bọn hắn vô cùng quen thuộc với môi trường của dược thần cốc, có người thậm chí giơ tay là có thể dẫn tới sấm sét, lửa cháy. Mà Huyền Quy lão tổ cũng nhiệt tình lạ thường, chạy từ bí cảnh ra để xem trận chiến, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị tiền bối này xuất hiện. Chậc chậc, tên nhóc này thật không đơn giản, lần trước còn cùng Cao Huyền đặt cược, đối thủ lại là văn bối như Cao Hồng, bây giờ thì hay rồi, đến lượt lão già Cao Huyền này trực tiếp ra tay. Huyền Quy vẫn xem trọng Chu Khải Minh, cũng vô cùng thốn thức trước sự thay đổi này, mới ngắn ngủi 2 tháng trôi qua, gã này đã trưởng thành đến mức có thể giao đấu với những cường giả lão làng như bọn hắn rồi sao? Bất kể Cao Huyền có giấu con bài tẩy nào, có hắn và tông chủ ở đây, muốn làm tổn hại đến tính mạng của Chu Khải Minh vẫn là vô cùng khó khăn. Nhóc con ngoan, cứ mạnh dạn lên đi, có lao tổ ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi. Huyền Quy truyền âm cho đối phương, cổ vũ cho Chu Khải Minh. Đồng thời hắn cũng gõ Cao Huyền một trận, khiến đối phương tức đến râu ria dựng đứng. Ngươi mà dám làm Chu Minh đệ bị thương, sau này người của Cao gia cứ vào bí cảnh một người là ta đánh một người. Lao rùa đen, ngươi dám? Cao Huyền cũng nổi giận, không ngờ đối phương còn trơ tráo hơn cả hắn. Hắn siết chặt nắm đấm, định chút hết cơn giận này lên người Chu Khải Minh. Huyền Quy thở dài một tiếng, có chút mất hứng, sau lần trước, lần này đã không còn ai cá cược với hắn nữa, nếu không hắn chắc chắn sẽ đem toàn bộ gia sản đặt cược vào Chu Khải Minh. Cao Huyền dễ dàng bị chọc giận như vậy, chung quy là sự trầm tĩnh chưa đủ, so với Chu Minh đệ còn kém xa. Cảm nhận được thiện ý của Huyền Quy lão tổ, Chu Khải Minh cũng bước lên sinh tử đài, mà Cao Huyền đã sớm chờ ở đó. Ha ha, ngươi cuối cùng cũng đến, lão phu còn tưởng ngươi sẽ sợ chết, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Cao Huyền cười lạnh mấy tiếng, lòng đầy tự tin. Đúng vậy, ở tuổi này mà có tu vi như vậy đã là rất tốt rồi, hà tất phải tự hủy hoại mình. Bên dưới cũng có người khuyên can, cho rằng Chu Khải Minh đang lấy trứng chọi đá. Không cần, ta còn vội về tu luyện. Chu Khải Minh lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên. ra vẻ, vẫn còn ra vẻ. Chết đến nơi rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy, Chu Khải Minh này thật sự không sợ chết à? Sao hắn dám, lại dám nói chuyện với lão tổ một cách ngông cuồng như vậy? Đám đông bên dưới lập tức bùng nổ, đối với bọn hắn, Thái thượng trưởng lão cũng giống như tông chủ, là sự tồn tại cao cao tại thượng, thậm chí không thể làm trái, nào có ai ngông cuồng vô lối như Chu Khải Minh, thậm chí còn tuyên bố đánh chết Cao Huyền dễ như đập chết một con muỗi. Rất nhanh có một vị Thái thượng trưởng lão bước lên làm trọng tài, sau khi hỏi thái độ của Chu Khải Minh, cũng lắc đầu lui xuống, điều này cũng có nghĩa là trận chiến này đã không thể hủy bỏ, hai người tất có một người phải ngã xuống. Trên sinh tử đài đao kiếm không có mắt, hai vị tự lo liệu, bắt đầu đi. Vị Thái thượng trưởng lão chủ trì trầm giọng nói, rồi không nói thêm gì nữa. Trong mắt ông ta, hôm nay trong tông môn e rằng lại có một thiên tài nữa phải ngã xuống, những người trẻ tuổi này chính là không biết khiêm tốn tự trọng, vừa mới mọc được chút lông cánh đã muốn giao đấu với lão quái vật như Cao Huyền. Ơ, đây là... Nhưng một khắc sau, vị trưởng lão trọng tài liền co rụt hai mắt, từ trên người Chu Khải Minh cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ dâng lên, khiến ông ta cũng phải hơi run rẩy, đó là thực lực và sự tự tin chỉ có ở người cùng đẳng cấp. Ầm. Mười vầng đại nhật chiếu rọi đất trời, phát ra những dao động của chân ý vô cùng mạnh mẽ, huyền khí vô biên quấn quýt đan xen trên đó, tựa như đạo và lý thuần túy. Sau khi đột phá hợp nhất cảnh giới, môn Xích Dương Quyết chân công bình thường này cũng được Chu Khải Minh tu luyện đến trình độ vô cùng đáng ngưỡng. Trên thực tế, bất kỳ môn phá hạn chân công nào bây giờ cũng đều là tiện tay thi triển, phát huy uy lực cực kỳ đáng sợ. Đến hay lắm. Cao Huyền hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế hòa hợp với đất trời, một luồng trưởng khí mang theo huyền khí tựa thác nước liên miên bất tuyệt vô xuống. Thực lực của Chu Khải Minh vượt xa dự đoán của hắn, nhưng vẫn chưa đến mức khiến hắn sụp đổ, cùng lắm cũng chỉ là hợp nhất cảnh giới sơ kỳ vừa mới đột phá, về mặt nội tình so với mình còn kém không chỉ một hai điểm. Mà đến cảnh giới của bọn hắn, về mặt phần cứng dù chỉ là một chút chênh lệch, cục diện trận chiến cuối cùng cũng sẽ rất khác. Bình. Hai bóng người va chạm vào nhau, nhưng Cao Huyền rất nhanh liền như bị sét đánh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi. Cảm giác đánh tan Chu Khải Minh không hề xuất hiện, ngược lại lực phản chấn và Xích Dương chi lực quần quận không ngừng tuôn ra từ trên người đối phương lại vô cùng kinh người, tựa như muốn nuốt chửng, thiêu đốt tất cả, khí tức toàn thân Cao Huyền bùng lên thiêu đốt, nhưng cũng không thể áp chế được luồng quái lực kinh khủng ngút trời của đối phương. Dưới ánh mắt trợn mắt há mồm của mọi người, Cao Huyền tóc dài bay múa, chật vật lùi bước về sau, mới miễn cưỡng hóa giải được luồng Xích Dương trưởng lực mênh mông vô biên kia. Rõ ràng trong lần giao phong chính diện này, Cao Huyền trưởng lão đã rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn ở vị trí vô cùng bất lợi. Một chiêu đắc thủ, Chu Khải Minh hiểu rõ đạo lý trong đó, tự nhiên thừa thế không buông tha, áp sát lên người liên tiếp tung ra những đòn hiểm, mỗi một đòn đều đánh trúng người Cao Huyền, đánh cho đối phương ho ra máu, chỉ có thể hoảng loạn chống đỡ. Cái gì? Ta không nhìn lầm chứ? Cao Huyền lao tổ vậy mà lại bị đánh lui? Sao có thể như vậy? Chu Khải Minh lại cũng ở cấp bậc hợp nhất cảnh giới, thảo nào hắn có tự tin nhận trận chiến này? Điên rồ quá, tuổi của hắn còn trẻ hơn chúng ta, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Trong tông môn sao lại xuất hiện loại quái vật này chứ? Mọi người ra đầu tê dại, không chớp mắt nhìn trận giao đấu trên sân, tất cả đều cảm thấy tam quan của mình bị chấn vỡ. Ngay cả tông chủ và Huyền Quy cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn đoán được Chu Khải Minh rất mạnh, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến mức này, lại có thể chính diện áp chế một cường giả hợp nhất cảnh giới lão làng như Cao Huyền. Dựa theo thiên phú của Chu Khải Minh, e rằng không bao lâu nữa sẽ có thể trở thành giao quan thậm chí là thần thông võ giả, đây sẽ là trụ cột của toàn bộ tông môn. Người này quả thật không đơn giản, trong đời này của bản tông e rằng có thể nhìn thấy tông môn đại hưng rồi. Dược Trường Sinh cảm khái một tiếng, thậm chí nảy sinh ý định thu đồ đệ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn chậm hơn Huyền Quy một bước. Mà Tống trưởng lão và Lâm Mộ Liễu cũng kinh ngạc vô cùng, như thể lần đầu tiên quen biết Chu Khải Minh, tất cả đều rất cả cảm. Ta không nhìn lầm chứ, Chu Minh đệ lại đang đệ thái thượng trưởng lão ra đánh, đây là muốn nghịch thiên à? Hai người trên mặt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Sự lo lắng cho Chu Khải Minh cũng hoàn toàn được gạt bỏ. Mà Cao Huyền cũng kinh ngạc vô cùng, cảm thấy sợ hãi trước thiên phú của Chu Khải Minh. Hắn trông như điên dại, bị đánh cho liên tiếp lùi lại, Xích Dương Quyết và Kim Trung Cháo những công pháp như vậy trong tay Chu Khải Minh phát huy uy lực không thể tưởng tượng nổi. Vinh! Một đòn thần biên kích thiên, Cao Huyền bị quét bay ra ngoài, cả người ho ra máu, bay ngang trên bầu trời. Trên sân lặng ngắt như tờ, vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Tất cả mọi người đều biết, nếu tiếp tục chiến đấu nữa e rằng sẽ vô cùng bất lợi cho Cao Huyền, mọi người đều không ngờ đến kết quả này, Chu Khải Minh này thực sự quá hung tàn. Quả thực là một con yêu ma hình người, khó mà không nghi ngờ hắn có huyết mạch thuần chính của thế gia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cao Huyền bị đánh bay ra khỏi cảnh giới thiên nhân hợp nhất, khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, dường như bại cục đã định. Đáng ghét, là ngươi ép ta. Cao Huyền dù sao cũng có ưu thế về cảnh giới, lúc này cũng bị hận thù và sát ý cuốn lấy đại não, hoàn toàn buông tay buông chân. Đã lên đến sinh tử đài này, hắn đã không còn đường lui, huống chi tông chủ bên kia còn thiên vị Chu Khải Minh. Trong nháy mắt, từng quyển trụ phụ trận bị Cao Huyền dùng sức ném ra, tất cả đều gặp gió căng phồng, hóa thành ba tòa đại trận hoa sen màu đen. Những trận pháp này liên kết với trận cơ dưới lòng đất, lập tức dẫn động linh khí vô biên. Ngọn lửa và sấm sét màu đen kịt đan xen vào nhau, truyền ra sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng, biến cả sân đấu thành một vùng tu la trường vực. Hư không rung động, trận văn đan xen, thân hình của Chu Khải Minh lập tức bị bao phủ bên trong. Thấy cảnh này, ngay cả tông chủ và những người khác cũng không ngồi yên được nữa, Cao Huyền quả thực không từ thủ đoạn, đối phó với một vãn bối mà ngay cả những ngoại lực này cũng dùng đến. Hơn nữa những quyển trục đại trận này rõ ràng đã tốn không ít tâm tư và tiền bạc, mua từ thương hội ở bên châu quận để đối phó với Chu Khải Minh. Lão già này có thể nói đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ lật thuyền trong mương. Những sát trận này một khi mở ra, cho dù là người đạt tới giao quang cảnh viên mãn nếu hơi bất cẩn cũng sẽ bị trọng thương. Trận chiến này bất kể kết quả ra sao, Cao Huyền ở trong tông môn cũng không còn chỗ đứng. Tuy nhiên, bọn hắn thấy Chu Khải Minh vẫn tự tin đối phó, nên cũng tạm thời giữ thái độ quan sát, tất cả đều muốn xem giới hạn của tên nhóc này rốt cuộc ở đâu. Quá bị ổi, thân là thái thượng trưởng lão mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Đối phó với một người cảnh giới thấp hơn mà còn phải mượn ngoại vật, thật sự là mất hết mặt mũi. Trận đấu này đã không công bằng, Chu Minh đệ không cần phải tiếp tục nữa. Đám đông vây xem đều bất bình, cảm thấy bất ức và tức giận. Nếu không phải nhục thân của Chu Khải Minh cường hãn, lại tiện tay thi triển các chiêu thức phá hạn, e rằng đã sớm bị ba tòa sát trận này làm bị thương. Mà bên Cao gia thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần Chu Khải Minh có thể chết, bọn họ cùng lắm là sau đó bồi tội một hai câu. Vốn dĩ thấy Cao Huyền rơi vào thế hạ phong, bọn họ vô cùng kinh ngạc và khó chịu, mắt thấy lợi ích gia tộc sắp phải chịu tổn thất to lớn. May mà Cao Huyền vẫn đủ độc ác, có thể vứt bỏ thể diện, sử dụng những thủ đoạn ti tiện này để đánh lén Chu Khải Minh. Hừ, đây chính là kết cục của việc đắc tội với Cao gia ta, ta cứ muốn xem ngươi chống đỡ bằng cách nào. Người của Cao thị đều không chớp mắt nhìn chằm chằm, dường như đã thấy được cảnh tượng Chu Khải Minh ngã xuống, đã đắc tội với hạt giống yêu nghiệt này, nếu không thể trừ khử cho nhanh, thì cả ngày bọn họ cũng khó mà ngủ yên. Trong chớp mắt, dư âm hủy diệt tan đi, thân hình của Chu Khải Minh vẫn đứng vững không ngã, bất tử thần thủy trong cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cố gắng hết sức chữa trị những tổn thương trên người. Sau khi dược thần bảo điện phá hạn, sinh mệnh lực và khả năng hồi phục của hắn đã được nâng cao đáng kể, cho dù không bằng được giọt máu tái sinh, nhưng cũng không còn cách xa lắm. Thấy tình hình này, tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, như thể nhìn thấy một con yêu ma cực kỳ mạnh mẽ, thủ đoạn như vậy trong mắt bọn họ giống như bất tử bất diệt, chỉ khi gặp phải đòn tấn công cao hơn mấy cấp bậc mới có thể giết chết hắn hoàn toàn. Đáng ghét, tại sao ngươi còn chưa chết, tại sao còn chưa ngã xuống? Cao Huyền tóc dài bay múa, liều mạng đốt cháy chân nguyên liên tiếp tấn công. Thấy ba tòa đại trận đều không hạ được Chu Khải Minh, hắn cũng hoàn toàn hoảng loạn. Những quyển trục này đã tiêu tốn không ít gia sản của hắn, vốn là để chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhưng không ngờ đã xé rách mặt mũi dùng ra rồi mà vẫn không thể trấn sát được Chu Khải Minh. Sinh mệnh lực của gã trước mắt này quả thực còn nghịch thiên hơn cả gián, bất kể chịu tổn thương nặng nề đến đâu cũng có thể hồi phục trong nháy mắt, hơn nữa trên người hắn còn mơ hồ tỏa ra ánh sao trời đất. Hít, lẽ nào đây là? Tông chủ nhìn lên sân, sắc mặt cũng có chút xúc động, ông ta dường như đã nhìn thấy nhiều thứ hơn, lẽ nào Chu Khải Minh đã chạm đến tinh túy của giao quang cảnh giới, hắn lại có thể vận dụng sức mạnh nội thân, tiếp nhận ánh sáng trời đất để tôi luyện bản thân. Ở độ tuổi này mà làm được đến bước này, thực sự là phi thường, phải biết rằng năm đó ông ta cũng phải đến khi đột phá giao quang cảnh giới trung kỳ mới có thể ổn định luyện hóa sức mạnh của các vì sao. Có thể nói tiềm lực của Chu Khải Minh vô cùng lớn, chỉ cần không ngã xuống thì chắc chắn sẽ trở thành thần thông võ giả, ở đất châu quận cũng là một phương cự đầu. Trong nhất thời, Dược Trường Sinh vô cùng xem trọng tương lai của Chu Khải Minh, đem vận mệnh của cả tông môn ký thác lên người hắn. Huyền Quy lắc đầu cười lạnh, Cao Huyền này e rằng đã định trước sẽ thất bại, khó mà làm nên trò trống gì nữa. Chương 161, Thái Sơ Kiếp Quang, chém hết tất cả. Chương 161, Thái Sơ Kiếp Quang, chém hết tất cả. Hèn gì tiểu tử này không muốn bái ta làm sư phụ, thì ra hắn đã đi đến bước này, có thể xưng huynh cứ gọi đệ với hắn cũng không tính là thiệt thòi. Huyền Quy cười hiền hậu, nghĩ đến cảnh tượng lúc đầu, hắn quả nhiên không nhìn lầm tiềm lực của Chu Khải Minh, tiểu tử này quả thật có vài phần vốn liếng để kiêu ngạo. Lâm Mộ Liễu cũng lắc đầu cười khổ, khoảng cách giữa nàng và Chu Khải Minh càng ngày càng lớn, đã hoàn toàn không còn cùng một đẳng cấp nữa rồi. Nhớ lại lúc đối phương mới vào tông môn, bọn họ còn có thể giao đấu vài chiêu, bây giờ lại cách biệt một trời một vực. Thật không biết tên quái vật này tu luyện thế nào, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ vượt qua cả tông chủ. Lâm trưởng lao ánh mắt đầy thâm ý, Chu Khải Minh này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đệ nhất nhân của tông môn, thậm chí là cường giả mạnh nhất toàn bộ Thiên Hà quận. Cao Huyền tức đến hỏng cả người, thế ra một tòa tiểu đỉnh máu, trong nháy mắt mùi tanh sộc vào mũi, huyết quang ngút trời. Trên sân gió âm thổi mạnh, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng tòa tiểu đỉnh này được luyện chế bằng thủ đoạn cấm kỵ. Huyết đạo tà binh không được đợi dung thứ, thường phải dùng huyết mạch chí thân để nuôi dưỡng. Trong phút chốc, có người bên phía Cao gia nhận ra, tất cả đều kinh hô thành tiếng. Chết tiệt, hắn lại dám lén lút luyện chế loại tà binh này. Thì ra những thiên tài của tộc ta mất tích mấy năm trước đều bị hắn giết, thật là lòng dạ độc ác. Cao Huyền này vì để nâng cao tư chất của bản thân mà quá điên cuồng rồi. Ngay cả người của Cao gia lúc này cũng cùng chung mối thù, dường như lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của Cao Huyền. Vốn dĩ trước đây rất nhiều thiên kiêu mất tích khi ra ngoài thí luyện, bọn họ còn tưởng là do kẻ thù gây ra, cho đến khi tòa tiểu đỉnh màu máu này xuất hiện, sự thật không thể che giấu được nữa. Bảo quang bao phủ trên đó đều là oan hồn của những tinh anh trực hệ, Cao Huyền vì để nâng cao thực lực mà gần như phát điên. Ha ha ha, là các ngươi ép ta, dốc toàn lực của cả tộc để cung dưỡng một mình ta, cũng là vinh quang vô thượng. Cao Huyền hoàn toàn không giả vờ nữa, trong mắt đã đầy những tơ máu đỏ, bị Chu Khải Minh ép đến bước này, hắn đã không còn gì để quan tâm nữa. Dù sao thua cũng là một con đường chết, chi bằng tế ra át chủ bài quyết chiến một trận. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Cao Huyền giận dữ quát lên, toàn thân tinh huyết đều bùng cháy liên tế, khiến cho hồng quang trên tiểu đỉnh càng thêm kinh khủng đáng sợ, mơ hồ có được khí thế của giao quan cảnh. Đám đông vây xem nhanh chóng lùi lại, sợ dính phải nhân quả trong đó, trận chiến ở cấp độ này đã không phải là thứ bọn họ có thể nhúng tay vào, dù chỉ là dư chấn cũng đủ để đánh nát bọn họ. Mà tông chủ và Huyền Quy cũng đội vàng bảo vệ mọi người, thậm chí còn muốn ra tay ngăn cản giúp Chu Khải Minh. Thủ đoạn mà Cao Huyền sử dụng cực kỳ không quan minh, trận chiến này đã không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa sau khi thấy được tiềm lực của Chu Khải Minh, Dược Trường Sinh quyết không ngồi yên nhìn hắn ngã xuống. Ầm. Trên sân báo tố của trào, mọi người chỉ bị huyết quang lướt qua một chút, trên người đã đầy vết thương, khó mà tưởng tượng được Chu Khải Minh đang ở trung tâm phải đối mặt với áp lực lớn đến mức nào. Chết tiệt, Cao Huyền này hoàn toàn điên rồi, dùng trận pháp đánh lén thì thôi, bây giờ ngay cả thủ đoạn tà ma thế này cũng dùng ra. Vì để chiến thắng mà đến mặt mũi cũng không cần nữa. Kẻ này là nỗi sỉ nhục của tông môn, là sự ô nhục của Cao gia. Ngay cả những trưởng lão nội môn trước đây không coi trọng Chu Khải Minh, lúc này cũng đều cảm thấy phẫn nộ, mong rằng Chu Khải Minh có thể sống sót thoát ra. Ngay lúc Cao Huyền rơi vào trạng thái điên cuồng, đối diện một luồng ánh sáng màu xám trắng còn mênh mông và hung mãnh hơn phóng thẳng lên trời. Thời gian như ngưng động, như chìm vào vĩnh hằng và tĩnh lặng. Luồng ánh sáng xám trắng kia vừa xuất hiện đã xé toạc bầu trời màu máu, sau đó với thế không thể ngăn cản bay về phía mi tâm của Cao Huyền, trên đường đi không gian dường như cũng bị hủy diệt trong chốc lát. Huyết mạch thiên phú, thái sơ kiếp quang. Ngay cả là Chu Khải Minh hiện tại, toàn lực tung ra một đòn này cũng phải trả một cái giá cực lớn, khiến sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt đi nhiều, khí tức có phần suy giảm. Nhưng sức sát thương của chiêu này cũng rất kinh người, hiệu quả cực nhanh, ngay cả Cao Huyền cũng không kịp đề phòng. Đây là thứ gì? Cao Huyền thấp giọng lẩm bẩm, ngay sau đó liền cảm thấy thần hồn bị cắt ra, đầu của hắn chia làm hai nửa, tiếp theo ý thức cũng tiêu tan hết, một thái thượng trưởng lão Đường Đường cũng thân tử đạo tiêu. Cho đến lúc chết, Cao Huyền cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại thua một cách áp đảo như vậy, lẽ nào chiêu đó là thần cấp công pháp, vậy mà lại bộc phát ra giao quang chiến lực, thật sự là khó mà tin được. Bịch. Thi thể của Cao Huyền bay ngang ra ngoài, biến thành xương khô, toàn bộ nội tình của hắn đều đã bị tiểu đỉnh nuốt chửng. Mà tiểu đỉnh màu máu kia khi kiếp quang màu xám trắng xuất hiện, cũng như gặp phải thiên địch, không ngừng run rẩy bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng là vô ích, bị thái sơ kiếp quang đánh trúng, rơi xuống đất tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Loại huyết đạo tà binh này sẽ làm bẩn phi kiếm pháp bảo, tu sĩ bình thường nếu không cẩn thận gặp phải, toàn thân huyền binh đều có thể không phát huy tác dụng, đáng tiếc lại gặp phải sát tinh Chu Khải Minh, nên không thể gây sóng gió gì. Cao Huyền vốn cực kỳ bất mãn với sự thiên vị của tông chủ, Đường Đường là thái thượng trưởng lão mà lại bị xem như đá mài dao cho Chu Khải Minh, nhưng điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là, mạnh như hắn cũng bị một chiêu miểu sát. Thái sơ kiếp quang kia thật sự quá hung tàn bá đạo, không giống thứ của nhân gian. Tông chủ cũng kinh ngạc sững sờ, bị thực lực của Chu Khải Minh chấn nhiếp sâu sắc, hắn phản ứng cực nhanh, đội vàng chấn áp tiểu đỉnh xuống. Thứ này nếu rơi vào tay kẻ có lòng, e rằng sẽ mang lại phiền phức cực lớn cho tông môn, thậm chí còn rước lấy sự thảo phạt của các tông môn khác. Bị con chuột nhắt Cao Huyền làm hỏng danh tiếng, mọi người trong tông môn cũng vô cùng khó chịu. Thái sơ kiếp quang vừa ra, không gì cả nổi, ngay cả Cao Huyền cũng không ngờ mình lại thua thảm hại đến vậy. Đây đã được coi là chiến lược bộc phát ở cấp bậc giao quang, đương nhiên cái giá phải trả đối với Chu Khải Minh cũng cực lớn. Hắn muốn có thể dùng thái sơ kiếp quang khiến đối thủ ra đi, như vậy tiêu hao ít hơn, nhưng thời gian tác dụng cũng kéo dài. Trước đó tình thế khẩn cấp, hắn đành phải bộc phát toàn bộ nội tình để chém ra đòn hủy diệt này, mới phá được phòng ngự của tiểu đỉnh ta binh, đồng thời trực tiếp xuyên thủng mi tâm và thần hồn của Cao Huyền. Tiểu tử này quả thật không tầm thường, một đòn này e rằng đã có thể làm ta bị thương rồi. Dược Trường Sinh tông chủ liên tục gật đầu, đáy mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn muốn định ra tay tương trợ, nhưng điều đáng mừng là Chu Khải Minh lại tự mình giải quyết được nguy cơ, điều này cũng khiến người ta càng thêm coi trọng hắn. Chẳng bao lâu nữa, e rằng Chu Khải Minh ngay cả hắn cũng có thể chấn áp, thiên phú tu luyện của tiểu tử này thật sự kinh người, sánh ngang với huyết mạch của những thế gia chân chính. Mà điều càng khiến Dược Trường Sinh chấn động hơn là, trong luồng ánh sáng màu xám trắng đó, hắn đã nhìn thấy một vài hình thái ban đầu của thần thông võ đạo, lẽ nào Chu Khải Minh ở độ tuổi và cảnh giới này đã chạm tới ngưỡng cửa của thần thông, thật khiến người ta không thể tin nổi. Hơn nữa thái sơ kiếp quang kia quá mức kỳ dị, sức sát thương kinh người, quả thực là khó lòng phòng bị, ngay cả Dược Trường Sinh cũng không muốn đối mặt trực diện, đáy mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Sau khi Cao Huyền bại vong, Chu Khải Minh thở hổn hển, thu hoạch chiến lợi phẩm thuộc về mình, gia sản của một thái thượng trưởng lão vô cùng phong phú, và bây giờ tất cả những thứ đó đều trở thành vật sở hữu của hắn. Hơn nữa ngọn núi bí cảnh mà Cao Huyền chiếm giữ cũng là phúc địa, sau này sẽ tự động thuộc về hắn, có thể tăng tốc độ tu luyện lên không ít. Nhớ lại lúc trước gã này còn gây khó dễ không cho hắn vào bí cảnh, thậm chí còn thu thập một số công pháp không cho hắn mượn đọc, chớp mắt đã trở thành một cái xác lạnh lẽo, quả báo nhãn tiền. Tiếc quá, trận chiến đặc sắc như vậy sao lại không mở kẹo? Huyền Quý lão tổ lắc đầu, mất hết hứng cá cược, trận chiến giữa Cao Hồng và Chu Khải Minh lúc trước, hắn đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Nếu trận chiến với Cao Huyền này cũng mở kẹo, hắn chắc chắn sẽ có thu hoạch phong phú hơn, chỉ tiếc là mọi người đều không có hứng thú. Nhưng dù thế nào đi nữa, kết quả Chu Khải Minh chiến thắng cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho một đám thái thượng trưởng lão đều cảm thấy môi hở răng lạnh, thậm chí còn kinh hãi và sợ hãi. Phải biết rằng tên này mới bái nhập tông môn chưa đầy một năm, đã từ một con kiến hôi khí huyền cảnh sơ kỳ, trưởng thành đến đại năng có thể sánh ngang hợp nhất viên mãn, tốc độ như vậy quá mức khó tin, hèn gì lao già Cao Huyền kia lại ngã ngựa trong tay hắn. Nếu là lúc Chu Khải Minh mới vào tông, Cao Huyền có thể dùng một tay bóp chết con sâu này, nhưng tất cả đều đã vô ích, bây giờ ngôi sao võ đạo mới này đã từ từ mọc lên, không ai có thể áp chế được nữa. Mà bên phía Cao gia thì trời như sụp đổ, những chuyện xảy ra hôm nay khiến họ hết lần này đến lần khác bị sốc đến vỡ phòng tuyến. Đầu tiên là Cao Huyền sử dụng thủ đoạn tà ma nuôi dưỡng tà binh, ngay sau đó Chu Khải Minh buộc phát một đòn cấp giao quang, chém giết hắn ngay tại chỗ. Cùng với cái chết của Cao Huyền, có thể nói nửa bầu trời của phe cánh họ Cao đã sụp đổ, họ tích lũy qua nhiều thế hệ mới có được một vị thái thượng trưởng lão này, sau này lợi ích trong tông môn chắc chắn sẽ bị các phe phái khác xâm chiếm, Cao gia sẽ suy sụp ở dược thần gốc. Sao có thể? Cao Thanh lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, hắn là người đã tận mắt chứng kiến Chu Khải Minh từng bước trưởng thành. Ban đầu dẫm lên hắn để leo lên thì thôi, cuối cùng còn vượt qua cả anh họ Cao Hồng, bây giờ ngay cả thái thượng trưởng lão Cao Huyền cũng bị một đao chém nát, còn có chuyện gì mà tên này không làm được. Trong phút chốc, bóng hình vô địch của Chu Khải Minh đã khắc sâu vào lòng hắn, chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được và mạnh mẽ vô cùng, dù dùng cả đời cũng không thể vượt qua. Mà đám tộc lão trên dưới của họ Cao đều cúi đầu đủ rũ, vị nhị thúc công lúc trước cũng buồn bã lắc đầu, khi đó ông đã hết lời khuyên bảo đám người Cao Thành, muốn họ kết giao với Chu Khải Minh, hóa giải mâu thuẫn. Nhưng tất cả đã quá muộn, Cao Huyền này cuối cùng cũng đã tự chôn vùi tính mạng của mình. Hai, đây thật sự là kiếp nạn của họ Cao ta, sau này chỉ có thể lánh đến các huyện thành xung quanh thôi. Nhị thúc công thở dài một tiếng, Cao Huyền vừa ngã xuống, nếu họ tiếp tục ở lại Dược Thần Cốc chiếm giữ lợi ích như trước, e rằng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Chỉ có thể nhân khoảng thời gian này rời sản nghiệp gia tộc đến các huyện thành xung quanh, may ra còn giữ được chút thể diện. Mà tất cả kết quả này đều bắt nguồn từ xung đột với Chu Khải Minh, trên dưới Cao gia dù thế nào cũng không ngờ rằng, con kiến hôi mà họ không để vào mắt lúc trước, nay đã trưởng thành thành một cây đại thụ. Bây giờ dù không có sự che chở của tông chủ và Huyền Quy lão tổ, e rằng cũng không ai dám coi thường hắn nữa, bản thân hắn đã đại diện cho thân phận và sức mạnh của đỉnh. Mạnh quá, đây là toàn bộ thực lực của Chu trưởng lão sao? Rốt cuộc hắn ở cảnh giới nào vậy? Thật không thể tin được, Cao Huyền lại thua, đúng là ngã một cú đau. Tự làm bậy không thể sống, Chu trưởng lão đã trừ hại cho tông môn chúng ta. Mọi người đều tỉnh lại từ trong cơn chấn động, đồng thời cảm thấy may mắn. Nếu để cho lão già âm hiểm Cao Huyền này tiếp tục luyện chế tà binh, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn, bây giờ lại bùng nổ sớm, bị Chu Khải Minh siêu độ giải quyết. Bổn tông tuyên bố, từ nay về sau Chu Khải Minh chính là thái thượng trưởng lão tân nhiệm, vĩnh viễn trú tại bí cảnh. Giọng của Dược Trường Sinh tông chủ vang vọng khắp sân, khiến mọi người hồi lâu không thể tin được, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, từ chấn động đến cuối cùng là bừng tỉnh và chấp nhận. Đa tạ tông chủ. Chu Khải Minh chắp tay hành lễ, không hề có chút rụt rè, những thứ này vốn là thứ hắn đáng được nhận. Cùng với thực lực tăng lên, địa vị và quyền thế của hắn trong tông môn tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Đến cấp bậc thái thượng trưởng lão, một tiếng ra lệnh sẽ có rất nhiều người tranh nhau làm việc cho hắn, hơn nữa vĩnh viễn không thiếu tài nguyên, ở trong bí cảnh còn được ưu tiên hưởng rất nhiều phúc lợi. Không ngờ nhanh như vậy đã xưng huynh gọi đệ rồi, chúc mừng tiểu hữu. Huyền Quy lắc đầu cười khổ, lúc đầu thu đồ đệ không thành lại kết giao với Chu Khải Minh, chớp mắt đã cùng là thái thượng trưởng lão, quả thật đã thành huynh đệ. Ngay cả Huyền Quy vô cùng coi trọng Chu Khải Minh, cũng không lường được mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy. Đặt trong hợp nhất cảnh, Chu Khải Minh bây giờ cũng là một chiến lược mạnh, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phương. Cùng với việc Chu Khải Minh được thăng lên làm thái thượng trưởng lão, mọi người trong tông môn đều có phản ứng khác nhau, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, có người lại không hiểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Cao Huyền bại trong tay hắn là sự thật, chức vị thái thượng trưởng lão này hoàn toàn xứng đáng, vừa hay lấp vào chỗ trống mà Cao Huyền để lại. Ngay cả những cường giả hợp nhất cảnh khác cũng cần phải tích lũy công lao và thâm niên mới đến lượt, còn Chu Khải Minh lại may mắn, trực tiếp nhận được sự công nhận và thăng chức của tông chủ. Chúc mừng thái thượng trưởng lão. Bên dưới mọi người đều hận không thể thay thế vào vị trí đó, nhưng vừa nghĩ đến chiến lược kinh khủng của Chu Khải Minh, họ đều tỉnh lại từ trong ảo tưởng. Mọi thứ mà tên này có được đều là do dùng nắm đấm để tranh giành. Từ khi tông môn thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi như vậy ra đời, nhưng cũng tâm phục khẩu phục với thực lực của Chu Khải Minh. Mạnh như Cao Huyền cũng trở thành gà đất cho sành, còn ai dám không phục vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất này, mọi người đều im như ve sầu mùa đông, vui mừng cho hắn từ tận đáy lòng. Chúc mừng Chu huynh đệ. Tống quản sự cũng chắp tay cười, lúc đầu chính hắn là người dẫn đối phương vào tông môn, không ngờ trong thời gian ngắn đã leo lên vị trí cao như vậy. Cùng với việc Chu Khải Minh được thăng chức, sau này hắn cũng có thể chia được không ít lợi ích, thậm chí có hy vọng chạm tới hợp nhất cảnh, Tống quản sự cũng có thêm nhiều kỳ vọng vào tương lai. Hắn dường như vẫn đang ở trong mơ, khó mà tưởng tượng được người thanh niên mà mình tiếp đãi năm xưa lại trở thành một tồn tại vô thượng cao không thể với tới như bây giờ. Đến cấp bậc thái thượng trưởng lão, ngày thường đều tu luyện trong thiên địa bí cảnh, người nào người nấy đều bí ẩn vô cùng, rất nhiều võ giả khí huyền từ lúc vào tông đến lúc chết cũng khó mà gặp được một vị trong số đó. Lâm Mộ Liễu cũng có vẻ mặt phức tạp, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa mình và Chu Khải Minh đã trở nên xa không thể với tới. Lúc đó mình còn nghĩ đến việc giới thiệu hậu bối trong gia tộc cho đối phương, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Dù có tìm khắp gia tộc cũng khó tìm được một người xứng với tầm mắt của đối phương, đã hoàn toàn không phải là người cùng một đẳng cấp nữa rồi. Tiểu tử này quả thật lợi hại, chơi của Thiên Hà quận cũng không giữ được hắn. Lâm trưởng lão tán thưởng một tiếng.